Chương 961, tiểu trấn sơ giải. Chương 961, tiểu trấn sơ giải. Phía trước tất cả kết luận đều chỉ là Dương Thắng đối với cái này bản nguyên Cựu Châu sơ bộ quan sát đánh giá kết quả. Hắn hít hà, người thấy người mùi, sau đó hướng về một phương hướng tiến lên. Thế giới vĩ lực chế trụ hắn lực lượng, áp chế hắn linh hồn, nhưng sinh mệnh bản thân liền tồn tại giác quan áp chế lại không có như vậy tuyệt đối. Khứu giác của hắn mùi nghiễm độ cùng độ nhạy vẫn như cũ thập phần cường đại, tại mất đi thủ đoạn khác dưới tình huống, vẫn như cũ có thể bằng vào mùi phán đoán ra chính mình mục tiêu. Mùi truyền đến phương hướng là chính nam, Dương Thắng hướng về phía trước đi một gần nửa canh giờ sau, cuối cùng đi ra mảnh này rừng cây. Sau đó hắn liền đi tới một con sông một bên. Đây là một đầu rộng gần 100 mét dòng sông, đặt ở địa cầu dạng này, dòng sông liền dòng suối nhỏ quy mô cũng không sánh nổi, nhưng đây là bản nguyên thế giới. Thực lực của hắn bây giờ phát huy, liền tại cái này trên sông nhấc lên một mảnh sóng lớn đều làm không được. Hiện tại qua sông trở thành hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì thế giới áp chế, hắn không bay lên được, vẻn vẹn có thể làm một chút cùng loại với khinh công động tác, nhưng cũng chỉ có thể đủ một lần vượt qua ra không đến 10 mét xa nhất khoảng cách mà còn tiêu hao rất nhiều. Ở cái thế giới này tiến hành kịch liệt hoạt động, Dương Thắng cho dù là đại đạo sinh mệnh cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Hắn tại trong rừng cây đi nửa giờ, liền đã có một kia chính mình muốn mệt đến cảm giác. Dương Thắng nhìn về phía sông bờ bên kia, hắn chỗ ngửi người mùi liền đến từ nơi đó. Sông bờ bên kia có một cái rất cao nhỏ sân khấu, trên gò núi có một bọn nhân loại nhỏ thành trấn tồn tại. Hiển nhiên con sông này thường thường nổi giận phát hồng thủy, mới để cho mọi người không thể không đem nơi ở chuyển rời đến chỗ cao. Bờ sông lưu lại thuyền rất nhiều, nhưng Dương Thắng mười liếc mắt liền nhìn ra những cái kia sắc thái diễm lệ thuyền không phải cái gì bình thường địa phương, bọn họ rõ ràng chính là từng đầu hoa thuyền. Rất nhiều thuyền nhỏ mang theo khách nhân tới gần những cái kia hoa thuyền, để bọn họ đi tầm hoan tác nhạc. Dạng này thuyền nhỏ rất nhiều, có đến từ con sông này thượng du, có đến từ con sông này hạ du. Dương Thắng hơi chút nghĩ lại liền biết vùng này khẳng định là nhân loại tương đối khu vực phồn hoa, mà còn cái này nhỏ thành trấn thượng hạ du đều nên tồn tại nhân loại đại thành thị mới đúng. Dương Thắng có thể qua sông, nhưng không có trực tiếp qua sông. Hắn đã xác định vài thứ, ở cái thế giới này nhân gian hành động, đại đạo cấp lực lượng dùng đến càng ít, đối với chính mình ngộ đạo liền càng ngày càng có lợi. Người trẻ tuổi, có thể cần qua sông a. Dương Thắng không có chờ một hồi, một đầu thuyền nhỏ liền nhích lại gần, chủ động chờ khách hắn. Người chèo thuyền sinh hoạt không dễ, nhìn thấy có sinh ý cơ hội cũng sẽ không rơi xuống. Hú hồ có khả năng tới chỗ như thế, cho thuyền tư nhân đều sẽ không quá kém. Dương Thắng tiện tay lấy ra một thỏi bạc, thắp lên thuyền. Thứ này là hắn từ trong rừng cây nham thạch bên trong lấy ra, lực lượng mặc dù bị hạn chế, rút ra một chút cơ bản vàng bạc vật chất đối hắn mà nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngồi tại trên thuyền, Dương Thắng liền cùng cái này lão thuyền phu hàn huyên. Lão thuyền phu cả đời đều không hề rời đi qua cái này nhỏ thành trấn, hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho Dương Thắng biết một chút bản địa tin tức. Chỗ của hắn là một cái tên là Hoa Thành khu vực. Con sông này bởi vì hai bên bờ phong cảnh hợp lòng người, từ xưa đến nay chính là Hoa Thành xinh đẹp nhất địa phương. Phụ cận có một năm bốn mùa bất bại biển hoa, lâu dài sản xuất các loại hoa thuộc dược liệu, hương liệu cùng với đặc thù mật ong. Bởi vì nơi này cách Hoa Thành rất gần, tăng thêm phong cảnh hợp lòng người, lại hấp dẫn quá nhiều văn nhân mặc khách đến. Mà văn nhân mặc khách xuất hiện, càng là hấp dẫn thanh lâu hoa thuyền xuất hiện, để trong này tại cơ sở trên điều kiện tạo thành đầu này phấn son hương hà, càng ngày càng nổi danh. Bởi vì hoa mà nổi danh, cũng bởi vì hoa thuyền mà hứng khởi, vị trí cái này một cái trấn nhỏ lại được xưng là Bách Hoa Trấn. Dương Thắng nghe già người chèo thuyền nói những vật này, nhưng hắn càng quan tâm chính là, già người chèo thuyền bản thân cũng là võ nghệ trong người. Lão nhân nhìn như lão hủ, nhưng nhất cử nhất động ở giữa tồn tại thiên nhiên võ đạo công phu. Hắn chèo thuyền động tác, bản thân chính là một loại không sai công pháp rèn thể. Còn có, chớ nhìn hắn thuyền nhỏ ở cái thế giới này bình thường cũng nát, nhưng ném tới đồng dạng trung thiên thế giới, dạng này một đầu chế tạo cực kỳ đơn giản thuyền, là hoàn toàn có thể coi như cấp 10 đến 14 cấp ở giữa thần khí đối đãi. Bản nguyên thế giới bất luận một loại nào đồ vật, thả tới bình thường thế giới đều là vô thượng chi bảo. Đáng tiếc thế giới căn cơ đồng dạng siêu cấp cường đại, để cường đại đồ vật ở cái thế giới này thay đổi đến bình thường, thay đổi đến bình thường cực hạn. Hắn không có tùy tiện hỏi thăm một vài thứ, vẹn vẹn từ lão giả trong lời nói tiến hành phân tích, tính ra chính mình tin tức cần. Hắn giáng lâm tại Hoa Thành, nhưng Lý Sương Nguyệt là trước tại hắn xuất hiện, Lý Sương Nguyệt khí tức, Dương Thắng cũng không có cảm ứng được. Nàng căn bản không tại Hoa Thành phụ cận mới đúng, cái này liền nói rõ bọn họ xuất hiện tựa hồ là ngẫu nhiên. Hắn đúng mùi bên trong ẩn chứa khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, có thể xác định điểm này. Bọn họ loại này cao đẳng sinh mệnh, mặc dù có cực lớn hạn chế, nhưng luôn là sẽ có chút chính mình phi phàm thủ đoạn có thể làm được cực hạn bên ngoài sự tình. Thuyền nhỏ cũng không nhanh, nhưng qua sông cũng rất nhanh, chỉ là hai nén hương thời gian liền đi qua. Nơi này bờ sông hoa thuyền rất nhiều, lại không có loại kia nhiệt tình chào hỏi thanh âm, nguyện ý đi khách nhân tự nhiên sẽ đi. Dương Thắng theo một đầu thang đá, đi tới Bách Hoa Trấn bên trong, nơi này tất cả đều nói do nó là một cái cổ đại hình thức thành trấn, tất cả mọi người là cổ trang trang phục, không có một tia ngoại lệ. Chư thiên vạn giới vô tận thế giới bên trong, hiện đại thế giới cùng khoa kỹ thế giới mặc dù tồn tại vô số, nhưng cái này tộc khởi nguyên vị trí, phát triển đến nay tựa hồ vẫn như cũng là cổ đại xã hội hình thức, căn bản không có tiến vào hiện đại hóa xã hội vết tích. Dương Thắng đối với cái này cũng là thoáng lý giải. Bản nguyên Cửu Châu tồn tại niên hạn, tuyệt đối là thật dài thật dài. Hiện đại hóa xã hội hình thức đối với nhân tộc bản thân mặc dù cực kỳ có lợi, nhưng đối thế giới đến nói nhưng là lớn lao tổn thương, kết quả hoặc là đã vượt ra thế giới, hoặc là nhân loại cuối cùng hủy diệt. Bởi vì nhân tộc đại xương mang ý nghĩa kinh khủng số lượng, mà số lượng tăng lên tới trình độ nhất định chính là đối thế giới cơ sở tài nguyên cực lớn cần, sẽ từ nhất căn cơ chỗ phá hư thế giới cân bằng. Trừ phi muốn đi khoa học kỹ thuật phát triển con đường, nếu không nhân loại số lượng cùng tài nguyên cấp lấy tốc độ nhất định muốn khống chế. Cái này thế giới hiển nhiên là đi huyền huyễn hình thức, cũng không phải thật sự là bình thường thế giới, có chính mình lên cao thông đạo. Loại kia không có phàm nhân lên cao thông đạo xã hội, trên cơ bản đều sẽ hướng về hiện đại hóa phương hướng bản năng phát triển. Dương Thắng đi vào Bách Hoa Trấn, quan sát đến tất cả xung quanh. Hắn phát hiện nơi này mọi người, bao gồm hài đồng đều là có vũ lực trong người, cơ bản vũ lực tồn tại tựa hồ trở thành nhân tộc cơ sở. Tại Bách Hoa Trấn một gian thư quán bên trong, Dương Thắng dùng tiền mua một chút sách, sau đó từ trong thu được càng nhiều tin tức hơn. Nơi này là nhân tộc nội địa, cho nên mới sẽ như vậy ôn hòa an bình. Nhưng liền tính là như vậy ôn hòa chi địa, cũng là có tồn tại nguy hiểm. Giới này tất cả tự nhiên sinh mệnh, trên cơ bản đều có đủ siêu phàm lực lượng có thể, bọn họ hung tính đại trí tuệ yếu được xưng là hung thú, hung tính tiểu trí tuệ cường được xưng là yêu tộc, mà tất cả thực vật loại sinh mệnh thì tại phi phàm lĩnh vực được xưng là linh tộc. Đám hung thú này, yêu tộc, linh tộc, đối với nhân tộc đến nói đều là cực mạnh nguy hiểm vị trí. Bọn họ xuất hiện không dễ, nhưng xuất hiện một cái đều có đủ cường đại lực lượng, mà còn trưởng thành càng thêm đáng sợ. Ai bảo cái này thế giới sinh mệnh căn cơ đều cực kỳ cường hãn đâu, nhân tộc nội địa đều sẽ có lực lượng kịp thời thanh lý, nhưng coi như thế, bầu trời, dòng sông, trong rừng rậm vẫn sẽ có hung hiểm hung thú, yêu tộc cùng với linh tộc xuất hiện. Mỗi một cái nhân tộc cũng phải cần tập võ, cần phải có lực lượng thủ hộ chính mình, tại nguy hiểm thời điểm bảo mệnh, chống lại nguy hiểm. Tất cả nhân tộc đại năng đem tất cả võ công phát triển đến trụ cột nhất trình độ, dung nhập vào nông, công, thương, cá, san từng cái phương diện, khiến mọi người cơ sở lao động liền tương đương với tập võ luyện công, tăng lên thực lực. Nhưng cái này dù sao chỉ là cơ sở, muốn càng cường đại, nhưng là cần ngộ tính. Cái này thế giới bổn nguyên cường đại, thiên địa vĩ lực cuồng bạo, hấp thu không được dễ, cho dù là điều kiện người tốt đến đâu, muốn trên võ đạo có cao hơn thành tựu, cũng phải có càng tốt ngộ tính mới được. Không có ngộ tính người, cảm ngộ không đến Q460 thì loại ảo diệu, chú định trưởng thành có hạn. Đây là nguồn gốc từ thế giới cường độ quá lớn, trưởng thành độ khó lớn kết quả. Không có đầy đủ ngộ tính, người đem lực lượng dung nhập vào trong cơ thể, cũng sẽ bởi vì không cách nào khống chế, không cách nào vận dụng, để lực lượng tự mình vô tự vận chuyển, bạo thân thể mà tổn thương thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ. Không có đầy đủ nội tính, tăng cao thực lực ở cái thế giới này là một kiện muốn mạng sự tình. Ở trong đó cũng chưa hẳn không cùng bất luận cái gì sinh mạng thể bên trong đều có đại đạo huyền bí tin tức có quan hệ, nó cũng là hạn chế có nội tính mới có thể trưởng thành một trong mấu chốt. Tại tiểu trấn trung ương, Dương Thắng liền thấy một mảnh đặc thù thạch bia. Cái kia trên tấm bia đá điêu khắc gần chứa pháp tắc loại quy tắc huyền bí đóa hoa phù điêu, ẩn chứa thiên nhiên pháp tắc vết tích, nó thậm chí dính đến một sợi đại đạo tin tức tiến lạc ấn ở trong đó. Cái này bia liền đứng sừng sững ở tiểu trấn trung tâm, bị trong bóng tối vô hình lực lượng thủ hộ. Tiểu trấn bên trên bất luận kẻ nào đều có thể tới đây lĩnh hội nó, chỉ cần ngươi có lĩnh hội ngộ tính của nó liền được. Cũng chính là nói bất kỳ người nào cũng có thể học võ, đồng thời có thể tăng lên chính mình, cơ hội này tựa hồ đối với mọi người là công bằng. Từ trong sách Dương Thắng hiểu được, dạng này thạch bia được xưng là ngộ đạo thánh vật. Nó có thể là bia, cũng có thể là những thứ đồ khác, nhân tộc mỗi một cái khu dân cư đều có vật như vậy tồn tại. Mà còn càng là nhiều người địa phương, càng là cường đại thành trấn, thế lực có ngộ đạo thánh vật thì càng bất phàm. Thế lực cường đại bên trong, một loại kia ngộ đạo thánh vật huyền bí rõ ràng dễ hiểu, sẽ không giống cái này trên tấm bia đá tin tức như vậy có nghĩa. Không công bằng vẫn là tồn tại, thế nhưng đối với ngộ tính phi phàm người mà nói, công bằng nhưng là tồn tại ở nhân tộc mỗi một cái góc. Tất cả mọi người trên lệnh, chỉ là ngộ đạo thánh vật dễ hiểu trình độ, tin tức nông cùng sâu mà thôi. Cùng hắn phía trước phân tích một dạng, cái này thế giới ngộ đạo là mấu chốt, cũng là cơ duyên. Mà nhân tộc tồn tại cơ sở, vậy mà cùng là cùng ngộ tính liên lụy sâu như thế. Chương 962, Bạch Hoa Tiên Tử. Chương 962, Bạch Hoa Tiên Tử. Xác định cái này thế giới tất cả đều cùng ngộ tính có quan hệ về sau, Dương Thắng cũng rất là thông cảm, chỉ có dạng này phát triển hình thức mới sẽ không để thế giới xuất hiện vấn đề lớn, nhân tộc không xuất hiện vấn đề lớn, dù sao tương đối công bằng vẫn là tồn tại. Vị công tử này có thể đến Bách Hoa Viên một lần. Nhà ta tiên tử cho mời. Liên tại Dương Thắng thưởng thức khối kia thạch bia thời điểm, có một cái tuổi trẻ cầm kiếm thiếu nữ nhưng là tìm tới, vậy mà thay phía sau tồn tại phát ra mời. Bách Hoa Viên, Dương Thắng từ mọi người chuyện phiếm bên trong biết nơi này. Nó là toàn bộ Bách Hoa trấn thậm chí Hoa Thành bên trong nhất là siêu nhiên vị trí, không nhận Bách Hoa trấn thậm chí là Hoa Thành quản chế. Dạng này siêu nhiên tồn tại, chủ nhân nhất định là đồng dạng phi phàm tồn tại, nhân gia có khả năng xác định đến Dương Thắng đến cùng tồn tại, nhất định là thông qua kỳ dị thủ đoạn. Dù sao đại đạo cường giả tất cả phát huy đều bị cực đoan áp chế. Dương Thắng hơi chút phân tích, liền đã xác định căn nguyên vị trí. Đó chính là nơi đây ở khắp mọi nơi, bốn mùa luân chuyển nở rộ các loại hoa cỏ. Bách Hoa Viên, Bách Hoa trấn, Hoa Thành. Duy nhất điểm giống nhau chính là hoa, vậy cũng chỉ có thể chứng minh nơi đây tồn tại một vị trồng hoa, dùng hoa, đối hoa hiểu được cảnh giới cực cao tồn tại, cũng nhất định là một cái đại đạo cường giả mới có thể làm đến điểm này. Bình thường cấp 15 phía dưới sinh mệnh, căn bản không có tư cách phát hiện hắn tồn tại, càng sẽ không phát giác đến chỗ bất phàm của hắn. Dẫn đường a, đối với nơi này chủ nhân ta cũng là rất hứng thú. Thiếu nữ nhìn một chút Dương Thắng, tựa hồ không có nhìn ra hắn có cái gì không cùng đi, nhưng sát mặt tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ nhưng là không che giấu được. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, dùng chính là một loại đặc thù tốc độ kỹ xảo tiến lên, không kém gì Dương Thắng phía trước một cái thế giới khinh công. Cái này vẹn vẹn một loại đối lực lượng vận dụng không kém gì sáng ám hóa sức lực thể hệ lực lượng vận dụng kỹ xảo gây nên. Không có đầy đủ ngộ tính người, kỹ xảo như vậy muốn nhìn hiểu cũng khó khăn, chớ nói chi là vận dụng. Hiển nhiên cái này một thiếu nữ cũng là một người ngộ tính người tốt vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không được đến một vị đại đạo cấp sinh mệnh coi trọng, đến vào nó môn hạ. Thiếu nữ cực nhanh đi, rõ ràng cũng là đối Dương Thắng một cái khiêu khích cùng thăm dò. Hoặc là nói đây không phải là Bách Hoa Viên chủ nhân ý tứ, mà là thiếu nữ này nghịch ngợm tính tình phát tác mà thôi. Dù sao Dương Thắng bộ dáng thoạt nhìn thành cao lạnh nhạt lại tự tin, trình độ nào đó cũng sẽ để cho một chút tính cách người khó chịu. Đối mặt loại này khiêu khích, Dương Thắng không thèm để ý chút nào, chỉ là từng bước tiến lên, cũng vô ích ra cái gì phi phàm năng lực. Thế nhưng hắn chính là chuẩn xác cùng tại thiếu nữ phía sau, phương hướng càng là một chút cũng không có sai. Chỉ chốc lát, Dương Thắng liền thấy thiếu nữ đứng ở một gốc cây liễu cây hơi, lặng lặng chờ lấy sự xuất hiện của hắn. Thiếu nữ thần sắc rất kỳ quái, nàng phát hiện Dương Thắng tựa hồ không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù, nhưng tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phi phàm chỗ. Thế nhưng chính mình ở trên đường quẹo vài lần, Dương Thắng vẫn là đi tại chính xác nhất, nhắm thẳng vào Bách Hoa Viên vị trí trên đường. Nàng cũng nơi này ý thức được, Dương Thắng có thể thật là nàng chỗ không hiểu cao nhân, nhưng không muốn khoe khoang bất phàm của mình chỗ. Tiểu nữ tử mạo phạm công tử, còn mời công tử đại nhân không tính tiểu nhân quá, hãy thứ cho tiểu nữ tử. Thiếu nữ ngược lại là tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhí nha nhí nhảnh, cực kỳ tự nhiên hướng Dương Thắng nhận sai. Dương Thắng lơ đễnh, cười nói, đây là hoạt bát đáng yêu, ngược lại là thiếu nữ tâm tính, ta sẽ không để ý. Hai người thuận lợi đi tới bên ngoài trấn, nhất tới gần thâm sơn một vùng tung lũng. Dương Thắng nhìn đi ra, sơn cốc này vừa vặn ở vào Bách Hoa trấn cùng chỗ sâu sông núi giao giới đốt, tựa như là một tòa cửa ải tồn tại ở đây. Sơn cốc này rõ ràng là thủ hộ lấy Bách Hoa trấn thậm chí là Hoa Thành nhân tộc thế lực vị trí. Đối phương có địa vị siêu nhiên, nhưng tựa hồ cũng ở vô hình bên trong hoàn thành siêu nhiên ở đây trách nhiệm, bảo vệ đầy đất an bình. Đương nhiên, trong thế tục ân đoán tình cửu, thiện ác hai phần đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Trong sơn cốc này cũng là trăm hoa đua nở, bốn mùa luân chuyển, nhưng đối với Bách Hoa trấn địa phương khác tươi đẹp biển hoa hoa tiền, nơi này muốn lộ ra một mạc tự nhiên nhiều lắm. Tại sơn cốc khởi điểm vị trí, có một đầu thác nước, bên cạnh sửa chữa và chế tạo một mảnh vườn, lộ ra tự nhiên tinh khiết, đồng thời lại đẹp như họa quyển. Sơn cốc, thác nước, dòng nước, vườn hoa, cây cối hết thể sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh, tại chỗ này tạo thành một cái hư hư thực thực là tự nhiên tạo thành đại đạo trận pháp, từ trong vô hình thủ hộ lấy nơi đây. Cái này trận pháp xuất từ tự nhiên sinh mệnh chi đạo, một ngọn cây quả cỏ, sinh mệnh khô vinh luân chuyển, sinh mệnh trạng thái diễn hóa đều tạo thành cái này trận pháp thiên nhiên yếu tố. Không phải là sinh mệnh vật chất bất hủ thần vật khí tức, tự nhiên sinh mệnh đại đạo huyền bí, hài hòa tồn tại cùng một chỗ. Tại trạng thái bên trong tạo thành cái này một mảnh đại đạo pháp trận. Tại duy mỹ cùng tự nhiên là một thể, động tĩnh cùng âm dương vào một thân, cho dù là Dương Thắng đều nhìn ra được cực kỳ lợi hại, càng là nhìn không ra chân chính nội tình cùng uy năng. Cái này trận pháp, tựa hồ có thể phát huy ra càng lớn tại đại đạo cấp uy năng, kẹt chết tại cái này địa thế cửa ải bên trên. Cái này thế giới đại đạo lực lượng phát huy nhận hạn chế, nhưng tại cái này trận pháp bên trên tựa hồ hạn chế có không nhỏ suy yếu. Dương Thắng xác định đây nhất định là thế giới này đặc sắc trận pháp, nếu là thế giới khác trận pháp đến, đồng dạng phải bị to lớn hạn chế. Tại cái này sơn cốc trang viên vườn hoa tiểu đình bên trong, Dương Thắng nhìn thấy nơi đầy chính chủ. Đó là một người tuổi chừng 20, đuôi tóc tú bài mỹ lệ nữ tử, mặc hoàng sam váy áo, đỉnh đầu cắm vào một nhánh nhuốm máu đào chu châm. Phía trên kia hoa là chân chính sinh mệnh, mà không phải cái gì vật trang trí. Sắc đẹp của nàng cũng không hề kinh người, cùng chư thiên vạn giới vô số đỉnh cấp mỹ nữ so sánh cũng cao hơn bao nhiêu. Nhưng nữ tử này khí chất đặc thù, để người xem xét liền cảm giác là nhìn thấy biển hoa, thậm chí là vô tận hoa thế giới. Dương Thắng một cái liền xác định, đây là một vị lấy hoa là đại đạo sinh mệnh. Bách Hoa Mạo muội mời khách nhân đến, còn mời khách nhân không cần để ý. Nữ tử mở miệng nói, âm thanh phảng phất là hoa ngữ đồng dạng êm tai, để người cực kỳ dễ chịu. Dương Thắng tâm tư hơi chuyển về sau, hơi có vẻ giật mình hỏi, chẳng lẽ các hạ chính là danh chấn chư thiên Bách Hoa tiên tử? Mỗi một vị đại đạo sinh mệnh đều sẽ cực lực tại chư thiên vạn giới truyền bá chính mình tồn tại vết tích, tranh thủ chính mình chư thiên khí vận. Có thể làm cho hắn nghĩ tới cùng Bách Hoa có liên quan tồn tại, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết Bách Hoa tiên tử. Nữ tử điểm một cái tú bài, công nhận chính mình là Dương Thắng suy đoán Bách Hoa tiên tử. Có thể là truyền ngôn các hạ không phải tại Đông Phương Thiên Đình bên trong sao? Làm sao sẽ tại cái này bản nguyên Cựu Châu chi địa? Dương Thắng có chút hiếu kỳ hỏi, hắn đã xác định giới này là không có Thiên Đình tồn tại. Chân chính Thiên Đình cũng sẽ không giống là Tây Du thế giới như thế Thiên Đình, là sẽ bị một cái hầu tử cho đánh bỡ. Thậm chí hắn có đôi khi đều tại phân tích, hắn trỗi trải qua Tây Du thế giới, có lẽ chỉ là chân chính tương quan cố sự tin tức tại Chư Thiên Hình Chiếu Sở thành thế giới. Bởi vì Tây Du tin tức liên quan đến tất cả tồn tại chiều không gian quá cao, mới sẽ trực tiếp dùng lớn lao vĩ lực tạo thành một phương Chư Thiên thế giới. Mà vô tận chư thiên bên trong cũng có thiên đỉnh tồn tại, chân chính thiên đỉnh cũng sẽ không bị chỉ là một cái Dương Thắng phân thân chỗ áp chế. Bách Hoa tiên tử cười cười nói, đây chẳng qua là ta một đạo hóa thân vị trí, chân chính ta vẫn ở bản nguyên Cựu Châu bên trong. Đông Phương Thiên Đỉnh cũng là một cái cùng loại với bản nguyên Cựu Châu vị trí, nơi đó tất cả thần tiên bản thể đều không tại, tồn tại cũng chỉ là hóa thân. Vì vậy chư thiên bản giới mới có ta tại thiên đỉnh truyền thuyết. Nhân ra Bách Hoa tiên tử trực tiếp liền điểm ra Dương Thắng vừa tới giới này, không phải giới này người. Bách Hoa tiên tử rất có thể chính là xuất thân nhân tộc đại năng giả, cho nên mới nguyện ý dùng chân chính tọa trấn tại bản nguyên Cựu Châu bên trong. Dương Thắng tâm tư hơi chuyển, cảm giác Bách Hoa tiên tử cũng là có chỗ cầu ở chính mình, vô cùng rõ ràng chính mình chỉ là phân thân. Quả nhiên, Bách Hoa tiên tử nói thẳng nói ra, ta mời khách nhân đến, chính là muốn mời khách nhân đem cái này hạt giống hoa trồng tại khách nhân thế giới bên trong. Tin tưởng nguyện chủ những người này đều tại khách nhân thế giới lưu lại vết tích, cũng không để ý nhiều ta một cái. Loại này khách nhân có thể yên tâm kiểm tra, đừng giết chết thế là được phán. Tất cả đại đạo sinh mệnh tại không tính kế thời điểm đều vô cùng trực tiếp, Bách Hoa tiên tử cũng là như thế. nhân gia cứ như vậy rõ ràng đích xác định hắn bản tôn là một cái bất phàm đại thiên thế giới, chính là muốn tại hắn thế giới bên trong lưu lại một điểm tại đại đạo vết tích. Dương Thắng hơi chút quan sát liền xác định, cái này hạt giống hoa đối với chính mình địa cầu thế giới cũng là có chỗ tốt. Đây là cùng cái kia loại nhân thị nhân tổ đồng dạng Dương Nưu, cộng đồng cả hai cùng có lợi cục diện. Đồng dạng cũng là một loại đầu tư, chứng minh cái này Bách Hoa tiên tử xem trọng bản tôn thế giới tương lai. Đối với cái này Dương Thắng có cái gì tốt nói đâu, đều có chỗ tốt sự tình, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Đến mức hạt giống hoa bản thân có hay không chuẩn bị ở sau, tự nhiên là từ bản tôn đến xác định tốt. Hắn chỉ cần nhận lấy cái này hạt giống hoa liền được, cũng có thể nhờ vào đó từ Bách Hoa tiên tử nơi này đối cái này bản nguyên Cựu Châu có càng nhiều hiểu rõ. Chương 963, bản thân không biết danh khí. Chương 963, bản thân không biết danh khí. Gặp Dương Thắng nhận nàng đưa ra hạt giống hoa, Bách Hoa tiên tử nụ cười trên mặt nhiều hơn, nàng tại chư thiên vết tích cùng khí vận như vậy sẽ tăng lên một điểm, chỗ tốt như vậy nàng tự nhiên sẽ mừng rỡ. Khách nhân tất nhiên tiếp đồ vật của ta, khách nhân cần cái gì cũng có thể đề cập với ta. Được hứa hẹn, Bách Hoa tiên tử cũng nguyện ý đưa lên chính mình chỗ tốt. Có biết tại giới này hành động, có cái gì cấm kỵ hay không? Đây là Dương Thắng muốn biết nhất, một chút không thể đụng chạm cấm kỵ, hắn tuyệt đối không thể nhiễm. Nơi này chính là bản nguyên Cựu Châu thế giới, hắn dạng này đại đạo cấp sinh mệnh trung đẳng cường giả, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng phát huy ra không đủ 20 mét phạm vi lực phá hoại. Phía trước cái kia thoại nhân thị ban cho một đóa hỏa diễm, càng làm cho chính mình toàn bộ thế giới thực hiện tốc độ kinh thế lớn tiến hóa. Thế giới như vậy, có khả năng hủy diệt chính mình bản tôn đại năng cũng không biết tồn tại bao nhiêu, so mình bây giờ cường đại cường giả càng là đến không hết. Hắn cũng không muốn không cẩn thận tại thế giới như vậy trêu ra cái gì đại họa nguy hiểm bản tôn, để nguyên bản được lợi không được ngược lại tạo thành tai họa. Cho nên hiện tại hắn nhất tin tức cần liền là cái gì là không thể đụng chạm, nhân vật dạng gì là không thể đắc tội. Bản nguyên Cửu Châu cho dù hắn bản tôn tới cũng không dám ngang dọc phép lối, chỉ có thể dùng cái này thân tiến hành cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Liền xem như thăm dò, cũng cần cẩn thận. Một chút giới này cấm kỵ nhất định phải tránh đi. Nếu biết rõ liền thoại nhân thị dạng này lại năng, đều có thể vô thanh vô tức ở giữa theo hắn cái này phân thân trực tiếp khóa chặt hắn bản tôn. Cái này 513 giới đã cái này bản nguyên Cửu Châu là chư thiên vạn giới Cửu Châu đầu nguồn, như vậy trong đó tồn tại có thể so với thoại nhân thị đại năng giả, tất nhiên cũng không phải số ít. Những này tồn tại, có thể cũng là có thể từ trên người chính mình theo các mạng tìm tới chính mình bản tôn. Chứ những này tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại, thua ở bọn họ cường giả có thể càng là không phải số ít. Cho nên Dương Thắng cho dù là thăm dò cái này thế giới, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, để tránh không cẩn thận đụng phải cái gì để chính mình chọc lên phiền phức khu nước sâu. Cấm kỵ là có, mà còn rất nhiều. Nhưng trọng yếu nhất chỉ có mấy điểm. Bạch Hoa tiên tử nghe đến Dương Thắng vấn đề thứ nhất, liền rất thưởng thức nhìn hắn một cái. Dương Thắng có thể là thế giới ý chí phân thân, bản tính lại là như thế cẩn thận, chắc không được có khả năng từ một viên tinh thần tăng dần đến cường đại đại thiên thế giới liệt kê. Nhìn xem Dương Thắng thẳng bắt muốn điểm vấn đề, nàng minh bạch nhân vật này quật khởi không phải là không có đạo lý. Nàng có thể là không có phí cái gì công phu, liền biết Dương Thắng tồn tại tin tức. Bạch Hoa tiên tử tại chư thiên vạn giới đại đạo sinh mệnh quan hệ nhân mạch lưới có thể là rất cường đại. Vì cái gì nàng đối Dương Thắng như vậy quan tâm? Bởi vì Dương Thắng bây giờ tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là vô cùng nổi tiếng. Đồng thời có cường đại thiên cơ cường giả đem hắn một bộ phận tin tức tính toán đến rõ rõ ràng ràng. Một chút tin tức mất cảm, quan hệ trải rộng chư thiên cường giả đều biết rõ, Dương Thắng cái này thế giới vậy mà là từ một cái nửa tàn đại thiên thế giới bên trong tiểu tinh thần phát triển mà đến. Một viên tinh thần, tại Bách Hoa tiên tử bực này tồn tại trong mắt, vậy đơn giản so trước mắt bụi bặm còn muốn bé nhỏ không đáng kể. Bản nguyên thế giới một viên bụi, đều so một cái phổ thông tiểu thiên thế giới còn muốn bất phàm. Mà Dương Thắng vốn là tinh cầu ý chí, so một cái tiểu thiên thế giới đẳng cấp kém không biết bao nhiêu. Nhưng chính là như thế một cái nhỏ phá cầu lại đã phát triển thành chư thiên bên trong cũng có thể xếp tới hàng đầu đại thiên thế giới, hơn nữa còn là trưởng thành độ cực cao đại thiên thế giới càng làm cho có ý các cường giả để ý là, Dương Thắng trưởng thành thời gian rất ngắn. Từ tinh cầu ý chí đến đại thiên thế giới, cỡ nào biên độ vượt qua, nhưng là để Dương Thắng miễn cưỡng tại trong thời gian rất ngắn cho hoàn thành. Thời gian ngắn như vậy, đều không đạt tới một cái tiểu thiên thế giới từ sơ sinh đến hủy diệt luân hồi chiều dài. Mà đây chỉ là Dương Thắng chịu hữu tâm nhân quan tâm nguyên nhân một trong. Càng thêm đặc thù chính là, lần này chư thiên vạn giới bên trong để vô số tại đại đạo cường giả kiêng kỵ, để vô số thế giới kiêng kỵ vận mệnh phong bạo, vậy mà bắt nguồn từ Dương Thắng địa cầu thế giới thuộc hạ tiểu thiên thế giới bên trong. Chư thiên vận mệnh phong bạo không chỉ là để đại đạo các cường giả kiêng kỵ, càng làm cho vô số đại thiên thế giới kiêng kỵ. Đại gia đều thấy được, nó cuốn tới đâu, chỗ nào liền phiền phức không ngừng, thậm chí dẫn đến thế giới tổn hại kết quả. Tóm lại nó có lẽ sẽ không tuyệt đối chí mạng, nhưng vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm như vậy, đều sẽ để lại một đường cục diện rối rắm. Dương Thắng thế giới là phong bạo khởi nguyên, nhưng là duy nhất không có bị hao tổn thế giới. Ngược lại trận này vận mệnh phong bạo trợ giúp Dương Thắng chặn lại thâm viên xâm lấn tính thăm dò, bảo đảm thế giới bản thân an toàn. Càng làm cho vô số nghĩ trực tiếp đem xúc giác tìm được Dương Thắng thế giới thế lực, đột nhịp thu hồi xúc tu. Ngươi không có gặp Phật môn bực này cái gì đều muốn chiếm, cái gì đều lý cướp, không có một tia ra mặt khủng bố thế lực, đều không có dám đối Dương Thắng địa cầu thế giới động thủ sao? Bọn họ không chỉ là tại kiên kỵ chư thiên vận mệnh phong bạo, càng là kiên kỵ phía sau hướng dẫn Dương Thắng trưởng thành tồn tại. Giống Bách Hoa tiên tử bực này tầng thứ nhân vật, hoặc là tin tức rộng lớn tồn tại đều hiểu, Dương Thắng tuyệt lên không thể rời đi chính hắn cố gắng cùng phấn đấu, nhưng cũng không thể rời đi một đôi hoặc là nhiều song đặc thù tay tại phía sau hộ giá hộ tống. Cái này một đôi hoặc là nhiều hai tay chủ nhân, tuyệt đối là chư thiên bên trong cấp cao nhất tồn tại. Bọn họ lấy một loại tất cả mọi người lý giải không được phương thức cùng diệu pháp, bảo vệ Dương Thắng bình an trưởng thành. Đừng nhìn Dương Thắng tựa hồ là một cái quân cờ, nhưng vô tận thế giới, vô số đại đạo cường giả muốn làm dạng này quân cờ đều không có cơ hội, càng không có tư cách. Cái này từng kiện đại sự, để Dương Thắng danh khí tại bản nguyên thế giới cái này một tầng thứ các cường giả trong hai, là phi thường vang dội. Dương Thắng không biết là, hắn tại kiêng kỵ người khác đồng dạng cũng là tại kiêng kỵ tại hắn. Nếu không phải là hắn thần thể phân thân tiếp tục tại du lịch chư thiên bản giới, hắn cái này phân thân đều không có khả năng tiến vào bản nguyên Cửu Châu bên trong tới. Bản nguyên Cửu Châu các cường giả cũng thập phần lo lắng hắn đem vận mệnh phong bạo từ trong vô hình hấp dẫn tới. Bạch Hoa tiên tử nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng vẫn là một bên suy tư Dương Thắng tin tức, một bên nói cho Dương Thắng tin tức hắn muốn. Ngàn bạn không thể tùy ý giết chóc phàm nhân, trừ phi bọn họ hướng ngươi hiện ra cái thế giới là chúng ta Đông Phương bên trên nói liền là thế giới này chủ thể. Dương Thắng cũng nghe rõ lời ngầm, đó chính là hắn không đắc tội phàm nhân, phàm là người đối hắn báo có địch ý cái kia chết cũng liền chết. Dù sao đại đạo sinh mệnh tôn nghiêm vẫn là cần giữ gìn, nếu không nhân tộc cũng tương đương với bởi vì người khác cho toàn bộ Đông Phương nhân tộc tộc đàn trêu chọc cứu hận, vẫn là vô số đại đạo sinh mệnh cứu hận. Hai là đừng tùy tiện phá hư thiên địa bản thân. Cho dù là bất đắc dĩ ra tay, phá hủy thiên địa, cuối cùng vẫn là chủ động trợ giúp tổn hại thiên địa chữa trị cho thỏa đáng. Nếu không, tốt nhất vĩnh viễn không nên tới gần Cửu Châu thế lực vị trí những thế giới kia. Cái thứ hai cấm kỵ hắn cũng minh bạch, dù sao tại đại đạo cường giả lực phá hoại quá lớn, cho dù là có bất hủ thần thổ dạng này vật chất đặt cơ sở, chữa trị cũng là rất khó. Ba là một chút rõ ràng ghi chú rõ là cấm địa khu vực không cần loạn sông, xâm nhập trong đó hậu quả không có người rõ ràng. Điểm thứ ba cũng rất rõ ràng, cái này thế giới tồn tại cấm địa lời nói, khả năng này liền là chân chính cấm địa, đối với đại đạo cường giả mà nói cấm kỵ chi địa. Đến mức còn lại cấm kỵ cũng không nhiều, sau đó ta sẽ cho ngươi tin tức tương quan ghi chép, chính ngươi chú ý liền tốt. Những này cấm kỵ đồng thời không nghiêm trọng, chỉ cần đừng làm thành tử địch quan hệ liền được. Dương Thắng minh bạch, cuối cùng này liên quan đến hạng mục công việc, có thể chính là một chút trọng yếu cường giả hoặc là thế lực tin tức. Hắn nhận lấy một bản thẻ che sách cổ, Bạch Hoa tiên tử cho tin tức của hắn liền ghi lại ở trong đó. Đừng nhìn nó chỉ có một quyển, nhưng trong đó tin tức không thua gì một cái hiện đại hóa thư viện tri thức lượng. Bạch Hoa tiên tử cho tin tức của hắn đều là cực kỳ trọng yếu, có thể nói là chân chính thỏa mãn hắn ở cái thế giới này thăm dò điều kiện tiên quyết, xem như là giúp hắn một đại ân. Chương 964, Cửu Châu tình hình chung. Chương 964, Cửu Châu tình hình chung. Bạch Hoa tiên tử chẳng những cho Dương Thắng cấm kỵ tin tức, càng làm cho hắn hiểu được phương này thế giới cơ bản tình hình chung. Bản nguyên Cửu Châu cũng không lớn, chỉ so với hiện tại địa cầu thế giới chủ tinh thần lớn gấp đôi. Nhưng địa cầu chủ tinh thần bao lớn sông, cái kia nguyên bản một đầu rộng 1 mét dòng suối nhỏ hiện tại mở rộng đến một mảnh hải dương rộng lớn, toàn bộ đại địa bên trên nhân tộc đều là khó mà tính toán số lượng. Một tòa nguyên bản đại sơn, hiện tại cũng không thể so một cái trung thiên thế giới phạm vi nhỏ. Bản nguyên Cửu Châu so địa cầu thế giới chủ tinh thần còn muốn đại suất một lần, cái này lớn tiểu khả là không phải bình thường. Có lẽ như thế lớn nhỏ thế giới thể tích bên trên cùng một cái chân chính vũ trụ so sánh cực kỳ nhỏ bé, nhưng bản chất quá cao quá cao. Thế giới cường đại, cũng đại biểu một phát tồn tại đều cực kỳ phi phàm. Cái này thế giới như vậy lớn diện tích, nhưng thuộc về nhân tộc sinh tồn khu vực, lại không đủ 1 phần 100 ngàn. Nhưng mà này còn là nhân tộc là giới này cường đại nhất, chiếm cứ tuyệt đối nhân vật chính tình huống phía dưới, mới chiếm cứ 1 phần 100 ngàn sinh tồn diện tích. Sở dĩ xuất hiện trường hợp này, ngay tại ở thế giới bổn nguyên quá cường đại, không chỉ là để thế giới bản thân dựng dục sinh mệnh vô cùng kinh khủng, càng làm cho tất cả tự nhiên lực lượng được đến trước nay chưa từng có tăng cường. Tự nhiên lực lượng chân chính, tăng cường khu vực, đều là nhỏ yếu sinh mệnh tuyệt đối cấm địa, chỉ có một ít cường đại, đặc thù sinh mệnh mới có tư cách hoặc là năng lực tại như thế tự nhiên cấm địa sống sót. Đương nhiên dạng này cấm địa chỉ là đối với tại đại đạo chi hạ sinh mệnh mà nói. Hoa Thành chiếm diện tích gần 1000 dặm khu vực, trên bản chất đến nói nơi này là một cái đặc thù thung lũng địa hình. Bạch Hoa Viên vừa vặn cắm ở đặc thù địa hình miệng hồ lô bên trên. Nó hai bên đều là kéo dài vạn dặm cổ lão quỷ sơn. Trong núi các loại hung hiểm trải rộng, đỉnh núi đều là lâu dài phun trào núi lửa. Núi lửa nóng bức không hề đáng sợ, thế giới này tất cả sinh mệnh đều có thể chịu được. Nhưng cường đại bổn nguyên để những này hỏa diễm bên trong đều mang lên kinh khủng hỏa động. Có thể nói nồng hậu dày đặc bản nguyên đem cường hóa tăng lên điểm mấu chốt đều đặt ở hỏa dạ mà mộ tổ thân ẩn chứa hỏa độc phía trên. Một cái sơn cốc kẹp lấy trong sơn cốc bộ, thì lâu dài mây mù tập hợp. Hỏa độc chìm ở đây, thung lũng ẩm thấp tà khí lên cao ở đây, để trong này mây mù chẳng những càng thêm độc, còn có đủ quỷ dị tà biến thành tính chất, tất cả sinh mệnh tiến vào bên trong đều sẽ phát sinh không lường được nhiều sóng. Mà loại này nhiều sóng bên trong đại bộ phận sinh mệnh đều sẽ tử vong, chỉ có số rất ít may mắn còn sống sót. Nhưng những này may mắn còn sống sót ra hỏa mỗi một người đều có thể so với đại đạo cấp quỷ dị khó lường năng lực, lại không thể tiêu diệt. Bọn họ phụ thuộc vào những này độc vân tà xương mù mà tồn tại, được gọi là núi quỷ. Trong núi đáy cốc thì âm hà gào thét, trong nước sông âm khí cùng quỷ bí khí tức trên mặt đất tức giận tác dụng dưới thành hình, tại bản nguyên gia chỉ bên dưới khó lường lại cường đại. Tóm lại tất cả đại đạo chi hạ sinh mệnh cũng không thể an toàn tại nơi đó sinh tồn. Cũng may mắn bản nguyên Cửu Châu mặt trời cùng trăng phát sáng cũng là cực kỳ bất phàm, thiên nhiên có đủ đặc thù vĩ lực. Âm hà tại chảy ra sơn thể về sau, tại ánh mặt trời cùng nguyệt hoa làm sạch bên dưới âm tà chi khí cấp tốc lưu quang biến mất, chảy vào thung lũng trung thành vì cái này thung lũng bên trong tất cả sinh mệnh mẫu sông. Toàn bộ Hoa Thành phụ cận cũng chỉ có Bách Hoa Viên vị trí miệng hồ lô vị trí có an toàn ra vào thông đạo. Không chỉ là Hoa Thành phụ cận như vậy, toàn bộ thế giới tất cả nhân tộc khu quần cư đều là như vậy. Xung quanh tồn tại thiên nhiên khủng bố nơi hiểm yếu bên trong tự nhiên vĩ lực bao trùm, trở thành lồng chim cũng đã trở thành bảo vệ bình chứa. Tất cả nhân tộc khu vực đều là như vậy đầy đất một thành thức phân chia. Đến mức lạc hậu một chút địa phương, nhân tộc thì là ngàn đã qua vạn năm đều lấy bộ lạc đặc thù hình thức tồn tại. Toàn bộ thế giới, gần như 10 phần 9 thành 9 điểm cựu cựu khu vực, đều là tự nhiên sinh mệnh không cách nào sinh tồn khu vực. Như thế một điểm nhỏ khu vực bên trong, nhân tộc có khả năng chiếm cứ 1 phần 100 ngàn số định mức, đã là nhân vật chính tuyệt đối lãnh ngộ. Cái này Cửu Châu thế giới, phân làm Cửu Châu khu vực, hoa thành vị trí khu vực bị là vì Cửu Châu một trong Dương Châu. Cửu Châu mỗi một châu ở giữa, đều là từ vô tận biển cả ngăn cách. Cho dù là Bách Hoa Tiên Tử dạng này tồn tại, muốn vượt châu mà đi cũng là cần chí bảo tương trợ. Trong biển rộng hung hiểm vô số, một cái không tốt có thể là sẽ để cho tại đại đạo cấp cường giả đều trực tiếp vỡ lạc, chỉ có thể chờ đợi chân linh sống lại. Hải dương bên trong, tự nhiên là không thiếu đại đạo đẳng cấp hung thú, yêu tộc cùng với linh tộc. Thậm chí một chút bùn đất, hải thạch, dòng nước, hỏa diễm chờ đặc thù sinh mệnh, cũng sẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành sinh mệnh có trí tuệ. Loại này sinh mệnh cực kỳ đặc thù, bọn họ sơ sinh chính là chuẩn đại đạo cấp thực lực. Bọn họ căn cơ cũng là thâm hậu nhất. Trừ một mấy loại sinh mệnh bên ngoài, toàn bộ bản nguyên Cửu Châu bên trong vẫn tồn tại vô số những chủng tộc khác, đều có bản tộc sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Mà còn, mỗi một cái có khả năng tại Cửu Châu chiếm cứ một mảnh nhỏ địa vực chủng tộc, bản tộc bên trong đều là có đại đạo đẳng cấp sinh mệnh thủ hộ tộc truyền. Không có đại đạo đẳng cấp sinh mệnh thủ hộ chủng tộc, thì ở vào một loại nguy tại sớm tối trạng thái. Không quản cái này thế giới có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu cấm địa nguy hiểm khu, nhưng toàn bộ thế giới văn minh phát triển chủ lưu căn nguyên, như cũ tại một chữ nộ. Tất cả sinh mệnh, không quản căn cơ của nó tốt bao nhiêu, nộ tính không đủ sẽ rất khó trưởng thành đi lên. Có thể hay không tại tự nhiên, tại đặc thù nộ đạo thánh vật bên trong có thu hoạch, mới là bọn họ trưởng thành mấu chốt, cũng là từng cái chủng tộc ở giữa so đấu hạch tâm vị trí. Đương nhiên ngộ tính cũng không phải là tuyệt đối, nếu là ý chí đủ cường đại, dựa vào ý chí của mình từng chút mài, cũng là có thể từng bước một đem thực lực mài đi lên. Nhưng gần như cựu cựu thành sinh mệnh, căn bản không có như thế tâm tính, càng không có như thế ý chí. Nhân tâm khó lường, có thể không phải nói một chút. Khó lường tâm tư, liền đại biểu ý chí không cách nào tuyệt đối cứng cỏi, đối một việc cũng làm không được tuyệt đối kiên trì. 100 vạn người bên trong, có một cái ý chí tuyệt đỉnh, có khả năng đem chính mình tu vi mài đi lên đã là không sai xác suất. Mà trong đó lại thêm tài nguyên, hoàn cảnh, nhân vật quan hệ từng cái phương diện ảnh hưởng cùng ràng buộc, cái này xác suất sẽ trở nên càng nhỏ hơn. Ghi nhớ, không quản ngươi muốn làm gì, cái này thế giới lớn nhất huyền bí liền ẩn chứa tại tất cả tự nhiên lại thấy nhiều sự vật bên trong. Bọn họ ẩn giấu đại đạo tin tức, mới là đại đạo cường giả ở cái thế giới này nhất có lẽ quan tâm. Bạch Hoa Tiên Tử hướng Dương Thắng khuyên bảo, hy vọng hắn đừng bỏ gốc lấy ngọn. Nàng lấy một tôn cường đại đại đạo sinh mệnh tôn sư, khu tôn tại cái này một mảnh nho nhỏ bách hoa viên bên trong, cũng không đi cái khác thế giới hối hả, ngay tại ở tại cái này bách hoa hoa bình thường đóa hoa bên trong, liền có nàng cần nhất liên quan tới hoa đại đạo tin tức. Những này tự nhiên sinh mệnh ẩn chứa nàng tin tức cần, nhìn như bình thường tồn tại, lại cần tiêu hao nàng ước năm đi lĩnh ngộ, đi tìm hiểu. Dương Thắng cũng cảm nhận được, cái này thế giới cùng một chủng loại sinh mệnh, bao gồm đơn giản nhất hoa cỏ, khác biệt cá thể sinh mệnh ở giữa, ẩn chứa đại đạo tin tức cũng là tồn tại bộ phận khác biệt. Cái này khác biệt bộ phận hợp tích lấy đến, chính là một loại đại đạo rất nhiều tin tức tập hợp. Đây mới là giới này lớn nhất tài phú, thế giới gần như đem đại đạo tin tức lấy dễ hiểu nhất phương thức bại lộ tại đại đạo sinh mệnh trong mắt. Chỉ cần bọn họ nguyện ý tiêu hao thời gian đi lĩnh hội, liền sẽ có hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Trong lúc nhất thời, tham dò thế giới, vẫn là lựa chọn ẩn cư lĩnh hội đại đạo huyền bí, trở thành để Dương Thắng lưỡng nan lựa chọn bốn. Chương 965, tầng dưới chốt tin tức. Chương 965, tầng dưới chốt tin tức. Cuối cùng, Dương Thắng vẫn là lựa chọn thăm dò thế giới. Bởi vì đại đạo huyền bí mặc dù ở cái thế giới này dễ kiếm, nhưng hắn bản tôn là thế giới, cái này thế giới vô cùng cao cấp, thăm dò thế giới huyền bí, minh ngộ thế giới phát triển phát phương hướng mới là nhất là thứ then chốt. Rõ ràng con đường phía trước làm sao đi, đối với thân là thế giới ý chí phân thân Dương Thắng đến nói trọng yếu hơn. Bản nguyên Cửu Châu rất đặc thù, nhưng không phải duy nhất, ngày sau kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Đường bên Dương Thắng còn gặp phải bản nguyên đại đường thần triều nhân vật, lớn như vậy Hán, Đại Tần, Đại Minh chờ bản nguyên thần triều cũng là tất nhiên tồn tại. Cùng loại bản nguyên Cửu Châu thế giới như vậy tồn tại, như vậy tìm tới cùng loại lĩnh hội đại đạo địa phương đồng thời không phải là không có cơ hội. Ngược lại trước thời hạn đối với một cái đẳng cấp cao thế giới có cao hơn nhận biết, đối với hắn mà nói càng thêm mấu chốt. Càng sớm hiểu rõ, địa cầu thế giới hướng 19 cấp tiến lên phương hướng cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Từ Bách Hoa Tiên Tử nơi này giải đủ nhiều tin tức về sau, Dương Thắng liền rời đi. Hắn một lần nữa về tới Bách Hoa Trấn, quyết định bắt đầu từ nơi này, tiến một bước hiểu rõ cái này thế giới. Bách Hoa Trấn cũng là một cái buôn bán thành trấn. Nơi này bao phấn, hạt giống hoa, mật ong chờ đặc sắc sản vật cửa hàng chiếm cứ chủ lưu, còn lại mới là bữa gạo, tiệm mì, tử quán, tiêu cục chờ đặc sắc sản nghiệp. Tại chỗ này Dương Thắng quan sát đánh giá một cái giới này hệ thống sức mạnh. Cái này thế giới không quản là tương lai đi cái dạng gì con đường, cơ sở đều chỉ có hai loại. Một loại là thể tu, lấy dược liệu linh thực chờ đặc thù tài nguyên, tăng thêm đoán thể kỹ pháp, luyện thể tu lực, cường thân kiện xương, điều hòa ngũ tạng lục phủ, thành tựu cuối cùng tích huyết trùng sinh cảnh giới. Cái này tích huyết trùng sinh mới là đoán thể một đạo cơ sở phần cuối, đến đây mới có thể hướng về càng cao địa tầng mà xuất phát. Nhưng cái này tích huyết trùng sinh lại không phải đoán thể cực hạn. Cảnh giới này cực hạn, chân chính nhục thân bất diệt, ý chí cùng nhục thân hóa thành bất hủ. Chính là tất cả đại đạo chi hạ lực lượng công kích, bao gồm pháp tắc lực lượng trực tiếp đả kích, cũng không có khả năng tan vỡ tu giả huyết nhục sinh mệnh. Một người muốn càng cường đại thành tựu, liền cần tại tích huyết trùng sinh về sau đi càng xa mới tốt. Nhưng giới này đối với thọ nguyên hạn chế lại tồn tại, bao gồm tích huyết trùng sinh cảnh giới ở bên trong, một người trưởng thọ nhất mệnh bất công vượt qua 180 năm. nếu là không thể tại 60 tuổi phía trước hoàn thành đoán thể cảnh giới đột phá, phía sau cũng chỉ là tăng lên thân thể lực lượng cùng phi phàm đặc tính, thọ nguyên vừa đến vẫn là phải chết, lại 60 tuổi về sau muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, độ khó cực lớn. Bởi vì đột phá cũng là cần cơ duyên cùng nội tính, vị trí đại đa số người đều chỉ là tại 50 tuổi đi về trước đến đoán thể cảnh giới cực hạn, sau đó liền chuẩn bị phá cảnh. Nhưng liền tính đi đến tích huyết trùng sinh cực hạn, cũng chỉ là tự thân thần dị, lực phá hoại nhưng là cực nhỏ, có khả năng dơ lên một khối 1 mét lớn nhỏ tảng đá, đều đã là nhân vật phi phàm. Loại thứ hai là hồn tu, chuyên tu linh hồn, dính đến tư duy, tâm lực từng cái phương diện. Cảnh giới này tu luyện càng thêm coi trọng nội tính, cần chi thức tích lũy, đối bạn vật tự nhiên cảm ngộ được tăng lên tự thân linh hồn cảnh giới. Hồn tu có thể vận dụng pháp thuật hoa văn càng nhiều, nhưng rất dễ bị thể tu khí huyết khắc chế, nhìn thẳng vào khí huyết lúc công kích thực lực sẽ phải chịu cực lớn suy yếu. Nhưng hồn tu thủ đoạn đa dạng, sinh hoạt kỹ năng càng nhiều, lại ăn nội tính, chi thức nội tình. Hồn tu tuổi thọ hơi dài, chỉ có không đến 210 năm. Cho nên chân chính đại hội nhân gia, phần lớn đều lựa chọn hồn tu, bình thường bình dân lại nhiều lựa chọn thể tu phương hướng. Hồn tu dễ dàng tiến cảnh, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, nhưng trong đó kiếp nạn cũng bởi vì sinh mệnh có trí tuệ tâm linh khó lường quỷ dị mà càng nhiều. Thể tu tiến cảnh vô cùng ăn đồ ăn loại tài nguyên, cần không ngừng mà mài đi lên, rất là chậm chạp. Nhưng thể tu hạn chế cánh cửa nhưng là hầu như không tồn tại đồng dạng, rất thích hợp đại bộ phận người bình thường, thích hợp bọn họ tại lao động bên trong tăng lên chính mình thực lực. Từ rộng lớn hơn tương lai đến xem, lựa chọn thể tu muốn đi càng xa một chút. Nhưng không quản là hồn tu vẫn là thể tu, đến phía sau đều là hồn thể song tăng cường, đi tại trăm sông đổ về một biển trên đường, cuối cùng quyết định thực lực cao thấp vẫn là tự thân ngộ tính. Không quản là cái kia một con đường, giới này sinh mệnh tại cơ sở phương diện bên trên thực lực muốn mạnh hơn xa thế giới khác. Chỉ là cái này đệ nhất cảnh đến chư thiên vạn giới chính là có thể so với cấp 9 tồn tại. Nếu không phải thế giới bản thân hạn chế, bọn họ tại thế giới khác đều có thể đánh ra phân sông đoạn sông tiên thần cấp lực phá hoại. Nhưng tại giới này, bọn họ cùng đại đạo cường giả một dạng, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đủ tạo thành giẫm lớn điểm phá hư hiệu quả. Không quản là thể tu vẫn là hồn tu, giới này người lớn nhất một cái đặc điểm chính là bản nguyên cường đại, sinh mệnh lực hoặc là linh hồn lực lượng tràn đầy, rất khó giết chết. Muốn đánh đau hoặc là đả thương bọn họ dễ, thế nhưng muốn rơi bọn họ mạng nhỏ lại cần độc dược chờ thủ đoạn khác phụ trợ. Bọn họ cho dù đến sáng tạo, cũng rất khó chết, lại chỉ cần ăn liền có thể rất nhanh chữa trị. Mỗi một cái đều là có thể so với bất tử tiểu cường tồn tại. Cho nên xem như đại sát khí, tất cả độc vật đều là nắm giữ tại bản địa Hoa Thành phủ thành chủ trong tay. Còn lại thế lực muốn nắm giữ dạng này độc dược, chính là đối Hoa Thành thành chủ thế lực phản bội, sẽ bị trực tiếp trở thành phản loạn cho thanh lý hết. Đương nhiên một chút thế gia trong đại tộc cũng là tồn tại cái này độc dược, chỉ cần không cần phải trên mặt đuổi, không đại quy mô nắm giữ, cũng là tại ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Nhưng liền xem như kém cỏi nhất nhân tộc cũng nắm giữ thực lực không tệ cùng sinh mệnh lực, nhưng cũng rất khó đi ra Hoa Thành phạm vi. Bởi vì xung quanh nơi hiểm yếu sẽ trực tiếp muốn mạng của bọn hắn, liền tính bọn họ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy cũng không được. Muốn rời xa Hoa Thành địa vực, liền phải chờ 1 tháng qua trở lại một lần thông thiên lớn thuyền. Chỉ có thông thiên lớn thuyền mới có thể an toàn lui tới tại Hoa Thành xung quanh hiểm địa, có thể tránh nơi đó tự nhiên phong bạo cùng khủng bố độc vân tà sương mù. Hàng hóa mậu dịch cũng là ỷ lại Vu Thông ngày lớn thuyền mà tồn tại. Giới này đừng nhìn thế giới quy tắc nghiêm mật, áp chế rất lớn, nhưng giống không gian giới chỉ loại này thứ nguyên tạo vật nhưng là tồn tại cực kỳ phổ biến. Đây cũng là bởi vì giới này thiên địa đẳng cấp cực cao, để rất nhiều bình thường nham thạch, kim loại hoặc là có cây đồ vật đều có đủ bộ phận không gian thuộc tính. Không gian loại tự nhiên đồ vật phổ biến tồn tại, cũng liền để không gian giới chỉ xuất hiện không khó như vậy, làm không được nhân viên một kiện, nhưng cũng có thể để hơi có tài lực thế lực có một kiện. Cũng chính là dựa vào những này không gian chữ vật loại vật phẩm tồn tại, Hoa Thành cùng xung quanh thành trì mậu dịch mới sẽ không nhận thông thiên lớn thuyền bản thân lớn nhỏ ảnh hưởng. Thông thiên lớn thuyền chỉ đón khách, cũng để cho càng nhiều người có thể tới Hoa Thành phụ cận dạo chơi, tăng trưởng bản địa tại rất nhiều địa vực nổi tiếng. Bách Hoa Trấn chính là Hoa Thành thông thiên lớn thuyền tiếp đãi điểm, cũng là Dương Thắng tại đây đợi nguyên nhân. Có thể đừng quên, thông thiên lớn thuyền bản thân liền có đủ cường đại uy năng, Hoa Thành thành chủ thế lực là tuyệt đối sẽ không cho phép như thế một cái đại sát khí trực tiếp tới gần Hoa Thành bản thân. Bách Hoa Trấn làm một cái điểm đỗ, cũng liền không có gì lạ. Hắn từ Bách Hoa Tiên Tử nơi đó biết được là thế giới này cấp chiến lược tình báo, từ Bách Hoa Trấn bên trong hiểu được nhưng là tầng dưới chót chi tiết tính tình báo. Đối với Bách Hoa Tiên Tử mà nói, cảm ngộ Hoa Đại Đạo huyền bí mới là chuyện quan trọng nhất. Người bình thường làm sao sinh hoạt, làm sao phát triển, lại không phải nàng muốn hiểu. Đó là chân chính có trí tại cái này một con đường, giống thoại nhân thị loại này đại năng giả bọn họ mới cần phải đi quản lý sự tình. Dương Thắng cũng từ hai cái này phương diện, đối với cái này thế giới có đầy đủ hiểu rõ. Hắn đoạn thời gian này du lịch tại Bách Hoa Trấn cùng phía dưới thôn trang chi địa, tận khả năng hiểu rõ cái này thế giới tất cả tin tức. Không sau 26 ngày, thông hướng ngoại giới thông tin lớn thuyền cuối cùng đến. Không giống với dân gian dùng làm bằng bạc là tiền tệ, thông tin lớn thuyền loại này vượt khu vực phương tiện giao thông, nhưng là dùng tài nguyên tu luyện làm tiền tệ. Mà rộng rãi nhất chính là nguyên khí đan. Nguyên khí đan là đại năng giả bọn họ lấy bí pháp rút lấy cuồng bạo năng lượng tiên địa, bỏ đi trong đó cuồng bạo bộ phận, lại dung hợp lần trước giới dược thảo đặc thù sinh mệnh dược lực mà thành đan dược. Loại này dược vật là thích hợp nhất mọi người hấp thu vận dụng tài nguyên tu luyện, có khả năng gia tốc tu vi tăng lên, mà còn thuốc độc cực nhỏ, chỉ cần cách một đoạn thời gian dùng phương pháp đặc thù thanh lý tự thân thuốc độc đã có thể. Thời gian này khoảng cách ước chừng là 3 năm càng không ngừng sử dụng nguyên khí đan, sau đó thanh lý một lần, liền sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Nhưng nó tăng trưởng cũng chỉ là dinh dưỡng năng lượng, lại sẽ không tăng lên tu luyện giả cảnh giới cùng nội tính. Ngồi thông thiên lớn thuyền vượt một thành chi địa, liền cần 1 vạn viên nguyên khí đan. Tốt tại Bách Hoa Tiên Tử biết một phương này pháp, Dương Thắng chính mình liền có thể hợp thành loại này đan dược. Lấy hắn đại đạo cấp cảnh giới, hợp thành đi ra vẫn là trung cấp nguyên khí đan, một viên liền so ra mà vượt bình thường 1000 viên nguyên khí đan hiệu quả. Bởi vậy, Dương Thắng chỉ dùng 10 khỏa nguyên khí đan, liền trở thành thông thiên lớn thuyền vượt thành bậc hành khách, lấy người bình thường phương thức rời đi Hoa Thành địa vực. Thông thiên lớn thuyền bay đến trăm vạn trượng không trung, nơi này cực kỳ cực nóng, hoàn toàn có thể gọi là viêm hỏa chi địa. Nhưng tại khu vực này phi hành chỗ tốt chính là, nơi này không có gì có thể uy hiếp đến thông thiên lớn thuyền hung cầm một loại. Nó kinh khủng nhiệt độ tạo sẽ để cho tất cả sinh mệnh vô cùng không thích ứng, nhưng cấp độ này thiên địa vĩ lực lại tương đối thông thả, cực kỳ an toàn. Thông thiên lớn thuyền tại cấp độ này đi thuyền, chỉ cần có thể kháng trụ nhiệt độ của nó, liền sẽ vô cùng an toàn, không dễ dàng xảy ra chuyện. Đừng nhìn bên ngoài nhiệt độ cao đến có thể dung kim hóa thiết, nhưng thông thiên lớn trong đỏ bộ nhưng là mười phần mát mẻ. Thậm chí trong đó còn có tử lâu, thanh lâu chờ đặc thù sinh ý tồn tại. Nơi này mỹ nữ rất nhiều, để thông thiên lớn trong thuyền các hành khách đều thích tới nơi đầy tiêu khiển. Dương Thắng quan sát một cái bầu trời thượng tầng, tính toán xác định giới này thái dương trạng thái, dù sao nơi này rất cao. Đáng tiếc phảng phất 2.6 nơi đó là vô cùng mê cung, trừ cực hạn ánh sáng và nhiệt độ, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cái này để hắn mượn nhờ không trung thăm dò giới này nhật nguyện tồn tại tin tức kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng, đây là hắn vận dụng chính mình nghiên cứu bí pháp, ở thế giới áp chế xuống kéo dài cảm giác kết quả. Nhưng coi như là tạo thành một chút có thể chữa trị phản vệ, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Cái này để Dương Thắng minh bạch, muốn thăm dò giới này tin tức cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù hắn là đại đạo cường giả. Giống nhật nguyệt loại này hoạch tâm tinh thần tồn tại tin tức, khẳng định là không á lúc trước ba loại cấm kỵ. Cũng may mắn Bách Hoa Tiên Tử không biết hắn sẽ như vậy làm, bằng không khẳng định sẽ khuyên bảo hắn bỏ ý niệm này đi. Bất luận cái gì một giới thái dương cùng minh nguyệt đều là dương cùng âm nhất bản nguyên đồ vật, tồn tại tin tức là không thể lấy dạng này đụng chạm. Cũng may mắn hắn không có thăm dò đến cái gì, không phải vậy làm không tốt liền sẽ đắc tội một chút cấm kỵ nhân vật. Thái dương cùng minh nguyệt tin tức có thể là một chút đặc thù tồn tại cấm kỵ tin tức. Bất quá Dương Thắng cũng không phải một tia thu hoạch đều không có, hắn từ trên mặt trời cảm thấy một tia quen thuộc khí tức, đó chính là tọa nhân hỏa khí tức. Dương Thắng thậm chí đều đang suy đoán, có lẽ bản nguyên cựu châu thái dương bản thân chính là tọa nhân hỏa bản thể. Cái này suy đoán của hắn lại không có cách nào nghiệm chứng. Dính đến cường đại nhân tổ tọa nhân thị, hắn cũng không dám đi nghiệm chứng. Chương 966, kiếm đạo chi địa. Chương 966, kiếm đạo chi địa. Thông thiên lớn thuyền bay thời gian gần 10 ngày mới rơi xuống, đến bên dưới một cái nhân tộc thành trì. Cái này thành trì tên là Kiếm Thành, là một cái tất cả đều lấy kiếm làm hạch tâm nhân tộc thành trì. Dương Thắng bước vào tòa thành trì này, cũng tìm được thành này ngộ đạo thánh vật. Cùng địa phương khác ngộ đạo thánh vật khác biệt, thành này ngộ đạo thánh vật không có tại thành trì nội bộ, mà là tại thành trì bên ngoài, chính là cái này Kiếm Thành hộ thành hạ. Con sông này, nhìn như là bình thường nước sông chảy qua tạo thành hộ thành hạ, kỳ thực là một đầu thủ hộ thành trì khủng bố kiếm hạ. Trong sông mỗi một giọt nước đều là một đạo kiếm khí. Hắn nhìn thấy con sông này, trong sông không phải nước, mà là vô tận phi phàm kiếm hình chiếu. Mỗi một đạo hình chiếu đều cực kỳ đặc thù, bọn họ đến từ chư thiên vạn giới, đến từ vô tận thời không bên trong đặc thù nhất kiếm là ấn. Bọn họ có cường đại, có nhỏ yếu, nhưng không có chỗ nào mà không phải là có đủ đặc thù cùng phi phàm chỗ kiếm. Dương Thắng cẩn thận nhìn lại, ở trong đó nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Một người quét ngang võ lâm, kiếm từ lợi kiếm thay đổi một kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, hóa phàm kỹ cùng thần tác, đem kiếm kỹ một đạo hóa thành siêu phàm thoát tục cảnh giới. Một người cả đời đau khổ, giết cường địch vô số, thử kiếm thập tam kiếm. Cuối cùng hắn lại có cảm ngộ mới, sáng tạo ra càng mạnh 14 kiếm, cùng với liền chính hắn đều không cách nào khống chế, tiếp cận tử vong cực hạn thập vũ kiếm. Một người kiếm ra vô tình, cùng kiếm ra như tiên lâm người đối kháng, làm kiếm thành tâm thành ý một người trí tình tại kiếm, sẽ có tình cảm kiếm diễn hóa đến đương thời cực hạn, phá toái hư không mười. Một người làm kiếm không hối hận, kiếm ngưng nguyên thần, ngưng kết hư không, chuyển vô tình kiếm là có tình kiếm. Một người thân là kiếm tiên, một tiếng kiếm đến, ngàn vạn kiếm khí hoành không mà đến. Một người kiếm đạo đương thời độc tôn, kiếm ý như sông, rút kiếm hướng lên trời, không sợ tất cả. Tại cái này kiếm hà bên trong, Dương Thắng nhìn thấy vô số kiếm đạo người dấu vết lưu lại, cũng là bọn hắn đặc biệt với kiếm. Mỗi một giọt kiếm khí trong nước sông ẩn chứa kiếm, đều là như vậy là thủ, giàu có một cái kiếm giả cả đời cảm ngộ tinh hoa, càng là một cái đặc thù vết kiếm. Trong nước sông mỗi một giọt kiếm ý vết tích đều là như vậy là thủ, mặc dù có thể chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng có đủ siêu phàm thoát tục chỗ đặc biệt, là bọn họ vị trí thế giới cùng thời đại kiếm người đại biểu, đại thành người. Nhiều như vậy đặc thù kiếm, ngưng tụ trở thành cái này bản nguyên cựu châu kiếm thành bên trong một đầu kiếm hà, cũng đã trở thành nơi đây vô số tu kiếm người cảm ngộ cùng học tập đối tượng. Kiếm hà bên bờ, vô số kiếm giả cầm kiếm mà đến, tại chỗ này quan sát một lát, có cảm giác ngộ phía sau chính là tự động rời đi. Bọn họ có kiếm ý nhu hòa, có cương manh sắc bén, có thái thượng vô tình, có trí tình tại kiếm, có kiếm hóa ngàn vạn, có kiếm như bốn mùa luân chuyển, có kiếm pháp tự nhiên. Không quản là dạng gì kiếm khách, đều rất tự giác. Bọn họ tại cảm ngộ cái này kiếm hà bên trong nào đó một vị kiếm giả huyền bí, được đến đầy đủ thu hoạch phía sau liền sẽ thỏa mãn rời đi, tuyệt không nhiều chiếm nơi đây mảy may không gian cùng thời gian. Bọn họ tại trong lúc vô hình giữ gìn nơi này trật tự, học tập đến vật mình muốn, liền sẽ tự động rời đi, đem chính mình vị trí nhường cho kế tiếp tới đây kiếm giả. Cho dù là kiếm hà cái này bờ người cũng bất mãn, còn có đầy đủ không gian, bọn họ cũng sẽ không nhiều dừng lại chốc lát. Dương Thắng nhìn thấy tình huống này nhìn, tìm hiểu một hồi cái này kiếm hà về sau, cũng liền tuân thủ nơi đây quy tắc, không có dừng lại lâu rời đi. Cái này kiếm hà rất cường đại, nhưng đối hắn cũng nói cũng chính là một hồi liền có thể nhìn thông, xem hiểu toàn bộ huyền bí sự tình. dù sao trong đó kiếm giả lạc ấn đều là thuộc về những cái kia đại đạo chi hạ kiếm khách sinh mệnh chỗ hình chiếu. Cái này kiếm hà bản chất cũng là đại đạo tầng thứ, lại không có năng lực thu thập một cái đại đạo cấp kiếm khách vết kiếm. Không phải nó không nghĩ, mà là làm không được. Mỗi một cái kiếm khách đều là cô thẳng, cũng là cực độ bản thân, sắc bén, sẽ không cho phép người khác trực tiếp thăm dò chính mình huyền bí, trừ phi được đến bọn họ cho phép. Cái này kiếm hà bản thân lạc ấn đồng thời không có đạt được chủ nhân cho phép, những cái kia tại đại đạo chi hạ kiếm khách bọn họ cho dù phát hiện cách làm của nó cũng không làm gì được. Nhưng trên đại đạo sinh mệnh lại khác, không cho kiếm hà một kiếm chính là nhìn mặt mũi, làm sao có thể cho phép đối phương ăn cắp mình tin tức. Đối với đại đạo cấp kiếm khách mà nói, loại này tin tức đã dính đến một cái kiếm khách thứ trọng yếu nhất, là dính đến an toàn sinh mệnh đồ vật, không cho thăm dò cho dù liền xem như có rộng lượng cho phép, nhưng cũng là kiếm khách bên trong số rất ít cái kia một hai cái. Cho nên nơi đây kiếm hà rất không tệ, là vô thượng kiếm giả ngộ đạo chi bảo, cũng là kiếm khách bọn họ tin mừng, lại cũng là có không đủ tồn tại. Tin tức của nó nhìn như khổng lồ, nhưng đối với Dương Thắng mà nói cũng là rất dễ dàng nhìn thấu đồng thời thu thập tin tức. Rời đi kiếm hà, Dương Thắng liền tiến vào cái này kiếm thành bên trong. Vượt quá dự liệu của hắn, cái này kiếm thành rất bình tĩnh, đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì kiếm khách bọn họ bên đường loạn chiến tình huống. Dương Thắng du lịch một hồi mới hiểu được, nguyên lai mỗi một con phố khác đều có một cái kiếm đạo bí cảnh. Nguyện ý giao đấu kiếm khách tự mình đi kiếm kia nói bí cảnh đi chiến đấu liền được, chỉ cần giao bí cảnh giữ gìn phí tổn là đủ. Kiếm thành nội bộ khu vực khác là tuyệt đối cấm chỉ tiến hành chiến đấu. Hắn dạo chơi toàn bộ kiếm thành, nhưng cũng không có phát hiện cái gì có ý tứ địa phương, đại bộ phận vị trí đối với người bình thường đều rất thú vị, nhưng không đáng hắn đi lãng phí cái gì tinh lực. Nhưng rất nhanh Dương Thắng liền nghe nói một cái đặc biệt chỗ, cái này chỗ vậy mà đưa tới hắn một tia hứng thú. Nơi này chính là kiếm mộ. Kiếm mộ chính là vô số kiếm đạo những người tu luyện chôn kiếm chi địa. Nơi đó chôn kiếm đều là tại tranh đấu bên trong đứt rời kiếm, đủ kiểu kiếm. Nơi đó đối với kiếm giả đến nói là tự thân chân ái kiếm tốt nhất tán địa. Có khả năng có bản lĩnh một mình đi chôn chính mình kiếm kiếm giả bọn họ mà nói, bọn họ sẽ đích thân đi chôn kiếm, không có cái kia phần năng lực đến nơi đó thì đem chính mình kiếm đưa đến kiếm thành táng kiếm cắt, sau đó ra một chút nguyên khí đan từ táng kiếm cắt trợ giúp bọn họ chôn kiếm. Dù sao kiếm mộ là kiếm gãy tàn kiếm bọn họ mai cốt chi địa, nơi đó kiếm khí vô cùng kinh khủng, người bình thường tiếp cận tầng ngoài liền có thể sẽ bị nơi đó vô tận kiếm khí gây thương tích, căn bản không được kiếm mộ sao phần mộ vô cùng đặc thù. Nếu nói Hoa Thành thủ hộ giả là Bách Hoa Thiên Tử, Bách Hoa Viên lời nói, vậy liền kiếm thành liền không có thủ hộ giả, nó thủ hộ giả chính là kiếm mộ. Cái kia một tòa kiếm mộ, vừa vặn cắm ở kiếm thành lục địa ra vào thông đạo vị trí. Cũng đừng nhìn chỉ là lục địa ra vào thông đạo, đối với bản nguyên Cửu Châu tuyệt đại đa số sinh mệnh mà nói, đây chính là bọn họ duy nhất thông đạo rời đi. Dương Thắng đến kiếm mộ, hắn có khả năng xác nhận toàn bộ kiếm thành bên trong nơi này uy hiếp cường độ là nhất là cường đại. Hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh kiếm ý hải dương, những cái kia bị chủ nhân bỏ qua kiếm, đồng thời không có cái gì mặt trái cảm xúc, bởi vì nơi này chính là bọn họ kết cục tốt nhất. Thuộc về kiếm gãy, tàn kiếm bọn họ quán niệm tại tiến vào nơi này nháy mắt liền bị làm sạch, biến thành tinh kết nhất, chỉ còn lại kiếm ý không hoàn chỉnh kiếm. Kiếm mộ càng giống là một toàn núi cao, từ dưới lên trên cắm đầy đủ tiểu kiếm, để trong này trở thành kiếm hải dương, kiếm rừng rậm. Cái kia rậm rạp chẳng chịt vô cùng kiếm, để người xem xét liền tê cả da đầu. Những này tại người bình thường xem ra vô cùng rung động tráng diện, tại Dương Thắng trong mắt cũng liền như thế. Dương Thắng hứng thú không phải những vật này, mà là kiếm mộ nội bộ một cô khí tức. Bởi vì thế giới áp chế, hắn không nhìn thấy đó là cái gì, nhưng hắn cảm thấy vật kia đối với chính mình lực hấp dẫn rất lớn. Hắn trực tiếp ở xung quanh những cái kia kiếm giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đi vào kiếm sơn, phản phất thần chỉ dạo chơi vào chính mình thần quốc vườn hoa. Sau đó, những cái kia kiếm giả bọn họ lại cũng không nhìn thấy hắn ánh mắt, kiếm mộ bản thân lực lượng che kín bọn họ ánh mắt. Những người này lập tức đều hiểu, bọn họ gặp chân chính đại năng giả. Thủ hộ giả tồn tại. Bản nguyên Cửu Châu, một thành một vực thủ hộ giả đều 327 là đại đạo đẳng cấp tồn tại, chỗ tại trong mắt những người này liền đem cái này một tầng thứ lực lượng coi là thủ hộ giả cấp. Dương Thắng đi vào kiếm mộ, kích thích vô tận kiếm ý công kích, nhưng những này công kích lại không cách nào thương tổn đến nó, cho dù bọn họ hợp lực lực lượng đã đạt đến đại đạo cấp tầng thứ, nhưng vẫn như cũ chỉ là thuần túy kiếm ý lực lượng, căn bản không có khả năng thương tổn đến Dương Thắng. Hắn cứ như vậy tắm rửa vô tận kiếm ý công kích, đi tại kiếm mộ bên trong, sau đó bằng vào cái kia một sợi cảm ứng tìm tới một cái cực kỳ bí ẩn khe đá. Cái này một tòa kiếm mộ, hắn là không vào được. Toàn bộ thế giới vật chất đều là bất hủ thần thổ cấp vật chất, căn bản không phải hắn có khả năng phá hư, chớ nói chi là đánh vỡ đại địa tiến vào kiếm mộ nội bộ. Dương Thắng cũng chỉ có thể đủ tìm tới một cái thiên nhiên địa hình nhập khẩu, thông qua đầu này khe đá tiến vào kiếm mộ nội bộ. Đừng nhìn giới này vật chất không thể phá vỡ, nhưng thế giới bản thân địa chất vận động nhưng là tiến hành, căn bản sẽ không ở vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Thiên nhiên địa chất vận động cũng thúc đẩy một chút thiên nhiên khe đá cùng hang động loại tự nhiên thông đạo. Kiếm mộ cực lớn, bởi vì kiếm duệ lý tu tính nó hoạt tính càng lớn, địa chất vận động càng thêm đặc thù, dạng này tự nhiên thông đạo tự nhiên cũng liền có thể thiên nhiên thành hình. Theo đầu này khe đá, Dương Thắng đi thẳng đến kiếm mộ nhất trung tâm vị trí. Nơi này là một mảnh dưới mặt đất trống rỗng, tại trống rỗng trung ương có một cái bằng đá tế đàn, phía trên không có Dương Thắng dự đoán như vậy tồn tại một thanh kiếm. Ngược lại, cái kia đang ngủ say một cái cực kỳ mỹ lệ tiên nữ, da như son ngưng tụ, phát giống như đen tuyết, khí chất phiêu miểu cao quý. Cho dù nàng bị vô tận kiếm ý biến thành xích sắt chấn áp, ở vào bị động trạng thái ngủ say, nhưng nàng vẫn như cũ vô cùng cao quý, mỹ lệ. Thậm chí những cái kia chấn áp kiếm của nàng ý xiển xích, liền trên người nàng thải sắc váy áo đều không có phá đi. Cái này nữ tử là cái đáng sợ cơ giả, nhưng Dương Thắng càng xác định nàng rất có thể là nhân tộc địch nhân. Chương 967, đế nữ hoàn cảnh khó khăn. Chương 967, đế nữ hoàn cảnh khó khăn. Xa lạ cường giả, có ý tứ. Nữ tử mặc dù bị trấn áp vô cùng nghiêm mật, nhưng tư duy tin tức vẫn là có thể truyền ra ngoài. Nàng cảm giác được Dương Thắng đến, xác định Dương Thắng là một cái cùng mình cùng tầng thứ tồn tại. Nàng rất bình tĩnh, phản phất bị trấn áp không phải chính mình đồng dạng. Nhưng Dương Thắng nhưng là mơ hồ trong đó cảm ứng được, trên thân tồn tại một loại nào đó không cân đối, cùng với ẩn tàng vẻ điên cuồng cùng hung ác không thể không ý chí. Chỉ không vậy cái kia loại ẩn tàng cực sâu mặt trái ý chí, tại loại này trấn áp trạng thái cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Dương Thắng đối với sinh mệnh đại đạo cùng ý chí một đạo nhận biết vô cùng khắc sâu, gần như đều cảm ứng không đi ra. Bất quá Dương Thắng mơ hồ trong đó cảm giác, nữ tử này mười phần đáng sợ, nếu không phải nàng ở vào loại này bị trấn áp trạng thái, nàng tuyệt đối có thể phất tay diệt bây giờ chính mình. Đây là một cái so bản tôn thế giới còn muốn cường đại ra vô số lần nữ tử thần bí. Không biết các hạ là người phương nào, tại sao lại bị trấn áp nơi này? Dương Thắng thấy đối phương cái này trạng thái cấu bất thành uy hiếp, liền lớn mật hỏi thăm. Hắn mơ hồ trong đó xác định, cái này nữ tử loại này phong ấn trạng thái tựa hồ có không biết bí ẩn, đối phương tựa hồ đồng thời không chút nào để ý chính mình bị cái này vô cùng kiếm ý chí phong ấn sự thật. Hoàng đế chi nữ, nữ bạn. Đối phương không có chút nào ẩn tàng chính mình ý tứ, trực tiếp nói cho Dương Thắng chính mình thân phận. Dương Thắng thần sắc kinh hãi, nữ bạn. Vị này chính là nhân tộc trong truyền thuyết Thánh Hoàng Hoàng đế chi nữ, cũng tương tự tại Chư Thiên lưu truyền xuống vô tận liên quan tới nạn hạn hán truyền thuyết. Truyền thuyết chỉ cần là cái này một vị xuất hiện địa phương, thiên hạ tất nhiên đại hạn, là vô thượng hung thần. Truyền thuyết mặc dù không thể thi, nhưng lực lượng cùng vị cách có khả năng tại Chư Thiên vạn giới bên trong lưu truyền tới, điểm mạnh tất nhiên là không cần phải nói. Tọa nhân thị cũng có thể tiện tay cường đại một cái đại thiên thế giới đại năng giả, như vậy hoàng đế vị này nhân tộc tam hoàng cấp tồn tại, tất nhiên cũng là đồng cấp nhân vật cường hãn, tối đa cũng chỉ so với nhân tổ kém hơn một cái nhỏ tầng thứ. Nhưng liền tính như vậy, hoàng đế cũng là có thể tiện tay điều khiển một cái cường hãn đại thiên thế giới kinh khủng tồn tại. Dạng này nhân vật đản sinh ra nữ nhi, tất nhiên cực kỳ đặc thù. Trong truyền thuyết cũng không có nói hoàng đế có cái khác dòng dõi, lưu truyền tới chỉ có vị này danh chấn Chư Thiên nữ bạn. Dương Thắng nhìn xem vị này, dần dần nhìn ra mánh khỏe. Có vẻ như vị này phong ấn thủ đoạn bên trong, lại có hỏi hắn chính nàng lực lượng tồn tại. Cũng chính là nói, trong truyền thuyết nữ bạn tựa hồ là chính mình phong ấn chính mình, mà còn chính nàng còn phong không được chính mình, còn mượn còn lại đại năng giả lực lượng cùng một chỗ hoàn thành đối với chính mình phong ấn. Trong lúc nhất thời, đối với nữ bạn vì cái gì muốn chính mình phong ấn chính mình, Dương Thắng tràn ngập tò mò. Ngài tựa hồ là tự phong, xin thứ cho ta hiếu kỳ điểm này. Dương Thắng cảm giác đối phương đối với chính mình cũng không có quá lớn ác ý, tựa hồ rất nguyện ý giao lưu bộ dạng, liền thấy hiếu kỳ hỏi. Sinh mệnh đến bọn họ bực này tầng thứ, không dính đến căn bản lợi ích bình thường sẽ không giống như phàm nhân đồng dạng nói chuyện đi vòng. Có công phu kia, còn không bằng nhiều lĩnh hội một hồi đại đạo huyền bí đáng tin cậy một chút. Nữ bạn tựa hồ là phong ấn lâu dài, rất nguyện ý nói chuyện, trực tiếp liền mở ra lời nói hộ, không sai, là ta tự phòng, còn mời phụ thân ra một phần lực. Năm đó tranh đấu nhân vương vị trí lúc, phụ thân của ta cùng Sibiu bạo phát trước nay chưa từng có chiến tranh. Tại cái kia một tràng trong chiến tranh, Sibiu có phong bá cùng vũ sư tương trợ, mượn nhờ mưa gió đại đạo vĩ lực áp chế lại phụ thân ta hoàng đế. Phụ thân một mực đợi ta rất tốt, ta có thể nào ngồi nhìn phụ thân thất bại. Năm đó ta tại Chư Thiên bên trong nào đó một giới du lịch lúc, được đến một bộ phận vĩnh hằng chân dương hỏa diễm cơ duyên. Thế nhưng ngọn lửa này bên trong phong ấn một bộ phận bất tử chân hướng bản nguyên lực lượng, cái kia đồng dạng là thuộc về vĩnh hằng chân dương hỏa diễm một cấp bản nguyên lực lượng, là cực đoan nạn hạn hán đại đạo hiện ra. Ta vì để cho phụ thân đắc thắng, nuốt lấy cái này một bộ phận vĩnh hằng chân dương, lấy chân dương hỏa lực hóa giải phong bá cùng vũ sư lực lượng, để phụ thân có cơ hội thắng. Nhưng về sau ta đánh giá thấp vĩnh hằng chân dương lực lượng cùng bản nguyên lực lượng cường đại. Ta tại hấp thu đồng hóa bọn họ cũng tại hấp thu đồng hóa ta, dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ cần tự phong. Nhưng lúc đó ta bị bộ phận đồng hóa, nhận lấy vĩnh hằng chân dương lực lượng xâm nhiễm, càng nhận đến bộ phận ác niệm lưu lại ảnh hưởng, liền tự phong đều làm không được. Cũng là phụ thân trợ giúp ta hoàn thành tự phong, đồng thời để ta hấp thu mượn nhờ vô số kiếm giả kiếm ý sắc bén một mặt, trấn áp cái này vĩnh hằng chân dương lực lượng cuồng bạo cùng lô ác niệm ác. Tự phong ta truyền dấu vết của ta tại Chư Thiên bên trong, hóa thành vô số hóa thân, tính toán thu thập vô tận tín ngưỡng, gia tốc ta đồng hóa cái này khó mà hấp thu lực lượng. Chỉ là vô số cái kỷ nguyên cố gắng, hiệu quả lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Dương Thắng có khả năng cảm giác được nữ bạn nỗi khổ trong lòng khó chịu cùng tích tụ, lấy hắn nhãn quang phán đoán, nàng hấp thu cái kia lực lượng tầng thứ vượt xa quá nữ bạn sinh mệnh hạn mức cao nhất, nếu là hoàng đế lực lượng tương trợ, nữ bạn rất có thể sẽ bị đối phương chỗ đồng hóa, triệt để cùng hóa, ma hóa, hoặc là trực tiếp biến thành là một cái khác tồn tại. Cho dù có cái này phong ấn cùng kiếm mộ tương trợ, nữ bạn như cũ tại hấp thu cái này trên lực lượng tiến độ không lớn. Một người bị dạng này phong ấn, cho dù là chính mình phong ấn chính mình, thời gian lâu dài cũng không chịu được. Cho dù hắn là một cái đại đạo sinh mệnh, cũng làm không được. Như vậy chịu đựng đi xuống, còn tiến triển không lớn, luôn có một thiên nữ bạn hiểu ý chí đạt, hoàn toàn xảy ra vấn đề. Dương Thắng rõ ràng vĩnh hằng chân dương là cái gì, đó là Chư Thiên vạn giới tất cả thái dương căn nguyên, là nguyên sơ thái dương. Nó một sợi lực lượng, cấp bậc cao đến khó có thể tưởng tượng. Mà truyền thuyết bên trong phạm có thể cùng phục hy cùng nữ hoa tranh chấp, tại Chư Thiên bên trong vị cách cùng sinh mệnh tầng thứ cao cũng là khó có thể tưởng tượng, tối thiểu nhất cũng là cùng nữ hoa cùng phục hy cùng tầng thứ tồn tại. Dương Thắng đoán chừng, như một cái kia nữ hoa là phân thân lời nói, như vậy phạm lực lượng có lẽ chính là 19 cấp cực hạn tầng thứ. Nhưng nếu đối phương là 20 cấp thánh nhân cấp nữ hoa lời nói, như vậy phạm cũng có thể là 20 cấp tồn tại. Dạng này còn có bộ phận bản nguyên lực lượng, tăng thêm vĩnh hằng chân dương lực lượng, thật là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Cái này nữ bạn có khả năng ăn quá no, mà không có bị cho ăn bệ bụng, nhưng là bao nhiêu may mắn sự tình. Nếu là đối phương thật đồng hóa cái này lực lượng, vậy sẽ là chư thiên vạn giới vô tận đại đạo sinh mệnh bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Có thể là nàng làm cũng được, đánh giá thấp cái này lực lượng khủng bố. Dạng này lực lượng, may mắn là tại bản nguyên Cửu Châu bên trong. Nữ bạn có khả năng thành công tự phong, cũng là mượn bản nguyên Cửu Châu tiên cố cùng cường hãn. Nếu không sao bản nguyên Cửu Châu đối với đại đạo lực lượng cường hãn áp chế, nữ bạn cũng không thể hoàn thành tự phong. Đối phương cùng mình nói chuyện, có thể chính là muốn tìm cái cùng tầng thứ người trao đổi một chút, kể ra một cái nỗi khổ trong lòng khó chịu. Cũng là đối phương xác định chính mình sẽ không tổn thương đến nhân gia, càng không có năng lực đi làm quấy nhiều đến đối phương tự phong. Hoàng đế bực này tồn tại, đồng dạng cũng là tinh thông vận mệnh đại đạo, nữ bạn ở phương diện này cũng sẽ không quá kém. Nhân gia nữ bạn cùng mình giao lưu những tin tức này, cũng là tòng mệnh chuyển góc độ xác định chính mình là vô hại, thậm chí có trợ giúp đối phương. Dương Thắng cũng có cảm giác, chính mình tựa hồ có khả năng trợ giúp cho vị này, chính mình địa cầu thế giới tiến thêm một bước cơ duyên, tựa hồ cũng tại vị này nữ bạn trên thân. Hắn không nghĩ như vậy còn tốt, càng là như thế phân tích, càng là tại vận mệnh bên trên cảm ứng rõ ràng. Vị này tự phong nữ bạn, đối với chính mình địa cầu thế giới đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn. Càng là suy tính, loại này vận mệnh bên trên cơ duyên cảm ứng càng là rõ ràng. Có thể là, đây chính là vĩnh hằng chân dương cùng sói cấp bậc lực lượng. Dương Thắng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới chính mình bản tôn có cái gì có thể trợ giúp cho vị này, đồng thời cũng là chính mình đại cơ duyên vị trí. Đột nhiên ở giữa, Dương Thắng nghĩ đến một sự vật. Đó là một cái bị hắn triệt để phong ấn, thậm chí liền ký ức tin tức đều tận lực mơ hồ, coi nhẹ đồ vật. Bản tôn không cách nào hoàn toàn phong tỏa phân thân liên quan tới sự vật kia tồn tại tin tức, nhưng tiến hành tin tức không có hiệu quả hóa xử lý. Bởi vì vật kia đối địa cầu thế giới là lớn hại, lại không có quá lớn trợ giúp. Đó chính là hắn đã từng chiếm được qua Hồng Mông Tử Khí. Cái này Hồng Mông Tử Khí có thể là 19 cấp đến 20 cấp trọng yếu đường tắt loại hình bảo vật, đã từng một lần đưa tới vô số đại đạo cường giả khủng bố chiến tranh, vẫn lạc vô số đại đạo cường giả, càng làm cho một cái cường đại đại thiên thế giới hoàn toàn hướng đi suy sụp không. Hắn địa cầu thế giới bên trong, chỉ có dạng này sự vật có khả năng trợ giúp cho nữ bạn hấp thu trong cơ thể nàng không cách nào khống chế kinh khủng cao tầng thứ lực lượng. Đồng dạng, nếu là Hồng Mông Tử Khí có thể ngăn chặn vĩnh hằng chân dương lực lượng cùng sói lực lượng bản nguyên, để vĩnh hằng mê giới bên trong địa cầu bản nguyên thái dương hấp thu trong đó lực lượng, để địa cầu thế giới in dấu xuống sói lực lượng là ấn, liền có thể biên độ lớn tăng lên địa cầu thế giới thái dương vị cách cùng tầng thứ, thậm chí nhanh chóng nâng cao toàn bộ địa cầu thế giới tầng thứ, tiến một bước gia tốc thế giới tất cả vật chất bất hủ thần thổ tiến trình. Cái kia phạm thuộc về cực cao tầng thứ sinh mệnh, càng là có thể tiến một bước đề cao trên địa cầu tất cả sinh mệnh căn nguyên, thêm dạy bọn họ sinh mệnh tăng cơ, đối với toàn bộ thế giới diễn hóa cùng tiến trình tồn tại lợi ích to lớn. Dương Thắng suy nghĩ một chút, mình có thể gặp phải nữ bạn, tương lai có khả năng được đến cái này một phần cơ duyên. Tất cả những thứ này có lẽ chính là tại hoàng đế dự liệu bên trong, thậm chí tại nhân tổ tội nhân thị dự liệu bên trong. Nhân tổ cho chính mình địa cầu thế giới một phần tội nhân hỏa quà tặng, có lẽ liền có chính mình có thể tương trợ nữ bạn thành phần ở bên trong. Có lẽ, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Phân tích những này, Dương Thắng liền nói thẳng ra, mà nữ bạn phản ứng bên trong lại không có quá lớn ngoài ý muốn, hiển nhiên nhân gia cũng là sớm có đoán. Chương 968, chứng kiến giao dịch. Chương 968, chứng kiến giao dịch. Ta liền biết, ta giải khốn cơ duyên ở trên thân thể ngươi. Nữ bạn trong giọng nói mang lên hưng phấn, khát vọng, phụ thân ta chỉ là tính tới ta thoát khốn cơ duyên sẽ xuất hiện, nhưng hắn không có tính tới là cái gì. Bất quá tại nhìn thấy ngươi xuất hiện một khắc, ta liền có thể mơ hồ cảm giác được nó liền ở trên người của ngươi, nhưng ngươi nếu là không nói, ta còn không cách nào xác định điểm này. Nàng nói là sự thật, Dương Thắng cho dù là phân thân ở trước mặt, liên quan tới hắn vận mệnh cũng là vô cùng khó tính toán, đặc biệt là mang theo ác ý tính chất suy tính càng là nguy hiểm. Những nhân vật này đều biết rõ, Dương Thắng phía sau có thông thiên tồn tại. Cho dù là hoàng đế dạng này nhân vật, cũng đối Dương Thắng phía sau tồn tại ôm lấy cực lớn kiêng kỵ. Bọn họ không hề biết, Dương Thắng phía sau bố cục người rất có thể chính là tất cả chân linh quy tụ cùng nơi phát ra, chư thiên bản nguyên linh hồn mẫu hạ. Đây cũng là Dương Thắng trưởng thành đến nhất định độ cao về sau, hắn mới nhận biết đến. Đây cũng là vì cái gì Dương Thắng được đến Hồng Mông Tử Khí, lại không có bất kỳ cái gì phiền phức. Cũng không phải là một chút tồn tại cường đại suy tính không đến Hồng Mông Tử Khí tin tức, mà là nó đến Dương Thắng trong tay, cũng sẽ chỉ là chính hắn cơ duyên. Cái khác các cường giả cho dù là suy tính nó, đều sẽ nhận đến kinh khủng phản vệ, bởi vì cái kia tương đương với đang suy tính linh hồn mẫu Hà Thiên cơ vận mệnh, tương đương với con kiến trên thân nhất một tòa Thái Sơn, không bị đẻ chết mới là lạ. Chỉ có Dương Thắng cho phép, cái này Hồng Mông Tử Khí mới có thể vì người khác sử dụng. Tiểu Nhi cầm kim là nguy hiểm, nhưng cái này Tiểu Nhi phía sau có một đầu long ở sau lưng nhìn xem, liền là tuyệt đối an toàn. Một lát sau, nàng đình chỉ tâm tình hưng phấn phản ứng, hướng Dương Thắng hỏi: các hạ lai lịch bất phàm, tất nhiên nguyện ý giúp ta, như vậy tự nhiên cũng là có chỗ cầu. Chỉ là không biết các hạ sở cầu chính là cái gì. Đại năng giả ở giữa, lực lượng ngang nhau, thời điểm thích nhất tuân theo đồng giá nhân quả giao 880 dễ. Dương Thắng cũng là không khách khí nói: ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần lấy linh hồn mẫu Hà phát thệ sẽ không khốn vì chuyện này làm hại ta mới có thể. Không phải vậy, ta không có nắm chắc giúp ngươi. Dù sao phía sau ngươi tồn tại quá mức cường đại, cứ việc trong lòng có chỗ xác định đối phương là kiêng kỵ chính mình, nhưng loại này bảo đảm nhưng là hư vô. Căn cứ vào phân tích suy đoán phương diện, Dương Thắng muốn dùng Hồng Mông Tử Khí vật này phân đến bộ phận vĩnh hằng chân dương lực lượng cùng với phạm bộ phận bản nguyên lực lượng, liền nhất định phải để bản nhân an toàn được đến cơ bản bảo đảm. Hắn người bảo vệ hoàn toàn không đủ để là chân chính nương tựa, mà còn loại này bảo vệ đều chỉ là hắn cùng những người khác suy đoán, đồng thời không có bất luận tồn tại nào, bao gồm linh hồn mẫu hà trực tiếp hứa hẹn quá. Dù sao Hồng Mông tử khí có thể là đưa tới đại thiên thế giới đại phá diệt, vô số đại đạo cường giả vẫn lạc bảo vật siêu đẳng. Nghe đến Dương Thắng yêu cầu, nữ bạn trầm mặc một hồi về sau, gật đầu nói, có thể. Nàng sở dĩ trầm mặc, chính là nàng cuối cùng xác định, Dương Thắng xác thực có để nàng dung hợp thể nội dị chủng lực lượng biện pháp hoặc là bảo vật. Nhưng loại này biện pháp hoặc là bảo vật khả năng sẽ uy hiếp đến Dương Thắng bản thân an toàn, rất có thể là trọng bảo một loại sự vật. Phía trước nàng chỉ là thông qua thiên cơ cảm ứng mơ hồ xác định Dương Thắng có thể giúp nàng giải quyết đi vấn đề. Sau đó, nàng liền lấy linh hồn mẫu hà cái này chứng kiến tiến hành phát thệ. Nếu là những người khác phát loại này lời thề, căn bản không có khả năng gây nên linh hồn mẫu hà phản ứng, nhưng hai người bọn họ khác biệt, tại lời thề phát ra một khắc, một đạo linh hồn mẫu hà đặc hữu đặc thù ấn ký liền lạc ấn vào cái này trong phong ấn nữ bạn trên thân. Cái này cũng tương đương với vị này tồn tại phân ra một điểm lực chú ý, trở thành hai người một cái chứng kiến. Hai người lẫn nhau xác nhận về sau, Dương Thắng mới nói, ngươi có thể giải quyết vấn đề, nhưng được đến thế giới của ta mới có thể tiến hành. Đồng thời, ngươi phải căn cứ nhân quả quy tắc, đem trong cơ thể ngươi bộ phận vĩnh hằng chân dương lực lượng cùng sói bản nguyên lực lượng phân cho ta một chút. Nữ bạt đối với chuyện này là không có dị nghị. Đối phương nguyện ý trợ giúp chính mình, cho ra cần thiết thủ lao là nhất định. Nghiêm chỉnh mà nói Dương Thắng có thể muốn ra giá trên trời, bởi vì quyền chủ động tại Dương Thắng trên thân, nữ bạt mới là ở vào trong cung cảnh, nóng lòng giải thoát người. Nhưng Dương Thắng lại không có như vậy, nói thẳng căn cứ nhân quả định, cũng chính là Dương Thắng trả giá nhiều đời đại giới, nữ bạt cho ra tương ứng chỗ tốt liền được. Có thể, ta sẽ đem nàng đưa đến thế giới của ngươi bên trong đi. Lúc này, một cái vẹn vẹn âm thanh liền ẩn chứa vô biên vĩ lực tồn tại lên tiếng, chỉ là thanh âm của hắn. Mơ hồ trong đó liền có mở một cái đại thiên thế giới khủng bố uy năng. Dương Thắng biết, đây là hoàng đế lên tiếng. Mình cùng nữ bạt nói chuyện, đều tại hoàng đế nhìn chăm chú phía dưới tiến hành, chỉ là Dương Thắng đoán được sự tồn tại của đối phương, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện hoàng đế tồn tại nửa sợi vết tích. Dương Thắng nhẹ gật đầu, đưa ra một điểm tin tức lạc ấn giao cho nữ bạt. Hắn hiện tại còn tại bản nguyên Cựu Châu bên trong, căn bản không có năng lực trực tiếp rời đi, hoặc là không tiêu phí lớn đại giới đến truyền lại tin tức cho bản tôn. Hắn giao phó liền tại cái kia tin tức chìm vào bên trong, nữ bạt đến hắn bản tôn thế giới, bản tôn tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Sau một khắc, Dương Thắng bị trực tiếp từ kiếm mộ bên trong truyền tống đi ra. Sau đó toàn bộ kiếm mộ trực tiếp từ biến mất tại chỗ, nơi đó nhiều một khối địa, Thượng Thư Hiên Viên hai chữ. Cũng chính là như thế một khối địa, thay thế kiếm mộ thủ hộ giả tác dụng, mà toàn bộ kiếm mộ nhanh chóng thông qua bản nguyên Cửu Châu giới hạn, truyền tống đến Dương Thắng bản tôn thế giới. Kiếm mộ đồng thời chưa từng xuất hiện tại Dương Thắng địa cầu thế giới bên trong, mà là xuất hiện ở thế giới bên ngoài, vừa lúc bị Dương Thắng bản tôn phát hiện. Hắn cũng chú ý tới phân thân tin tức là ấn, đồng thời tiếp thu trong đó tin tức, xác nhận linh hồn tin tức ấn ký. Dương Thắng biết đó cũng không phải cái gì giả tạo đồ vật, bởi vì loại này ấn ký là không làm giả được. Có khả năng làm giả tồn tại, không đáng lấy loại này phương thức lừa hắn, trực tiếp xuất thủ trấn áp hắn không phải càng tốt hơn. Vào đi. Hắn thả ra thế giới bích chướng hạn chế, làm cho cả kiếm mộ tiến vào địa cầu thế giới một cái biên giới chống trải khu vực. Kiếm mộ bản chất là so bất hủ thần thổ còn muốn cao hơn một cấp tồn tại, đặt ở một chút có sinh mệnh địa phương sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại, sẽ để cho làm tinh sinh mệnh nhận đến kiếm mộ cao duy tin tức ảnh hưởng. Dù sao kiếm mộ xuất từ bản nguyên thế giới, tại nơi đó nó tồn tại không hề rõ ràng, chỉ là bởi vì nó vĩ lực bị bản nguyên Cựu Châu chế trụ mà thôi. Ngươi dùng nó thử xem, có thể hay không giải quyết vấn đề của ngươi. Một đạo màu tím vật thể bị Dương Thắng trực tiếp đưa vào kiếm mộ nội bộ, đồng thời Dương Thắng sơ bộ phong tỏa kiếm mộ xung quanh tràn ra ngoài tín tức lưu. Hắn biết cái này phòng bị không được hoàng đế, bởi vì lúc trước thoại nhân thị động tác đã để hắn hiểu được bực này tồn tại quan sát là không phòng được. Nhưng phòng bị còn lại ngoài ý muốn vẫn là có thể. Hồng Nông tử khí. Đây là nữ bà khiếp sợ âm thanh, nàng làm sao cũng không ngờ đến, Dương Thắng nói tới trợ giúp nàng giải quyết vấn đề đồ vật vậy mà là Hồng Nông tử khí. Vật này đại danh, chư thiên vạn giới vô tận cường đại sinh mệnh có thể là biết rõ. Vô số người khát vọng nó, lại cả đời đều chưa có tiếp xúc qua tin tức của nó, càng không khả năng gặp qua nó. Mà nữ bạt là số ít từng trải qua Hồng Mông tử khí bộ phận tin tức người, cho nên mới có khả năng liếc mắt nhận ra nó. Nàng cũng hiểu rõ ra vì cái gì Dương Thắng muốn trịnh trọng để nàng lấy linh hồn mẫu hà phát ra lời thề, thực sự là loại này đồ vật quá mức quý giá, lực hấp dẫn quá lớn. Nàng đều có thể cảm giác được, phụ thân cái kia hơi có vẻ giật mình khí tức phản ứng. Thứ này, liên hoàng đế bực này tồn tại cũng vì đó sợ hai tháng phục, đối nó đều có lực hấp dẫn. Có thể là lúc này cả hai đều có thể cảm giác được, tối tăm bên trong một cố đặc thù mà mơ hồ to lớn cao ngạo ánh mắt chợt lóe lên. Cái kia là tới từ linh hồn mẫu hà ánh mắt, cái này ánh mắt chế trụ cả hai trong lòng sinh ra khát vọng. Dù sao hoàng đế mạnh hơn, cũng không có đột phá đến 20 cấp cái này siêu cấp cánh cửa. Trước đây Dương Thắng đối với 19 cấp nhận biết vẫn chưa đủ, 19 cấp bên trong, tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch hơn còn là đại thiên thế giới cùng tiểu tinh cầu ở giữa khoảng cách. Tại 19 cấp trên đường đi càng xa, thực lực khủng bố càng là khó có thể tưởng tượng. Giống thoại nhân thị như vậy bất phàm, nhưng vẫn như cũng chỉ là 19 cấp bên trong sinh mệnh. Hai người đều biết rõ Dương Thắng bản tôn là thế giới ý chí, nhưng vị này nhưng là càng to lớn cao ngạo tồn tại bao bọc, bọn họ giờ phút này có thể dùng cái này Hồng Mông tử khí, lại không thể mang đi. Bởi vì bọn họ chả không nổi lấy đi Hồng Mông tử khí đại giới, đặc biệt là tại linh hồn mẫu hà chứng kiến bên dưới. Dù sao phẩm chất người tốt đến đâu, tại có khả năng vượt một cái càng đại cảnh giới dụ hoặc trước mặt, còn là sẽ nhịn không được một chút khát vọng. Lấy Hồng Mông tím phi phàm mà nói, sắc thực có thể giúp nữ bạn giải quyết vấn đề. Vật này đối với cá thể sinh mệnh mà nói quá mức đặc thù, quá mức phi phàm, là có thể trợ giúp đại đạo sinh mệnh từ tiếp xúc đến khống chế đại đạo chất biến bảo vật. đối phó một cái cùng loại với phàm nhân tiêu hóa không tốt tình hình đến nói, tự nhiên là phi thường hữu dụng. Có hồng nông tử khí điệu tướng rút, lại thêm hoàng đế lực lượng hướng dẫn, nữ bạt tiêu hóa cái kia hai loại lực lượng tốc độ nhanh chóng tăng nhanh. Hoàng đế bản nhân cũng có một chút tiểu tâm tư, hắn tại giúp đỡ nữ bạt đồng thời, cũng tại ẩn hình bên trong tìm hiểu hồng nông tử khí huyền bí. Đối với cái này Dương Thắng cảm thấy, lại không hề để tâm. Bởi vì nữ bạt tại hấp thu cái kia lực lượng đồng thời, cũng đem nó một bộ phận dẫn đường đi ra, cung cấp cho Dương Thắng bản tôn. Hiện tại có hai loại đặc thù lực lượng xuất hiện, toàn bộ địa cầu thế giới liền bắt đầu lấy cấp số nhân tốc độ tăng lên. Chương 969, cân bằng hạ thăng hoa. Chương 969, cân bằng hạ thăng hoa. Hồng Mông tử khí bị nữ bạt sử dụng, nhưng không thuộc về nàng. Vật này vị cách quá cao, vẹn vẹn lấy mượn lực hình thức đối nàng tiến hành một loại nào đó gia trì, để nàng bản nguyên được đến lâm thời tính tăng lên, có thể hấp thu hết vĩnh hằng chân dương lực lượng cùng với sói bản nguyên. Loại này trạng thái không hề bền bỉ. Nữ bạt vận dụng một lần Hồng Mông tử khí, liền cần to lớn tiêu hao. Cũng may mắn phía sau của nàng có hoàng đế đang ủng hộ. Hoàng đế cho nàng ném đưa tới rất nhiều thượng giai đại đạo cấp bảo vật, giúp nàng tại cái này một trong cả quá trình chống đỡ đi xuống, không ngừng mà hấp thu cái này lực lượng. Loại này cao cấp bậc lực lượng hấp thu, tự nhiên là trước khó sau dễ, càng hướng về sau càng dễ dàng. Nữ bạt trong cơ thể lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói là hai loại lực lượng chất hỗn hợp, bọn họ tại một loại nào đó phương diện bên trên đã hợp hai là một, tại nữ bạt trên thân biểu hiện là kinh khủng khô hạn thiên thai đặc thù, bài xích tất cả thủy thuộc tính sự vật. Nhưng loại này lực lượng bị Dương Thắng tiếp thu về sau, liền tự động chia hai loại lực lượng. Tựa hồ tại nữ bạt trong cơ thể, bọn họ mới có thể hợp hai là một. Vĩnh hằng chân dương vị cách cực cao, nữ bạt trong cơ thể vĩnh hằng chân dương lực lượng, chỉ là nó tiết lộ ra ngoài vô tận năng lượng bên trong một sợi. Nó tồn tại ở không biết chi địa, là không gian thời gian vạn giới thái dương căn nguyên. Cái này một sợi lực lượng, không sai biệt lắm tương đương với bình thường ánh mặt trời bên trong một đạo. Nhưng chính là như thế một đạo xuất hiện ở nữ bạt trong cơ thể, là đủ đem nàng hoàn toàn ăn quá no. Mà nó có khả năng hỗn hợp phạm lực lượng, liền đại lực lượng cũng là dương hỏa thuộc tính, nhưng khác biệt chính là sói lực lượng nhưng là thuộc về hỏa độc phạm chủ, là dương diện lực lượng, hỏa diễm lực lượng, độc lực lượng, sinh mệnh lực lượng rất nhiều đại đạo cấp lực lượng hỗn hợp bản nguyên năng lượng. Tựa hồ nữ bạt bản thân liền có chỗ đặc thù gì, để cả hai ở trong cơ thể nó tồn tại, hỗn hợp, thậm chí bắt đầu đồng hóa nó. Nhưng Dương Thắng tại hấp thu cái này lực lượng về sau, lấy thế giới góc độ đi phân tích, cảm giác nó tựa hồ chính là chuyên môn tại nơi đó, chờ lấy nữ càng đi hấp thu lợi dụng đồng dạng. Nó phản phất chính là chuyên môn vì nữ bạt tồn tại mà xuất hiện. Vì cái gì Dương Thắng lại nghĩ như thế nhỉ? Nguyên nhân ngay tại ở rời đi nữ bạt trong cơ thể, loại này hỗn hợp tính lực lượng liền tự mình tách ra, không cách nào chân chính hòa vào nhau. Tựa hồ bọn họ hòa vào nhau, điều kiện tất yếu liền tại nữ bạt trong cơ thể đồng dạng. Dương Thắng phân tích bọn họ tại bị nữ bạt hấp thu hết phía trước, chính là lấy một loại nhìn bề ngoài hỗn hợp, kỳ thực tách rời trạng thái tồn tại. Mãi đến bọn họ tiến vào nữ bạt trong cơ thể, mới chính thức hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành cùng loại thiên nhiên nạn hạn hán khủng bố lực lượng. Dạng này lực lượng tồn tại, liền cao vị cách bản nguyên Cửu Châu đều có thể chế tạo ra vô biên nạn hạn hán. Dương Thắng tiếp thu đến tin tức đã minh xác, tại một chút lịch sử ghi chép bên trong, bản nguyên Cửu Châu xác thực buộc phát quá bởi vì nữ bạt hình chiếu sinh mệnh mà tạo thành khủng bố nạn hạn hán, mà cái này còn không phải nàng bản tôn xuất hiện tình huống. Đó cũng không phải nữ bạt bao nhiêu tà ác, mà là cái này hỗn hợp lực lượng bản thân liền có đặc thù bản năng, chẳng những đồng hóa nữ càng là điều khiển nàng tại ngoại giới tạo thành hình chiếu. Chỉ có những cái kia chư thiên vạn giới bên trong nữ bạt tồn tại, mới là nữ bạt bản thân tận lực tạo thành hình chiếu. Bản nguyên Cửu Châu hình chiếu nhưng là một cái ngoại lệ, là không bị khống chế hỗn hợp lực lượng bản năng phản kháng. Từ một điểm này nhìn, nữ bạt giống như là trở thành một cái nào đó địa vị càng cao hơn cách tồn tại vật thí nghiệm, hoặc là một loại nào đó tận lực chế tạo quân cờ. Mượn nhờ hồng mông tử khí, nữ bạt hướng dẫn đi ra có thể chịu khống chế lực lượng chỉ có tổng số lượng 1/3, mà trong đó chính nàng hấp thu 6 thành, Dương Thắng được đến 4 thành. Cái này lực lượng vị cách cực cao lại vô cùng chân quý, cho dù nó là nữ bạt không thể hấp thu. Cho Dương Thắng 4 thành, không quản là nữ bạt vẫn là hoàng đế đều không thế nào nguyện ý thế, nhưng mượn dùng hồng mông tử khí thiếu nhân quả cân bằng, để nàng chỉ có thể phân ra 4 thành cho Dương Thắng, dù sao nàng là đã thể, không thể không tuân thủ ước định. Đây chỉ có 1/3 lực lượng, liền cần nữ bạt tiêu hao gần mấy thời gian 10 ngày đến hấp thu tiêu hóa. Nhưng chúng nó đối với Dương Thắng đến nói, lại không khó như vậy hấp thu. Bởi vì Dương Thắng toàn bộ thế giới là một cái trung cao cấp đại thiên thế giới, là lấy một cái thế giới chỉnh thể đi hấp thu cái này lực lượng. Vĩnh hằng chân dương lực lượng, bị Dương Thắng đưa đến vĩnh hằng mê giới bên trong, trở thành thái dương trưởng thành trợ lực. Toàn bộ địa cầu thế giới nhất là bản nguyên thái dương, nhanh chóng tăng lên, cái này to lớn hỏa cầu chính là toàn bộ thế giới sinh cơ năng lượng nơi phát ra, là tất cả dương tính lực lượng căn nguyên, cũng là sinh mệnh đầu nguồn lực lượng, là thế giới vạn vật diễn hóa biến thiên đẩy mạnh lực lượng một trong. Toàn bộ thái dương tầng thứ nhanh chóng thuế biến. Như nguyên bản trên mặt trời hỏa diễm có thể bị bỏng đại đạo lớn phía dưới vật chất, như vậy hiện tại nó tùy ý một sợi hỏa diễm chính là có thể bị bỏng đại đạo cấp vật chất tồn tại. Nguyên bản hỏa diễm là tiêu hao vật chất chuyển hóa mà thành, không thể vĩnh hằng tồn tại, hiện tại hỏa diễm thì ngay tại lỗ sắt thành bất hủ tính chất. Cũng chính là nói, ngọn lửa này tồn tại, bất tử bất diệt, cho dù nó thời khắc hướng bên ngoài tản phát ra quang mang, chiếu sáng vạn vật. Nó thời khắc tiêu hao, nhưng tự thân đã hoàn thành càng cao cấp bậc tuần hoàn, trở thành chân chính không dập tắt lượng ngọn lửa. Nó sẽ lột xác thành là cùng cái kia bất hủ thần thổ ngang cấp, cùng lần tầng cao duy độ vật chất năng lượng. Một sợi hỏa diễm là dạng này, không hề là lạ. Mà toàn bộ vô biên to lớn thái dương, số lượng nhiều đến không cách nào chính xác tính toán hỏa diễm đều là cái này một tầng thứ, vậy liền phi thường khủng bố. Số lượng chồng chất thành chất thăng hoa, số lượng nhiều như vậy, cùng chất thủy biến, làm cho cả thái dương tầng thứ nhanh chóng tăng lên, dần dần so toàn bộ địa cầu thế giới đẳng cấp còn muốn cao. Mà còn, nó còn tại kéo dài tăng lên. Theo vĩnh hằng mê giới bên trong thái dương bản chất tăng lên, địa cầu chủ tinh, mấy tầng tầng sâu giới vực, vô tận thứ nguyên không gian, địa ngoại thâm không lĩnh vực rất nhiều thái dương hình chiếu chiếu rọi chi địa, tia sáng cường độ đều đang nhanh chóng mà tăng lên. Nếu là tiếp tục, sẽ xuất hiện đại địa nạn hạn hán của bố. Dù sao thái dương hấp thu lực lượng, không quản là vĩnh hằng chân dương lực lượng, vẫn là giống bản nguyên lực lượng, đều sẽ có bồi dưỡng nạn hạn hán mặt trái đặc tính. Thái dương cùng thái âm lẫn nhau ở giữa, cũng đem mất cân bằng. Toàn bộ thế giới chẳng những sẽ không bởi vì thái dương tấn thăng mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì cân bằng mất đi, mà để toàn bộ thế giới ổn định nhận đến trọng thương. Tốt tại Dương Thắng đã sớm tham dự nghĩ tới điểm này. Hắn sớm tại hấp thu cái này lực lượng phía trước, liền tiến hành bố trí. Thái dương lực lượng cấp tốc tăng lên, nhưng tại Dương Thắng mở ra một cái đặc thù năng lượng thông lộ về sau, thái dương hoạch tâm cực dương lực lượng bắt đầu bởi vì vật cực tất phản đặc tính, hướng về cực âm lực lượng chuyển hóa. Loại này vật cực tất phản cũng không phải là nó thật đến cực hạn, mà là ở thế giới tầng thứ cực hạn bên trên, tiến hành vật cực tất phản chuyển hóa. Đây là Dương Thắng đối với cân bằng đại đạo lý giải một loại vận dụng, cũng là đối âm dương cân bằng một loại vận dụng. Cực âm lực lượng xuất hiện ở thái dương hạch tâm, lại không phải chuyện gì tốt, nó thậm chí sẽ dần dần tắt mất cái này thiêu đốt vô số năm tia sáng nguồn gốc. Tốt tại cái này cực âm lực lượng nhanh chóng biến mất tại thái dương hạch tâm, mượn nhờ thế giới âm dương rời đi cùng cân bằng, cái này lực lượng bị chuyển rời đến thái âm tinh mặt trăng hạch tâm bên trong. Cực âm lực lượng ngược lại bắt đầu tăng lên thái âm tinh mặt trăng bản nguyên, để trong này âm tính tất cả vật chất cũng tại hướng về bất hủ thắng ngưỡng phương hướng phát triển. Cái này bất hủ thắng ngưỡng cũng là cùng bất hủ thần thổ cùng tầng thứ vật chất tồn tại. Lúc này thái dương lực lượng tăng lên, tựa như là một cái tăng cao thủy vị, bởi vì Dương Thắng bố trí nó dư thừa dòng nước hướng về phía chỗ thấp mặt trăng, cũng tương tự tại xúc tiến mặt trăng tiến hóa cùng trưởng thành, chân chính thực hiện tại âm dương cân bằng bên trong tăng lên địa cầu thế giới thái dương thái âm hai đại hạch tâm tinh thần bản nguyên. Mà quá trình này, bởi vì nữ bạt phân ra lực lượng không nhanh, mà lộ ra chậm chạp cân bằng. Chậm rãi tiến hóa cũng là có chỗ tốt, để Dương Thắng có nhiều thời gian hơn cùng với dư lực tiến hành điều chỉnh, để toàn bộ thế giới âm dương cân bằng phát triển càng thêm hợp lý hóa. Thái dương tinh cùng thái âm tinh duy trì liên tục thăng cấp, âm dương cân bằng tiếp tục, để giữa thiên địa có thể xuất hiện đại quy mô nạn hạn hán được đến ức chế. Không chỉ như vậy, bọn họ tăng lên, để ánh mặt trời cùng nguyệt hoa lực lượng cũng tại bản nguyên lên đến tăng cường. Hiện tại một sợi ánh mặt trời, hoặc là một đạo nguyệt hoa, thả tới bình thường trung thiên thế giới, có thể trực tiếp để trung thiên thế giới bất luận cái gì một cây cỏ, hoặc là một cái động vật linh trí mở rộng, nhanh chóng tiến hóa thành sinh mạng thể. Nhưng địa cầu thế giới tầng thứ cũng là cực cao, nó chỉ là tăng cường năng lượng bản nguyên, lấy một loại thủy nhuận vạn vật ở vô hình phương thức tăng lên toàn bộ thế giới lực lượng tầng thứ, quá trình chậm chạp mà ổn định. Toàn bộ thế giới sinh mệnh bởi vì nguyên bản bản nguyên tăng lên, tốc độ phát triển được đến chậm dần. Mà loại này chậm dần, nhưng là bởi vì trưởng thành bên trong cần dinh dưỡng càng cao, nhưng thế giới cung cấp nhưng là không đủ, chỉ có thể để sinh mệnh bản năng chậm lại trưởng thành. Hiện tại ánh mặt trời cùng nguyệt hoa thăng cấp, nhưng là khôi phục quá trình này, để sinh mệnh trưởng thành sinh sôi có thể duy trì nguyên bản tốc độ. Thái dương thái âm thăng cấp, không chỉ nhờ vào sinh mệnh diễn hóa, càng có lợi cho vực ngoại tinh thần, đại địa, hải dương hết thảy không phải là sinh mệnh tồn tại tiến hóa. Bọn họ lấy một loại càng thêm không tiếng động phương thức hấp thu thái dương thái âm năng lượng tinh hoa, tiến hành bản chất thăng cấp. Có thể nói, lần này thái dương thái âm thăng cấp cũng là tại tự nhiên tuần hoàn bên trong kéo theo toàn bộ thế giới tất cả vật chất cùng sinh mệnh tiến hành thăng hoa in. Chương 970, hoàn toàn vận dụng. Chương 970, hoàn toàn vận dụng. Thế giới thăng hoa cần thời gian là thật dài, ước chừng cần ít nhất hơn ngàn năm mới có thể hoàn thành. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận, bởi vì Dương Thắng dự đoán, nữ bạt trong cơ thể lực lượng tầng ngoài khả năng là dễ dàng hấp thu, nhưng chân chính hạch tâm bộ phận lại không phải dễ dàng như vậy hấp thu, tốc độ chắc chắn sẽ không giống bây giờ nhanh như vậy. Lợi ích tại cái này một đợt trợ lực, hiện tại địa cầu thế giới tất cả thần sơn đều đã hoàn thành sau cùng bất hủ thần thổ hóa, trở thành từng tòa chân chính bất diệt bất hủ thần thoại thần sơn. Toàn bộ thế giới căn nguyên tiến một bước thăng cấp, đã tại tầng 18 thế giới trên đường hướng về phía trước tiến lên không nhỏ một bước. Hiện tại Dương Thắng đã cơ bản xác định, 18 cấp đến 19 cấp nhất căn bản thủy biến, chính là để toàn bộ thế giới tất cả cơ sở vật chất hoàn thành bất hủ thần thổ hóa. Chỉ có đạt tới bất hủ cấp bậc thế giới cơ bản vật chất, mới có thể lấy càng cao cấp bậc tư thái, tiếp thu gánh chịu đại đạo cấp lực lượng, để đại đạo quy tắc từ ảnh hưởng đến thẩm thấu thế giới tất cả tồn tại tiến hành chuyển biến. Cũng là thế giới bản thân từ quan sát đánh giá đại đạo huyền bí, hướng tiếp xúc khống chế đại đạo huyền bí chuyển biến một cái cơ sở giai đoạn. Cái này một cái giai đoạn, là cơ bản nhất phương diện một loại thủy biến, không hạ được một cái tốt đẹp vật chất cơ sở, cũng liền để thế giới không cách nào hướng càng cao cấp bậc bước vào. Tựa như là xây một cái phòng ở, một cái nham thạch tính chất mặt đất dù sao cũng so nước bùn địa chất muốn tốt hơn nhiều, mà Dương Thắng địa cầu thế giới thủy biến, liền như là bùn đất nền đất tại hướng nham thạch nền đất chuyển hóa. Đến từ vĩnh hằng chân dương lực lượng tầng thứ cực cao, để Dương Thắng thăm dò đến bộ phận thái dương cái này một đặc tụ tinh thần càng cao cấp bậc bí mật. Cái này một tầng thứ thái dương, có thể trực tiếp từ hư không hỗn độn bên trong hấp thu lực lượng, đồng thời hạ hệ thở dương tự thân đặc tính chuyển hóa thành ánh mặt trời, phổ chiếu vạn vật, tạo hóa sinh mệnh. Đương nhiên Dương Thắng hiện tại thái dương tinh, cũng chỉ là có khả năng chuyển hóa ngụy hỗn độn khu vực hỗn độn lực lượng. Khoảng cách chuyển hóa chân chính hỗn độn lực lượng còn vì thời thượng sớm. Đợi đến địa cầu thế giới đẳng cấp đầy đủ cao lúc, nó mới có thể tiếp xúc đến chân chính hỗn độn vĩ lực. Nhưng liền xem như vậy, nó cũng đủ làm cho địa cầu thế giới trưởng thành tiến lên một mảng lớn. Xuyên thấu qua thái âm thái dương lẫn nhau là chuyển hóa cân bằng, Dương Thắng cũng làm cho thái âm tinh tiến thêm một bước, có thể tiếp tục duy trì âm dương cân bằng cục diện. Vĩnh hằng chân dương lực lượng để làm tinh thái dương có thể sinh ra to lớn trưởng thành, mà phạm bản nguyên lực lượng liền xử lý không tốt. bởi vì đây nhất định là nhất là nguyên sơ một con kia phạm, nó lực lượng thuộc về tuyệt đối xâm nhiễm tính lực lượng, loại phân hỏa độc một loại. Nó không giống như là vĩnh hằng chân dương lực lượng như thế, có thể dùng để trực tiếp hấp thu vận dụng. Như là như vậy một sợi lực lượng trực tiếp tại thế giới nội bộ quyết tán, sẽ trực tiếp để ước vạn thú loại trực tiếp ma hóa trở thành hỏa độc cương thi một loại tà vật, lại có đủ cường đại truyền nhiễm tính, quyết tán 10 phần khủng bố. Đồng dạng thế giới cương thi, truyền nhiễm tính đều sẽ nhận đến thế giới bản thân lực lượng áp chế, lại thành thi phía sau nhược điểm rất nhiều, trưởng thành rất khó. Nhưng phạm lực lượng khác biệt, nó đã là siêu việt thế giới bổn nguyên lực lượng một loại lực lượng, có thể thiên nhiên đột phá thế giới áp chế, trực tiếp tạo thành vô cùng kinh khủng hỏa độc cương thi thiên hai, để toàn bộ thế giới ở vào triệt để khô hạn trạng thái. Bởi vậy cái này lực lượng Dương Thắng chỉ có thể trước phong cấm, nghiên cứu làm sao chuyển hóa phía sau mới quyết định. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vĩnh hằng chân dương lực lượng hấp thu vận dụng chuyển hóa cũng là từ từ hướng tới ổn định. Chỉ cần không sinh ra chấn động lớn, vĩnh hằng mê giới bên trong mặt trời cùng trăng phát sáng chuyển hóa đã trở thành như cùng nó bọn họ tự mình thiêu đốt bản năng hành động, không cần Dương Thắng khống chế. Đến đây Dương Thắng mới thả ra nó, tùy ý bọn họ tự mình tiến hành. Hắn nhìn thoáng qua nữ bạn trạng thái, phát hiện nàng đã triệt để mà xa vào đến hấp thu lực lượng loại trạng thái ngủ say, trạng thái cũng là 10 phần ổn định về sau, cũng liền không tại đi quan tâm nàng. Hiện tại mới là cần hắn giải quyết sói bản nguyên lực lượng thời điểm. Lúc này, toàn bộ quá trình đã tiến hành gần 300 năm thời gian. Mà Dương Thắng phong ấn phạm bản nguyên lực lượng, cũng là càng ngày càng cường đại, lại tiếp tục như thế, hắn thế giới có thể đều sẽ áp chế không nổi cái này giống bản nguyên lực lượng. Dù sao cái này một phần lực lượng là cùng vĩnh hằng chân dương lực lượng ngang cấp tồn tại, là thiên nhiên cao hơn nhiều Dương Thắng bản tôn đẳng cấp lực lượng. Nếu không phải nó lượng cực kỳ nhỏ bé, Dương Thắng dùng tuyệt đối số lượng tiến hành áp chế, nó sợ rằng đã sớm tránh thoát Dương Thắng áp chế, tạo thành sinh vật khủng bố thiên hai. Không giống với vĩnh hằng chân dương lực lượng, cái này sói bản nguyên lực lượng là chư thiên vạn giới tất cả cương thi căn nguyên một trong. Nó là có đủ cường đại ma tính cùng bản bèo bản năng. Cái này sói bản nguyên lực lượng bên trong ẩn chứa bản bèo pháp tắc năng lực. Trước đây tầng thứ không đủ cao thời điểm, Dương Thắng đối với bản bèo pháp tắc nhận biết không đủ lúc, cho rằng nó là pháp tắc khác loại. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, cái gọi là bản bèo pháp tắc là ý chí đầy đủ tồn tại cường đại, ý chí quá mức khủng bố, đã có cùng loại với sửa đổi sự vật diễn hóa sát xuất vĩ đại năng lực. Cái này tồn tại ý chí cưỡng ép bóp méo pháp tắc bản chất, để pháp tắc tồn tại biến hóa sinh ra đủ để vặn vẹo sát xuất, cho nên pháp tắc mới sẽ đột biến là vặn vẹo pháp tắc, trở thành tất cả sinh mệnh thậm chí thế giới sợ hãi nhất đặc thù quy tắc. Nhưng trên bản chất nói, bọn họ là một chút vĩ đại sinh mệnh ý chí thể hiện, là bọn họ ý chí vĩ lực khủng bố tác dụng. Nếu là có thể đồng cấp tồn tại, trực tiếp loại bỏ trong đó ý chí lực lượng, liền sẽ để cái này pháp tắc trực tiếp trở về quỹ đạo. Loại này vặn vẹo pháp tắc cũng không phải là vô địch, chỉ là không có gặp phải có khả năng áp chế nó tồn tại mà thôi. Nhưng liền xem như không có gặp phải đồng cấp tồn tại, nó cũng sẽ từ từ bị chư thiên vạn giới tồn tại bản năng áp chế, phân tán, nhược hóa hư vô trong đó bản chất tính chất đặc thù ý chí. Tựa như Dương Thắng phân thân tại một cái nào đó hắc ám khổ hải hệ thống thế giới bên trong gặp phải hắc ám ý chí vận mẹo pháp tắc một dạng, bọn họ rời giới kia, khả năng sẽ khuyết tán, nhưng cũng sẽ đang khuyết tán bên trong bị áp chế, tiêu mất. Tựa như một đoàn mực nước dung nhập vào nước chảy, mới đầu còn có thể ô nhiễm một mảnh thủy vực, nhưng sau đó liền sẽ dần dần tiêu tán đồng dạng. Cái này tác dụng bản nguyên thì là chư thiên vạn giới khí vận bản năng. Cho dù căn nguyên cấp ý chí sinh mệnh xuất thủ cũng là như thế, đây cũng là ngàn vạn thế giới tất cả bình thường pháp tắc một loại ẩn tính vô hình đánh trả. Đối phương nếu là xuất thủ quá mạnh liền sẽ chư thiên khí vận giảm nhiều, gặp phải một số cường đại có thể vượt giới đại năng giả bọn họ chú ý phạm bản nguyên lực lượng bên trong ô nhiễm bộ phận cũng là như thế, nhưng khác biệt chính là phạm bản nguyên lực lượng tựa hồ nguồn gốc từ một loại quán niệm, là một loại vẫn lạc phía sau tồn tại đối với công kích nó cường giả một loại trợ chú. Truyền thuyết phạm vẫn lạc tại nữ hoa cùng phục hy chi thủ, mà hai cái vị này đều cùng nhân tộc tồn tại quan hệ lớn lao. Cho nên cái này phạm lực lượng đối nhân tộc địch ý nặng nhất, bởi vì nhân tộc tồn tại bên trong liền có nữ hoa cùng phục hy khí tức. Dương Thắng liền có thể cảm giác được, phạm bản nguyên lực lượng bản năng bên trong, đối với thế giới nội bộ nhân tộc công kích mục đích càng thêm mãnh liệt một chút. Hắn tại cẩn thận phân tích cái này lực lượng bộ phận bản chất về sau, cuối cùng lấy ra một cái biện pháp. Đó chính là muốn hấp thu vận dụng cái này lực lượng, trước hết nhất muốn làm nhưng là làm hao mòn phạm lực lượng bên trong cái kia cường đại toán niệm loại ý chí. Nhưng cái này cũng không dễ xử lý, loại này toán niệm lực lượng, khó khăn nhất tiêu mất. Mà con sói sinh mệnh tầng thứ, ít nhất cũng là 19 cấp. Bất quá cũng không phải triệt để không có cách nào, tỉ như Phật gia lực lượng đồng dạng có đủ cường đại lại bí ẩn ô nhiễm tính, nhưng loại này lực lượng tóm lại là từ bi loại chính diện lực lượng, tại giải quyết lực lượng loại này mặt trái ý chí, đặc biệt là quán nghiệm loại sự vật phương diện, luôn là có nhất định ưu thế. Dương Thắng tầng sâu giới vực bên trong, liền tồn tại có từ bi thiên, đây là Phật lực thế giới. Mà còn trong đó Phật gia lão đại, vẫn là Dương Thắng đặc biệt bồi dưỡng một tôn hóa thân. Vì vậy Dương Thắng liền đem sói lực lượng hướng dẫn đến cái này một tôn phân thân Phật lực bản nguyên bên trong, lấy Phật ra lực lượng tiêu mất hòa tan sói quán niệm, để cầu từng bước tan ra trong đó thuộc về phạm ý chí. Bất quá Dương Thắng cũng không thể nào gấp, càng hiểu sự tình phải đi từng bước một. Hắn đem cái này lực lượng phân một tia hắn có khả năng phân ra nhỏ nhất bộ phận, sau đó mới đưa nó giao cho Từ Bi Tiên đến giải quyết. Dạng này tia thứ nhất giải quyết về sau, cái này lực lượng liền có thể dùng để tăng cường địa cầu thế giới bản nguyên, lớn mạnh thế giới bản tôn. Sau đó một tia giải quyết, cái này tăng kia tiêu phía dưới, cái này lực lượng tiểu gì cũng sẽ giải quyết. Biện pháp như vậy, cùng loại với giải trí đại thiên thế giới bên trong một cái kia Phật gia dãy núi màu vàng nóng phía sau tồn tại cách làm. Vừa thử nghiệm cái này về sau, chỉ dùng 100 năm thời gian, Từ Bi Thiên liền đem cái này một tia lực lượng làm sạch, cạo trừ trong đó phạm ý chí, để đạt tới có thể dùng trạng thái. Cái này một sợi lực lượng hấp thu về sau, trực tiếp lớn mạnh chính là địa cầu thế giới hạch tâm bản nguyên. Nó không có chỗ đặc biệt, không có cách nào giống vĩnh hằng chân dương lực lượng một dạng, có thể thông qua lớn mạnh thái dương ban ơn cho toàn bộ thế giới. Bất quá, sói đến cùng là bốn chân thú loại, lực lượng có một chút nghiêng về tính. Dương Thăng chú ý tới, tại hấp thu phạm lực lượng về sau, toàn bộ thế giới dương tính lực lượng tiến một bước tăng cường. Nhưng đây không phải là trọng yếu nhất, nó tại tăng lên sinh mệnh nội tình phương diện hiệu quả càng lớn, nhưng thể hiện tại bốn chân loại sinh mệnh bên trên càng mạnh. Lúc này toàn bộ thế giới bên trong bốn chân loại sinh vật 3.8 bản nguyên trưởng thành bên trên, mạnh hơn so với còn lại loại sinh vật. Nhưng phạm bản tính ảnh hưởng vẫn là đối với bản nguyên lực lượng tồn tại ảnh hưởng, tất cả nhân tộc loại sinh mệnh được đến bản nguyên tăng lên là ít nhất, mà nhất là chính thống nhân tộc bản thân, được đến gia chỉ càng ít. Tốt tại nó đến cùng không có sinh ra cái gì để nhân tộc sinh mệnh nguồn gốc đến lui tình huống phát sinh, cái này để Dương Thắng thoáng lòng một khẩu khí. Kỳ thật, đối với cái này lực lượng bên trong phải chăng còn có thâm tàng phạm ý chí ảnh hưởng, Dương Thắng là không có lượng quá lớn cầm. Hiện tại xem ra cái này lưu lại ảnh hưởng vẫn là tồn tại, hắn duy nhất có khả năng xác định chính là, trong đó không có tồn tại sói lưu lại ám thủ, sẽ không nguy hại thế giới căn bản. Đến đây, cái này lực lượng hấp thu vận dụng đều tìm đến con đường. Nguyên bản Dương Thắng địa cầu thế giới thăng cấp, hắn là đặt ở truyền bá chư thiên vạn giới tín ngưỡng phương diện, nhưng bây giờ bản nguyên thế giới hai lần kinh ngộ, lại làm cho hắn giống như chúng thường đồng dạng giải quyết. Hiện tại Dương Thắng càng ngày càng chờ mong bản nguyên cựu châu đổ ngôi giữa thân thu hoạch, cũng để cho hắn đem ánh mắt khóa chặt hướng về phía cái khác bản nguyên thế giới. Một cái bản nguyên thế giới như vậy, cái khác bản nguyên thế giới chỉ cần được đến một chút nước canh, cũng đủ để cho toàn bộ thế giới vật chất bất hủ thần thổ hóa, tiến thêm một bước. Hắn nhưng là không biết, hắn ý nghĩ này cùng một chỗ, nhưng là đưa tới chân chính khủng bố phong ba. Chương 971, chân chính chư thiên vận mệnh phong bạo tiến đến. Chương 971, chân chính chư thiên vận mệnh phong bạo tiến đến. Dương Thắng tâm niệm cùng một chỗ, lập tức gây nên một cái cường đại tồn tại cảm ứng. Cái này tồn tại chính là linh hồn mẫu hạ. Dương Thắng bản tôn trực tiếp cảm giác được một cái vô cùng to lớn cao ngạo ý chí giáng lâm. To như vậy địa cầu thế giới, một cái vô tận mênh mông đại thiên thế giới, vạn vật tất cả vận chuyển, bao gồm pháp tắc vận chuyển, thậm chí là đại đạo bản thân vận chuyển, đều tại cái này một khắc lâm vào đình trệ. Cho dù là sâu nhất tầng bên trong ẩn tàng đại đạo cấp sinh mệnh, đều tại cái này một khắc tư duy ngưng kết, thời không tính trệ, thậm chí chính bọn họ đều không ý thức được chính mình tất cả tồn tại bị người cho cưỡng ép đình chỉ. Cái này giáng lâm vĩ đại tồn tại chỉ để Dương Thắng một suy tư của người có thể vận chuyển. Dương Thắng đối với cái này khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn tại vô tận nhỏ yếu lúc từng cảm ứng thấy cái này khí tức, cũng là bây giờ cường đại như vậy lúc cảm ứng quá cái này khí tức. Linh hồn mẫu hà lần thứ nhất lấy toàn bộ ý chí trạng thái xuất hiện ở địa cầu thế giới bên trong. Nhưng kỳ quái là địa cầu thế giới bên ngoài chư thiên vạn giới lại một tơ một hào khác thường cũng không có phát hiện. Thế giới của ngươi chính là vận mệnh phong bạo khởi nguyên, chư giới hỗn loạn chi tử, đem từ thế giới của ngươi xuất phát, mở ra chân chính vận mệnh phong bạo. Linh hồn mẫu hà ý chí quá mức to lớn cao ngạo, chỉ truyền đạt ra một đoạn như vậy ngắn gọn lời nói, liền để Dương Thắng có một loại tiếp thu đến cao duy tin tức cùng năng lượng, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, muốn bị no bạo cảm giác. Đây không phải là một loại sai lầm, mà là lúc này hắn tình huống chân thật. Linh hồn mẫu hà toàn bộ ý chí xuất hiện quá mức cao cấp, chỉ là đối hắn nói một câu nói, ở trong đó tin tức can thiệp cùng năng lượng truyền lại hạ vô hình ích lợi, cũng đủ để cho Dương Thắng toàn bộ thế giới được đến to lớn 10 chỗ tốt. Thần tiên một giọt phế máu, là đủ tại thế giới người phàm bên trong bồi dưỡng một phương động thiên phúc địa, thậm chí trực tiếp mở ra linh khí sống lại. Đây chính là to lớn cao ngạo cao duy tồn tại ảnh hưởng, cho dù là bọn họ tự thân cũng không có cách nào tránh cho loại này ảnh hưởng. Mà linh hồn mẫu hà cho Dương Thắng giao phó tựa hồ dính đến thật không đơn giản tình huống, chỉ có thể là nàng là toàn bộ ý chí giáng lâm tư thái đến giao phó, tựa hồ chỉ có làm như vậy mới bảo hiểm một bản nhược là vị này hắn lấy phân thân trạng thái đến giao phó một câu nói kia lời nói, tựa hồ liền có một loại nào đó không an toàn tình huống xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Thắng mới có thể nghe đến linh hồn mẫu hà toàn bộ ý chí dưới trạng thái một câu. Nhưng cũng bởi vì một câu nói như vậy, trực tiếp chống đỡ rơi. Nguyên bản đang tiến hành thái dương thái âm thăng cấp, trực tiếp hoàn thành. Nguyên bản nữ càng đối với trong cơ thể lực lượng luyện hóa, cũng là nháy mắt hoàn thành. Mà toàn bộ thế giới hướng về 19 cấp bước vào, hoàn thành vật chất bất hủ thần thổ hóa tiến trình, vậy mà trực tiếp hoàn thành, đạt đến cuối cùng một bước. Đợi đến Dương Thắng lấy lại tinh thần, hắn phát hiện chư thiên vạn giới thời gian vậy mà đã đi qua 10 vạn năm. Mà cái này 10 vạn năm, với hắn mà nói, đối trong thế giới của hắn tất cả tồn tại đến nói, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ nhận biết hoàn toàn không có phát sinh biến hóa, căn bản không có ý thức được phát sinh cái gì một nháy mắt. Lúc này linh hồn mẫu hà toàn bộ ý chí đã sớm rời đi, chớp mắt vào năm, chân thật xuất hiện tại một cái thế giới chỉnh thể biến tiên bên trong. Cho dù là chú ý đến nữ bạt biến hóa hoàng đế, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, tại trong sự nhận thức của hắn, tất cả đều là bình thường. Linh hồn mẫu hà xuất hiện, thậm chí liền nhân tổ tam hoàng dạng này tồn tại đều bị lặng yên không một tiếng động sửa chữa nhận biết, sửa đổi ý chí. Một cái chớp mắt vạn năm về sau, Dương Thắng địa cầu thế giới đột ngột tăng lên tới 18 cấp thế giới cực hạn trạng thái, khoảng cách bước vào đến 19 cấp chỉ có kém một bước. Nhân gia giáng lâm một câu, chẳng những lấy cao duy tư thái trong lúc vô hình giao cho hắn vô cùng chỗ tốt, còn để hắn không tự giác tiêu hóa cái này vô cùng chỗ tốt. Đồng thời, Dương Thắng phát hiện chính mình thế giới bổn nguyên hạch tâm bên trong, cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo đặc thù cửa đá. Hắn có khả năng xác nhận, đạo này hắn hoàn toàn nhìn không hiểu cửa đá chủ nhân chính là hắn. Dương Thắng cũng có thể vô cùng rõ ràng đích xác nhận, cái này cửa đá tồn tại, trừ cùng linh hồn mẫu hà đồng cấp to lớn cao ngạo tồn tại, chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy, những người khác căn bản không thể nào thấy được, càng không khả năng phát hiện đạo này cửa đá tồn tại. Đây chính là hắn tại phát hiện cái này cửa đá tồn tại một khắc về sau, biết được nhất là chân thực, là chuẩn xác nhất tin tức. Mà cái này cửa đã tồn tại, có lẽ linh hồn mẫu Hà phủ xuống thời giờ nói tới câu nói kia, có quan hệ lớn lao. Chư thiên vận mệnh phong bạo mới chính thức bắt đầu, mà hắn sáng tạo phát triển địa cầu thế giới, mới là cái này vận mệnh phong bạo chân chính khởi nguyên. Dương Thắng cẩn thận thể bị một câu nói như vậy, có chút tâm đắc. Nếu nói vận mệnh song tử, nhãn ma bợ rủ sở cùng Hồ Lan Đóa Nhi đưa tới chư thiên vận mệnh phong bạo liền rất lợi hại lời nói, nhưng lại chỉ là tất cả khúc dạo đầu, chỉ là một cái bắt đầu một cái tiếp nổ. Chân chính vận mệnh phong bạo hiển nhiên là không thể nào dựa vào hai người đến dẫn động, cho dù hai người này đã vô cùng lợi hại. Chư thiên vạn giới thế giới số lượng giống như trong vũ trụ tinh thần đồng dạng nhiều không thể kế, chỉ dựa vào hai người dẫn động tất cả thế giới ba động, rất khó, cũng không có khả năng, một chút cường đại thế giới vận mệnh quy tích càng là khó mà dung chuyển, còn muốn đối mặt đến từ thế giới ý chí áp chế cùng phản kích. Linh hồn mẫu Hà lời nói, cùng hắn nói là giao phó, không bằng nói là phát chỉ. Đây là Dương Thắng nhất định phải lý giải, phải đi hoàn thành sự tình. Chư thiên vận mệnh phong bạo xuất hiện, rất rõ ràng là linh hồn mẫu Hà dẫn động, tối thiểu nhất vị này là phía sau người điều khiển một trong. Dương Thắng xuất hiện cùng bậc khởi, không thể rời đi vị này hỗ trợ. Vận mệnh song tử là vận mệnh phong bạo dẫn động người, mà Dương Thắng mới là trận này vận mệnh phong bạo chân chính chống đỡ tồn tại. Hiển nhiên hai người không có khả năng hoàn thành, mà có khả năng hoàn thành tất cả những thứ này quân cờ, liền cần đủ nhiều số lượng. Hiển nhiên cái này cần một cái thế giới chống đỡ. Mà Dương Thắng địa cầu thế giới đã phát triển thành một cái căn cơ nội tình đều vô cùng cứng hãn, cách 19 cấp siêu cấp đại thiên thế giới chỉ kém một đường siêu cường thế giới. Thế giới nội bộ sinh mệnh số lượng vô tận, lựa chọn ra một chút người xem như dẫn động chư thiên vận mệnh phong bạo nhỏ quân cờ, thực sự là quá tốt bất quá lựa chọn. Những này cạnh góc quân cờ, hiển nhiên chỉ có thể xuất từ Dương Thắng thế giới, hắn cũng có thể ra. Quân cờ bản thân chính là cần chỗ bất phàm. Càng thêm đặc thù chính là, không giống như là cái khác đại thiên thế giới, Dương Thắng đối với thế giới của mình tất cả, bao gồm những cái này đại đạo các cường giả khống chế là tuyệt đối, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Không giống cái khác đại thiên thế giới, đại đạo cấp sinh mệnh đều là không nhận khống chế. Thế giới bên trong, quyết định thế giới vận mệnh hướng đi đã không phải là thế giới ý chí, mà là giống tam quốc thế giới tụ quần như thế to lớn thế giới, vậy mà cũng trở thành một đám đại đạo sinh mệnh khu thí nghiệm. Tất cả những thứ này không ổn định nhân tố, tại Dương Thắng địa cầu thế giới căn bản không tồn tại. Linh hồn mẫu Hà ý chí, tại Dương Thắng lên cái kia thăm dò bản nguyên thế giới suy nghĩ về sau, liền bắt đầu phát động. Hoặc là nói, linh hồn mẫu Hà một mực đang chờ Dương Thắng cái này tâm niệm cùng một chỗ một khắc này. Hắn ban cho Dương Thắng cái kia một đạo thần bí cửa đá, cũng là dẫn động tất cả những thứ này cơ sở căn đoan. Dương Thắng phát hiện cái này cửa đá hoàn toàn có thể chấn áp thế giới của mình chư thiên khí vận, che đậy chư thiên vận mệnh thiên cơ, để tất cả còn lại tồn tại thiên cơ tính toán đều không thể liên quan đến lấy địa cầu thế giới, mà còn nó còn có thể giúp Dương Thắng phái đi ra phân thân hoặc là sinh mệnh che đậy thiên cơ, thu lại tự thân vận mệnh vết tích. Mà cửa đá tác dụng lớn nhất chính là vô ngân xâm lấn xuyên việt cái khác thế giới, cho dù là những cái này bản nguyên thế giới cũng tại trong đó. Trước đây hắn tiến vào một cái đại thiên thế giới, còn muốn nhìn thế giới ý chí ý tứ, nhìn đối phương có hay không cho phép mình xuất hiện, còn chưa thể tại thế giới nội bộ làm ra cái gì làm trái thế giới phương hướng phát triển, cùng với ảnh hưởng thế giới phát triển sự tình. Giờ khắc này lên, hắn hoàn toàn có thể làm được lách qua thế giới ý chí, đem một cái sinh mệnh lặng yên không một tiếng động thả xuống đến một cái khác đại thiên thế giới, thậm chí là bản nguyên thế giới bên trong. Hắn thả xuống những sinh mạng này, sẽ là chân chính dẫn động chư thiên vận mệnh phong bạo cảnh góc loại quân cờ. Đây cũng là linh hồn mẫu Hà từ dư hắn cái này cửa đá ý chí vị trí. Linh hồn mẫu Hà ý chí, Dương Thắng không thể không làm. Dù sao hắn thế giới đã phát 773 dương đến bây giờ tình trạng, đã đạt đến nhân gia mong muốn. Có thể nói, Dương Thắng trưởng thành đến có thể làm chủ quân cờ vận dụng tình trạng, cũng là linh hồn mẫu Hà Dương lưu tác dụng, dù sao cái này là chính hắn phát triển thế giới. Mà tại cái này một trong cả quá trình, hắn có khả năng an toàn trưởng thành đến bây giờ tình trạng, cũng là linh hồn mẫu Hà trong lúc vô hình che chở kết quả. Không phải vậy Dương Thắng xông qua như vậy nhiều thế giới, tiến vào rất nhiều tồn tại trong mắt, lại không có dẫn tới một lần thế giới chân chính xâm lấn, cái này đều phải nhờ vào linh hồn mẫu Hà từ trong vô hình che chở. Không có cái này một phần che chở, hắn tại tiểu thiên thế giới lúc liền có thể đã đối mặt thế giới hủy diệt nguy hiểm cục diện. Dương Thắng quyết định thả xuống chư thiên vận mệnh phong bạo cạnh góc loại quân cờ, đây là vận mệnh của hắn, chư thiên cao nhất tồn tại ý chí hắn không cách nào phản kháng, cũng không có ý định phản kháng. Tại thả xuống cái này quân cờ quá trình bên trong, nhờ vào thần bí cửa đá che đậy chư thiên thiên cơ tác dụng, hắn cũng là có thể thấm hạt cát, đồng thời ở trong đó được đến để thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ cần hắn không làm quá mức, để chư thiên vận mệnh phong bạo quy tích chạy hướng dự định phương hướng, linh hồn mẫu Hà rất có thể là sẽ không để ý hắn gần cầu cử động. Không quản linh hồn mẫu Hà nhắc lên chư thiên vận mệnh phong bạo cử động mục đích là cái gì, Dương Thắng đều sẽ chấp hành. Nếu không sẽ địa cầu thế giới đổi một cái thế giới ý chí đối với linh hồn mẫu Hà mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Dương Thắng tin tưởng, dạng này to lớn cao ngạo tồn tại làm việc không có khả năng đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải là phàm nhân suy đoán như thế, thuộc về nhàm chán lấy chúng sinh vận mệnh làm thú vui cử động. Đến hắn cái này tầm thứ, ý chí đã phi thường cường đại, sẽ không đi làm như thế chuyện nhàm chán. Mà linh hồn mẫu Hà dạng này to lớn cao ngạo tồn tại, bố trí một cái xa xưa như vậy kế hoạch, nhất định có thâm ý khác tồn tại trong đó. Dương Thắng sẽ không suy nghĩ nhiều, sẽ chỉ đi làm, đồng tiến một bước cường đại chính mình, mãi đến có một ngày có bản lĩnh thấy rõ tất cả thật giống, thấy rõ chư thiên vạn giới chân thực. Cái này chư thiên vận mệnh phong bạo chân chính khai mạc, hắn quyết định kéo ra. Chương 972, lần đầu mở bố cục. Chương 972, lần đầu mở bố cục. Bố trí gây nên chư thiên vận mệnh phong bạo quân cờ, kỳ thực chính là hướng chư thiên vạn giới vô tận thế giới, bán buôn người xuyên biệt. Dương Thắng kinh lịch như vậy nhiều thế giới, lại không có tìm được mấy cái chân chính người xuyên việt. Hắn thấy, nguyên bản người xuyên việt sự tích, chỉ có thể xem như là nguyên sơ địa cầu thế giới bên trong những cái kia phàm nhân ảo tưởng mà thôi. Cũng hứa trừ ngày vạn giới sự tình bởi vì tin tức truyền lại tại thế giới ở giữa nguyên nhân mà tồn tại, nhưng muốn từ nguyên sơ địa cầu thế giới xuyên việt, tựa hồ là một loại chuyện phi thường khó khăn. Cho tới bây giờ, Dương Thắng đều không có phát hiện nguyên sơ làm tinh vết tích. Thế nhưng địa cầu sao lạc ấn cùng thế giới song song tinh thần, nhưng là tồn tại ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, coi là ở khắp mọi nơi thần bí tinh thần. Bất quá muốn chuẩn bị người xuyên việt, bọn họ ban đầu hướng đi nhưng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Dương Thắng một cái khác phân thân vẫn còn tại bản nguyên cựu châu bên trong thăm dò, có một chút thu hoạch, nhưng cũng không có bắt đầu lớn như vậy. Dương Thắng cũng không quá nghiêm khắc, liền để một cái kia phân thân tại bản nguyên cựu châu bên trong lắc lư à, không quản là thu hoạch gì, cho dù lại nhỏ cũng là chân mũi bên trên thịt, ăn hết chính là một phần tích lũy. Mà thần thể phân thân nguyên bản công tác là thu thập tin tức, nhu đồ đắp nặn địa cầu thế giới vô tận bất hủ thần thổ. Nhưng hiện tại địa cầu thế giới đã tấn cấp đến 18 cấp cực hạn trạng thái, cũng không có nhất định muốn làm như thế. Thế nhưng chư thiên khí vận loại này đồ vật, vẫn là càng nhiều càng tốt tốt, Dương Thắng cũng là sẽ không bỏ qua thu thập chư thiên khí vận. Cho nên hắn để thần thể phân thần tiếp tục đi theo vận mệnh song tử nhãn ma bợ dụ sở cùng Hô Lan Đoá Nhi hành động. Tại cái này một trong cả quá trình, thần thể phân thân trọng yếu nhất công tác đã đổi thành tất cả hữu ích tại bản tôn tăng cường chư thiên khí vận sự vật, ví dụ như truyền bá bản tôn sáng tạo chút đặc thù huyết mạch, để huyết mạch của bọn nó lực lượng trải rộng một chư thiên bản giới. Nhưng từ dễ thượng kế, thần thể phân thân vẫn như cũng là tại hư vô chi hải vị trí phương diện tiến hành hoạt động. Tinh thần thần quốc cũng đi theo thần thể phân thân hoạt động, đồng thời chiếu cố thu thập một chút có lợi cho Dương Thắng địa cầu thế giới phát triển năng lượng, vật chất, tin tức, cùng với nặng nhất đại đạo huyền bí. Mà bản tôn tại cẩn thận suy tư về sau, cuối cùng quyết định trước phái một cái người xuyên biệt, đi một cái thế giới đặc thù nhìn xem. Cái này thế giới đặc thù, cùng lúc trước sáng tạo ra Tam Quốc thế giới tụ quần khu thí nghiệm chư tử bách gia ở giữa có lớn lao liên quan, rất có thể chính là chư thiên chư tử bách gia bọn họ bản nguyên thế giới, cũng là bọn hắn đại bản doanh vị trí. Lúc trước Dương Thắng thu thập được những này chư tử bách gia đại đạo ý chí vết tích, nhưng hắn xuất phát từ cố kỵ một mực không có vận dụng những này vết tích. Bây giờ thì khác, có cái này linh hồn mẫu hà cho cửa đá, liền có thể thông qua cửa đá trực tiếp khóa chặt chư tử bách gia đặt chân căn bản thế giới, trực tiếp đem một cái người xuyên việt đưa qua tiến hành thăm dò. Dương Thắng tin tưởng, một cái tố chất đầy đủ người xuyên biệt, đến thế giới như vậy khẳng định sẽ gây nên một chút vận mệnh phương diện to lớn phong ba, cũng coi là một chẳng liên quan đến phương thế giới này vận mệnh phong bạo. Hắn tại chính mình địa cầu sao bên trên lựa chọn một người, đồng thời lấy chính mình một sợi phân thần lực lượng, hóa thành người này ngón tay vàng bám vào tại linh hồn người này chỗ sâu. Cuối cùng hắn mới lấy cửa đá lực lượng đem người này thả xuống tới. Dương Thắng phái ra cái thứ nhất người xuyên biệt, tên là Tôn Hưng, là một cái tương đối bình thường danh tự. Danh tự bình thường, nhưng hắn xuất thân lại không thế nào bình thường. Hắn là nguyên bản địa cầu sao tần địa khu vực một thanh niên, đồng thời cũng là nơi đây tần gia gia tộc bên trong chi hệ một cái thứ tử, trời sinh không thế nào được coi trọng, đồng thời thiên tư cũng không thế nào tốt. Bởi vì không được coi trọng, danh tự cũng là tùy tiện lấy một cái hưng chữ. Bây giờ địa cầu sao, bản nguyên tăng cường đến một cái cực mạnh tình trạng, cái này cũng dẫn đến sinh mệnh căn cơ đều vô cùng hùng hậu. Nhưng căn cơ hùng hậu mặc dù đại biểu trưởng thành nghiễm độ vô hạn nâng cao, nhưng cũng đại biểu cho trưởng thành mười phần khó. Nguyên bản một cấp đến cấp 2 ở giữa, trưởng thành tiêu hao là một lời nói, như vậy hiện tại chính là trăm vạn, thậm chí mấy ước cấp tiêu hao. Cảnh giới thứ nhất tăng lên, tốc độ ngược lại so trước đây càng khó, chậm hơn. Dưới tình huống như vậy, thiên tư tương đối tốt người mới có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành toàn bộ địa cầu sao dưới cục diện hỗn loạn trụ cột hình nhân vật. Không phải thế giới không cho phép hậu tích bạc phát, mà là thế lực cùng gia tộc an ổn không cho phép trường hợp này xuất hiện. Thiên tư người càng tốt hơn, được đến tài nguyên thì càng nhiều, mà thiên tư càng kém người, được đến tài nguyên cùng từng cái phương diện tu hành hỗ trợ càng ít đi. Thế giới bổn nguyên trước nay chưa từng có tăng cường, cũng để cho giã ngoại khu vực tự nhiên sinh mệnh càng mạnh, càng kinh khủng, gió sương tuyết mưa trở tự nhiên thiên thai cũng càng ngày càng lợi hại. Cái này làm cho này tính toán đi hoang dã phấn đấu người, gần như đều là cựu tử nhất sinh cục diện. Cái này đủ loại nhân tố, ngược lại hạn chế toàn bộ thế giới sinh mệnh quá trình trưởng thành. Tôn Hưng chính là trong đó người bị hại một trong, hắn có công pháp, nhưng là không có tài nguyên, không có đầy đủ tốt tu luyện hoàn cảnh. Dần dần Tôn Hưng cũng minh bạch chính mình cả đời này lại cố gắng thế nào cũng cứ như vậy, còn không bằng an ổn quá cả đời đến hay lắm. Đến mức đi dã ngoại phấn đấu, cựu tử nhất sinh cục diện cũng không phải hắn muốn. Bản tính có chút an vu hiện chẳng hắn, lựa chọn trong gia tộc ăn uống chờ chết. Nhưng cuộc sống như vậy cũng là mười phần nhàm chán, vì vậy hắn liền bắt đầu nhìn lên đủ tiểu tạp thư, bao gồm gia tộc bên trong cất giữ thế giới biến thiên phía trước cố sự sách tra cứu sách. Toàn bộ địa cầu sao bên trong, một chút có thấy xa viễn cổ thế lực, đều sẽ thu thập phương diện này tin tức, đem những này đến từ thế giới biến thiên phía trước tri thức bảo tồn lại. Cho dù nó tạm thời vô dụng, nhưng luôn là sẽ tại một đoạn thời khắc hữu dụng. Mặc dù xã hội kết cấu bởi vì thế giới biến thiên thay đổi đến rút lui đến phong kiến trạng thái, nhưng chân chính cường giả cùng truyền thừa gia tộc đối với tri thức coi trọng, vẫn là để bọn họ giữ lại một vài thứ. Tôn Hưng liền từ trong nhìn thấy rất nhiều thế giới biến hóa phía trước cố sự cùng với ảo tưởng. Hắn đối với trong đó xuyên việt khái niệm cảm thấy hứng thú nhất, nhưng hắn cũng minh bạch xuyên việt loại này đồ vật liền xem như tỷ lệ lại cao, cũng không có khả năng phát sinh ở chính mình loại này ngồi ăn rồi chờ chết thân thể bên trên. Tôn Hưng nhưng là không ngờ đến, chính là bởi vì hắn là hiểu rõ phương diện này tin tức người xuyên việt giải nhất lựa chọn, vậy mà tại Dương Thắng lựa chọn xa suốt đến trên người hắn. Hắn từng cái phương diện điều kiện vừa lúc phù hợp Dương Thắng lựa chọn cái thứ nhất người xuyên việt tiêu chuẩn tiên. Tại Dương Thắng động tác một khắc, Tôn Hưng đột ngột từ gian phòng biến mất. hắn biến mất trở thành Tôn gia một cái không lớn đề, nhưng cho dù là phụ mẫu hắn cũng đối với hắn biến mất không có làm sao để ý. Bây giờ xã hội quan niệm để bọn họ để ý là con cái bên trong mấy cái thiên phú cao hải tử, mà không phải Tôn Hưng như thế một cái tiểu trong suốt. Tôn Hưng lại lần nữa khôi phục thần trí lúc, hắn phát hiện chính mình đã biến thành một cái 6-7 tuổi tiểu hải. Hắn mới ý thức tới chính mình xuyên biệt rồi, loại này không hợp thói thường sự tình cạnh tranh tốt tại Dương Thắng rất quan tâm, đem hắn y phục cũng đổi thành cổ đại hình thức, để hắn thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái người cổ đại hóa trang thiếu niên. Liên cái này thế giới tiếng địa phương nói thế nào, Dương Thắng cũng để cho cửa đá thu thập tin tức truyền cho hắn. Cái này thế giới là tù, vô thanh vô tức ở giữa nhiều một cái nhân tộc sinh mệnh. Mà cái này, liền cái này thế giới ý chí đều không có chút nào phát hiện. Cửa đá vĩ lực sát thực bất phàm, tại cái này thế giới ý chí tin tức trong khống chế, Tôn Hưng tồn tại không có chút nào đột ngột, hắn chính là phương này thế giới nhân loại. Liền thế giới ý chí nhận biết đều có thể sửa chữa, không thể không nói cửa đá cường đại, cũng không thể không khiến người ta kinh ngạc than tại linh hồn mẫu hà to lớn cao ngạo. Chương 973, Lô Quốc 1 tiểu đồng. Chương 973, Lô Quốc 1 tiểu đồng. Ta xuyên biệt rồi, có thể là ta cũng biến thành một đứa bé. Ý thức được trạng thái của mình về sau, Tôn Hưng có chút mục. Trước đây tình huống kém thế nào đi nữa, hắn cũng là có gia tộc bảo vệ, sinh mệnh an toàn có thể được đến cam đoan, nhiều nhất là địa vị thấp một chút, tình cảnh kém một chút, nhưng còn có thể sống sót. Nhưng bây giờ đi tới dị thế giới về sau, đưa mắt không quen, còn biến thành một cái 6-7 tuổi tiểu hài, liền cơ bản an toàn cùng sinh tồn đều thành vấn đề. Hắn hiện tại vị trí, xung quanh có rất nhiều đồng ruộng, nhưng có khả năng nhìn ra nơi này không phải thành trấn, mà là sơn dã chi địa, tốt tại phụ cận có người sinh tồn. Cái này một loại đặc thù hoàn cảnh, mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng không phải phía trước vị trí thiên địa. Loại này thế giới khác hẳn dị thường cảm giác, trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng, để hắn hơi chút cảm ứng liền có thể xác định đây là một cái thế giới khác, một cái hoàn toàn khác với phía trước thế giới đại thế giới. Vì cái gì Tôn Hưng sẽ xác định nó là một cái đại thế giới đâu? Bởi vì hắn cảm giác được chính mình lực lượng nhận đến áp chế so nguyên bản thế giới lớn hơn. Xuất thân từ đại gia tộc hắn, biết rất nhiều bí văn. Nguyên bản thế giới chỉ là một cái rất nhỏ tinh thần, cái kia sinh mệnh ngôi sao rất nhỏ yếu đến nhà mình trong tộc trưởng lão toàn lực buộc phát liền có thể đem như thế tinh thần đánh nổ. Có thể là có một ngày thế giới đại biến, linh khí sống lại, thế giới từng bước một mở rộng, nguyên bản dòng suối nhỏ đều biến thành hiện tại giống biển cả lớn rộng lớn thiên địa. Mà hậu thế giới tiếp tục thăng hoa, đến một ngày nào đó đại gia lại phát hiện thế giới thay đổi đến càng thêm nghiêm ngặt, nguyên bản hơi người có thực lực có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi nhỏ, đến phía sau liền một khối đá lớn đều không cách nào phá hư. Mà loại này thiên địa nghiêm ngặt, thay đổi đến ngày càng tăng lên, tu luyện cũng từ nguyên bản hết sức dễ dàng đến phía sau biến thái khó khăn tình trạng. Loại này thế giới thăng hoa, khiến mọi người phát hiện bọn họ trưởng thành càng khó, nhưng trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao. Có thể là quá trình này, thiên tư người càng tốt hơn, càng là có đủ ưu thế. Mà Tôn Hưng rất không may, liền không có dạng này ưu thế. Hiện tại hắn cho dù là xuyên biệt rồi, cũng không có bao nhiêu cao hứng, bởi vì hắn phát hiện cái này nhất phương thiên địa áp chế vậy mà so nguyên bản thế giới còn 353 phải cường đại. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này thế giới so nguyên bản thế giới còn muốn cường đại ra một điểm, cường giả hạn mức cao nhất so nguyên bản thế giới còn muốn cao. Tại thế giới như vậy, nói không chừng sau một khắc gặp phải người chính là một cái che giấu thực lực kinh khủng tồn tại. Tôn Hưng cảm giác được, chính mình cho dù xuyên biệt rồi, cục diện cũng không có đổi thành thật tốt. Hắn là một cái yên vui người, nhưng cùng lúc cũng là một cái thông minh lại cẩn thận lý trí người, rất nhanh liền phân tích ra nhiều đồ như vậy. Cũng chính bởi vì hắn cái này một điểm phần phẩm chất riêng, Dương Thắng mới sẽ an bài hắn trở thành cái thứ nhất người xuyên biệt, cũng là một cái đối bản nguyên tầng thứ thế giới thăm dò người. Đang tuyển người bên trên, Dương Thắng mãi mãi đều sẽ thiên hướng về cẩn thận người. Tôn Hưng không biết đây là cái gì thế giới, càng không hiểu đây là địa phương nào, nhưng hắn biết chính mình hiện tại muốn làm chính là tìm tới nhân loại khu quần cư, cho dù là một cái phá thôn xóm cũng tốt. Dạng này an toàn của mình tối thiểu nhất có thể có được một chút cam đoan. Lần này xuyên biệt chẳng những để hắn cải lão hoàn đồng, càng đem hắn trước đây tu luyện ra được không nhiều lực lượng tiêu giảm trong không. Cái này khiến Tôn Hưng hiện tại chính là một cái gì lực lượng đều không có phàm nhân, chân chính bình thường hài đồng. Hắn cẩn thận nhìn một chút xung quanh, tìm tới đồng ruộng một cái lớn nhất đường, sau đó theo con đường này hướng về một cái phương hướng tiến lên. Lý trí phân tích, để hắn căn cứ đầu này đường đất bên trên đại bộ phận dấu chân phương hướng, xác định trên con đường này mọi người chủ yếu đến chỗ. Quả nhiên không ra hắn đoán, lại đi quá mảnh nhỏ rừng cây về sau, hắn liền thấy một tòa đại sơn dưới chân, ở vào hơi có vẻ cao sườn núi chỗ thôn xóm. Cái này thôn xóm lựa chọn có điểm đặc sắc, đã thuận tiện sinh hoạt, lại có thể tránh cho hồng thủy xuất hiện lúc thôn xóm sẽ không bị chìm ngập. Tôn Hưng đi tới cái này thôn xóm, đụng phải một cái lao nông. Hoa Nhi, ngươi không phải chúng ta thôn xóm a? Lao nông nhìn hắn vài lần, xác định hắn là một cái xa lạ tiểu hài, bởi vì cái này thôn xóm bản thân cũng không có bao nhiêu, mà còn đứa nhỏ này quần áo không tầm thường, thoạt nhìn bạch tích sạch sẽ, không giống như là tiểu hộ nhân gia hài tử. Lao nông âm thanh để Tôn Hưng mừng rỡ. Tối thiểu nhất người này nói là hắn nghe hiểu được tiếng Hán, mặc dù mang theo tiếng địa phương cầu âm, nhưng còn có thể nghe được rõ ràng ý chí. Tôn Hưng giả vờ như có chút sợ hãi nhẹ gật đầu, ta cũng không biết ta ở đâu, ta tỉnh lại liền xuất hiện tại các ngươi nơi này là địa phương nào à? Tại nhìn đến lao nông trang phục lúc, hắn liền nghĩ đến chính mình bộ dạng rất giống như là nhà giàu sang hải tử, dứt khoát trực tiếp giả vờ như chính mình là chạy mất người là được rồi. Hơn nữa còn có thể thuận tiện giả vờ như mất trí nhớ người. Xem ra ngươi đứa nhỏ này là cùng đại nhân mất dấu a, chúng ta nơi này là Trần Luân thôn. Hai tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi tên là gì? Trong nhà ngươi chỗ nào không? Lao nông người rất tốt, còn tính toán trợ giúp Tôn Hưng tìm tới người nhà của hắn. Vị lao nông này thái độ, để Tôn Hưng nhìn ra cái này thế giới, hoặc là nói là nơi đây người dân phong thuần phác, nhân tâm hướng thiện. Xuyên Việt cũng không có để hắn xuất hiện tại người nào tâm hiểm ác, thế giới hung nguy địa phương. Cái này, ta chỉ biết là ta gọi Tôn Hưng, cái khác ta đều không nhớ gì cả. Tôn Hưng như vậy trả lời. Lão nông nhìn một chút hắn, tựa hồ tại do dự đồng dạng, cuối cùng vẫn là tại thở dài bên trong hạ quyết tâm, ai? Đáng thương bé con. Ta mấy cái nhi tử đều xuất trình chưa về, cũng không biết bọn họ có thể hay không trở về. Ta trước đây cùng người học qua nông gia đạo lý, nhưng bây giờ nơi này là nho gia địa bàn, nho gia người cũng dạy ta bọn họ nhân tiện hiếu nâng đạo lý. Nếu là ngươi nguyện ý, trước hết đi theo ta qua đi. Sau này không có tìm được người nhà của ngươi, nhận lấy ngươi cũng coi là cho ta tìm một cái dưỡng lao. Ngươi có bằng lòng hay không? Tôn Hưng được đến rất nhiều tin tức. Đệ nhất chính là người lão nông này nguyện ý nhận nuôi chính mình cái này cô nhi, thứ hai chính là quốc gia này kêu lỗ, tựa hồ còn dính đến nông gia cùng nho gia. Hán đại khái phân tích một chút, cái này thế giới khả năng cùng trong trí nhớ miêu tả chư tử bách gia vị trí lịch sử tồn tại lớn lao liên quan. Lỗ quốc gia này tồn tại lời nói, chính là không biết có phải hay không là Xuân Thu chiến quốc vị trí dị giới. Đối với lão nông đề nghị, hắn 100 nguyện ý, liền đội vàng gật đầu. Hiện tại hắn cái dạng này, không có người nhận nuôi hắn lời nói, hắn liền sống sót đều là vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Tôn Hưng cơ linh nhu thuận, tăng thêm cái kia khả ái khuôn mặt, lão nông cảm giác được chính mình quyết định này không hề thua thiệt. Vì vậy lão nông thả xuống đi trong đất làm việc tính toán, đem Tôn Hưng đưa đến trong thôn, đồng thời hướng xung quanh các bạn hàng xóm tuyên bố chính mình nhận nuôi một đứa cô nhi, xem như là đối với bên trái thân bên phải lần cận thừa nhận hắn tồn tại. Lão nông tên là Trần Thất bé con, tại huynh đệ tỷ muội bên trong xếp hạng lão thất. Đáng tiếc là các huynh đệ của hắn đều bởi vì nghĩa vụ quân sự chết trận, chỉ có hắn sống đến 50 tuổi, có thể hắn người nhìn xem lại giống như là 60 tuổi người. Hắn hai đứa nhi tử cũng đi kéo đi tham gia quân, không còn có thông tin. Hiện tại bọn hắn trong thôn đều là chút già yếu tàn tật. Lão Trần thê tử thời gian trước lên núi hái thuốc, cũng bị một đầu độc trùng cho cắn, trúng độc mà chết. Bọn họ cái này thôn xóm không có cái gì bác sĩ, xem bệnh cũng là bằng vào tổ tông truyền xuống mấy cái phối phương, trong thôn chính mình hái thuốc dự bị. Có thể nói cái này Trần Loan thôn nơi ở, hoàn toàn chính là một cái xa xôi nguồn mộ lính. Nhưng chỉ còn sót lại già yếu tàn tật về sau, lâu quốc cũng không có người đến cái này thôn xóm chứng minh. Tôn Hưng nghe được, cái này thế giới chính thể đối với tầng dưới chót bách tính tựa hồ không một chút nào hữu hảo. Mà còn cái này thế giới chiến tranh không ngừng, nghĩa vụ quân sự nặng nề, hắn vận khí tốt một điểm ngay tại ở Trần Loan thôn đã bị từ bỏ chứng minh, không phải vậy hắn đến 10 tuổi về sau liền phải lên chiến trường. Toàn bộ người trong thôn đối hắn cái này kẻ ngoại lai cũng không tệ, đồng thời không có cái gì ác ý, duy nhất không tốt chính là cái này đồ ăn ở bên trong không thế nào ăn ngon, tốt lương thực đều bị dùng giao thuế, các thôn dân mình có thể ăn chính là kém nhất một bộ phận. Tôn Hưng tính toán tu luyện kiếp trước công pháp, lại phát hiện phương này thế giới áp chế cực kỳ lợi hại. Hắn kiếp trước công pháp có thể dùng, nhưng tiến triển so xuyên việt phía trước tốc độ tu luyện của hắn còn muốn chậm ra gần 3 lần, có thể nói là một tia tiến triển đều vô cùng phí sức. Cái này để hắn ý thức được, có lẽ thế giới khác biệt, hắn nguyên bản tu luyện thủ đoạn chưa hẳn thích ứng tại lập tức. Lực lượng không cách nào tăng lên, cái này cũng không trọng yếu. Hắn phát hiện chính mình trọng yếu nhất vẫn là muốn giải quyết ăn không đủ no vấn đề, không phải vậy dinh dưỡng không đầy đủ, hắn đem rất khó lớn lên. Tôn Hưng bắt đầu đi theo quê quán làm việc, đồng thời tìm cơ hội đi thu thập rã cây nấm, rau dại, phía sau núi bên trong mang hết thảy có khả năng ăn đồ vật. Cái này thế giới người tựa hồ tương đối cứng nhắc, ăn đồ vật cứ như vậy mấy thứ, cũng không có làm sao phát triển. Giống cây nấm mang loại này có khả năng ăn rau dại, căn bản không có người lấy ra thức ăn. Hắn hành động, dọa Trần lão nhảy dựng, hắn cho rằng những vật này đều là cho dê bò ăn, người không thể ăn. Mà còn hắn còn nhận cái này lý lẽ cứng nhắc, nói đây là nông gia các thánh hiền nói, không thông qua bọn họ xác nhận đồ ăn, không thể ăn vậy, sẽ ăn người chết. Tôn Hưng ở chỗ này một chút thời gian, cũng thường thường nghe đến mọi người liên quan tới nông gia, nho gia nói chuyện. Thế nhưng đối với hai cái này tình huống cụ thể, bọn họ xác thực không thế nào hiểu rõ. Trần Loan thôn người nhiều nhất chỉ là biết bọn họ nơi này là lỗ quốc thuộc hạ, xa nhất hiểu rõ địa phương chính là ngoài 50 dặm lưu đầu trấn. Tôn Hưng suy đoán bên trong chư tử bách gia, bọn họ cũng chỉ biết rõ một chút liên quan tới nông gia cùng nho gia đổi câu vài lời. Nông gia bởi vì dạy bảo mọi người nông sự kỹ xảo, rất được coi trọng. Nhưng nho gia tựa hồ tại trong quý tộc rất có địa vị, cho nên tầng dưới đám người cũng chỉ biết đạo nho nhà coi trọng nhân hiếu cử chỉ, là các quý tộc coi trọng đức hạnh. Bên trên có chỗ nâng, bên dưới phải học. Cũng là lợi ích ở đây, Trần lão mới tại sinh hoạt chật vật dưới tình huống sinh ra nhận nuôi Tôn Hưng quyết tâm. Tại phát hiện Trần lão phong cách cứng nhắc về sau, Tôn Hưng dứt khoát một phen khóc giống, kêu to chính mình nói, mới để cho không nhịn được Trần lão đồng ý hắn nấu những này cây nấm cùng măng. Nơi này là không có dầu, ăn phương thức chính là nấu hoặc là nướng. Kết quả vượt quá Trần lão dự liệu, những vật này thật đúng là có khả năng ăn, thêm chút muối mỏng núi đá nấu đến lời nói, hương vị cũng không tệ lắm, mà còn sau khi ăn xong về sau cũng không có sinh ra cái gì phản ứng không tốt. Lần này Trần lão mới ý thức tới, cái này dưỡng tử tựa hồ cũng là xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi. Hắn cũng bởi vậy tin tưởng những vật này là thật sự có thể ăn đồ vật. Trần lão là một cái rất thiện tâm người, hắn đem chính mình phát hiện nói cho trong thôn già yếu bọn họ, để bọn họ cũng nhiều hơn một phần nơi cung cấp thức ăn. Đối Tôn Hưng đồng thời không hề không vui, hành động như vậy tại xuyên biệt phía trước thế giới khả năng là không ổn cử chỉ, nhưng tại cái này người người tương đối cứng nhắc nhân tiện trong xã hội, lại không phải chuyện gì xấu. Tôn Hưng cũng nguyện ý để trong thôn ốm yếu giả tàn bọn họ khá hơn một chút. Bọn họ thôn xóm là cái này bên trong phương biên 10 dặm duy nhất thôn xóm, lưng tựa lại sơn, nếu không phải trong núi trùng thú hiểm ác lời nói, sinh hoạt cũng sẽ không làm sao khó khăn. Nơi này xung quanh hoang dã bên trong măng, có thể ăn cây nấm, rau dại rất nhiều, rất nhiều cây chồi non cũng là có thể ăn đồ vật, mà còn một chút dầu có tinh bột thực vật thân củ cũng là có khả năng ăn đồ vật. Tôn Hưng dần dần lục soát hoang dã bên trong tất cả thực vật, đồng thời bắt một cái tiểu nguyệt dã cùng 9 ổ chuột đồng, dùng những vật này tới đốt bọn họ. Những này tiểu gia hỏa đã ăn trưa, sau đó hắn mới thử đưa bọn họ làm nóng làm thành đồ ăn, nhìn xem có thể hay không xếp vào đồ ăn phạm chủ. Kết quả vừa thử nghiệm cái này, còn để hắn thử ra rất nhiều có khả năng xếp vào đồ ăn đồ vật. Tôn Hưng cũng là xuất phát từ việc thiện, đem những thứ này phương pháp luyện chế truyền cho thôn dân. Mấy năm về sau, những vật này cũng truyền tới bên ngoài trấn mặt, đồng thời thông qua trong trấn thương nhân truyền tới chỗ xa hơn. Mọi người dần dần đều biết rõ, một cái trong núi thần đồng tìm ra rất nhiều mới có thể dùng đồ ăn. Trong lúc bất chi bất giác, Tôn Hưng đại danh truyền phát ra ngoài. Hắn cũng là một cái chịu được nhảm chán người, một mực an ổn sinh hoạt tại Trần Loan thôn. Nhưng danh khí truyền bá, lại từ trong vô hình mang cho chuẩn bị thật tốt trưởng thành Tôn Hưng lấy cơ duyên. Mấy cái đặc thù nhân vật từ nơi xa xôi chuyên môn vì hắn mà đến. Người xuyên việt trung quy là không an phận, nho nhỏ niên kỷ cũng đã bắt đầu tại một phương thế giới này nhấc lên vận mệnh vận sóng. Chương 974, nông gia ý đồ đến. Chương 974, nông gia ý đồ đến. Tôn Hưng một mực tại cậu trưởng thành, hắn muốn thăm dò cái này thế giới, muốn nắm giữ thực lực, nhưng những này đều phải tại hắn sau khi lớn lên mới có thể cân nhắc. Lấy hắn hiện tại thân thể nhỏ bé, đi ra tùy tiện một con dã thú đều sẽ đem hắn ăn hết. Trần Loan thôn thân ở hoang dã, không có bị dã thú hủy diệt cũng là nguyên nhân. Bởi vì thôn xóm trung ương từ đường bên trong có một khối tấm bảng gỗ, phía trên viết một câu, dân dị thực vi thiên. Chính là như thế một khối tấm bảng gỗ, làm cho cả thôn xóm khí tức là dã ngoại thú loại kiêng kỵ, không dám tới gần cái này thôn. Trong thôn dạng này sự vật, theo lao bối truyền thuyết tựa như là nông gia cao nhân biết, đồng thời bố trí tại chỗ này. Xung quanh nơi này tất cả tồn tại thôn xóm đều có chuyện giống vậy vật. Tôn đúng là tính toán đợi đến thân thể lớn lên một chút phía sau lại đi ra mạo hiểm, dạng này cũng có thể có đủ tối thiểu nhất năng lực tự vệ, hoặc là cơ bản chạy trốn năng lực. Hắn cảm giác được không đến cái này thế giới là thủ, nhưng Dương Thắng ở trong cơ thể hắn bố trí ngón tay vàng bên trong Dương Thắng ý chí, nhưng là có khả năng xác định cái này thế giới là thua ở bản nguyên Cửu Châu một cấp thế giới. Có lẽ bản nguyên Cửu Châu là bản nguyên thế giới bên trong tối cường một loại, cái này thế giới thì hơi kém vừa trở. Bất quá hai thế giới đồng dạng đối với đại đạo cấp sinh mệnh tha thứ độ cao, đối đại đạo vĩ lực phát huy áp chế tính cường. Cái này thế giới nếu là thần thể phân thân đến lời nói, muốn lấy tạo thành xung quanh 100 mét cấp lực phá hoại. Bất quá xuất phát từ một loại cẩn thận thái độ, Dương Thắng ý chí một mực ở vào một loại nửa ngủ say trạng thái, chỉ là tại quan sát cái này thế giới, lại không có gia tăng ảnh hưởng gì. Bởi vì lần này là mượn từ cửa đá lén qua đến cái này thế giới, vì không ảnh hưởng Tôn Hưng phát huy, hắn liền quyết định hoàn toàn ẩn tàng, chỉ là quan sát, không tiến hành bất kỳ can thiệp. Tôn Hưng hoạt động sẽ có hiệu quả gì, đạt tới bao lớn thành tựu, toàn bộ nhờ Tôn Hưng chính mình. Dương Thắng chỉ là cho hắn nhất định phúc lợi cùng trợ giúp. Cái này phúc lợi chính là Tôn Hưng ngộ tính cùng trí tuệ, sẽ tại hắn nguyên bản trình độ càng thêm cường một lần đến gấp 5 lần tả hữu. Nhưng cái này tăng lên, mỗi ngày chỉ có thời gian một tiếng, loại này trạng thái sẽ chỉ ở đáy lòng hắn cần nhất thời điểm. Có thể hay không phát hiện cái này ngón tay vàng tác dụng, phát hiện công dụng của nó, liền nhìn Tôn Hưng chính mình. Dương Thắng chỉ là một cái thuần túy quan sát giả. Tôn Hưng hành động cùng sinh ra kết quả, đem quyết định Dương Thắng ngày sau thả xuống đặc thù người xuyên biệt bọn họ phương thức. Thời gian nhoáng một cái đi tới cuối đông xuân lần đầu, vạn vật sống lại thời gian. Một ngày này, một nam một nữ hai người trẻ tuổi ngồi xe bò xuất hiện ở Trần Loan thôn, đi tới người này thôn xóm. Bọn họ y phục là tê dại chế quần áo, hình thức rất thích hợp tại dã ngoại sinh tồn, nhưng bọn hắn không quản là y phục vẫn là tóc, đều vô cùng sạch sẽ, không hề giống là kinh lịch phong trần đi đường người bộ dạng. Hai người trước ngực thêu lên một đạo thực vật cùng quốc tiêu chí. Đại gia mau tới đây, nông gia các đại nhân đi tới chúng ta thôn xóm, đại gia mau tới nên đón nông gia đại nhân. Cái thứ nhất phát hiện hai người này chính là một cái lao nông, hắn lập tức một mặt mừng rỡ, hô to kêu gào người trong thôn tới đón khách, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ cảm xúc. Phản phất là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa đồng dạng, những lao nông này bọn họ đối với nông gia xuất hiện đều rất hoan nghênh. Phần phật, lập tức từng nhà ở nhà người đều đi ra, bao gồm những cái này hành động bất tiện giả tản nhân sĩ. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra hy vọng quan huy. Lao nông bọn họ biết, mỗi một lần nông gia đại nhân vật xuất hiện, đều có thể cho trong thôn mang một chút chỗ tốt không nhỏ, tối thiểu nhất là để bọn họ có khả năng tiếp tục rất tốt sinh hoạt, hoặc là trợ giúp bọn họ giải quyết một chút trong thôn xử lý không được phiền phức. Nông gia người, đối với những này trồng trọt nông dân đến nói chính là trên trời rơi xuống tin mừng. Tôn Hưng cũng đi ra. Hắn đi theo lão Trần nhìn thấy hai người, đã từng kinh nghiệm để hắn cảm giác được trên thân hai người cái kia đặc thù mà cường đại khí tức. Hiển nhiên hai cái này nông gia người đều tu luyện giả, thực lực bất phàm nhân vật. Đây là hắn đi tới cái này cái thế giới, lần thứ nhất nhìn thấy người nhà họ Đông, nhìn thấy dạng này đặc thù nhân vật. Tôn Hưng chú ý tới hai người kia tại hướng các thôn dân khách khí vài câu về sau, liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tôn Hưng trên thân. Trong thôn hài đồng rất nhiều, nhưng chỉ có Tôn Hưng màu da trắng nõn, khí chất bất phàm, không có một tia nhìn thấy bọn họ khiêm tốn cùng thấp kém, ngược lại càng nhiều hơn chính là một loại dò xét ánh mắt. Hắn loại này ánh mắt tại những hài đồng này bên trong phi thường không giống bình thường, để thực lực không kém hai cái nông gia ngay lập tức liền khóa chặt đến hắn. Một nam một nữ này thoạt nhìn khí chất không sai, cái kia nữ cũng là vô cùng có tư sắc. Hiển nhiên tất cả tu luyện giả bên trong, nữ tính chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng bất phàm. Bọn họ nhìn xem Tôn Hưng, phảng phất tại nói bọn họ muốn tìm mục tiêu tìm tới Tôn Hưng trong lòng giật mình, rất rõ ràng xem hiểu ánh mắt kia, bọn họ chính là vì mình mà đến. Nếu không phải lo lắng Trần lão, hắn hiện tại có thể phản ứng đầu tiên chính là nghĩ biện pháp chạy trốn. Cái này tiểu ba nhi chính là Tôn Hưng a, thật thần đồng chi danh chúng ta nông gia đã nghe biết. Ta nông gia phân đường trưởng lão được nghe ngươi phát hiện rất nhiều mới đồ ăn cùng cách làm, cái này rất phù hợp chúng ta nông gia giáo nghĩa. Cho nên lần này, chúng ta cũng là đến khảo sát một phen, nhìn xem ngươi có thể hay không trở thành chúng ta nông gia tử đệ. Trong hai người nam tử nói như vậy nói, không có làm sao cao cao tại thượng ngữ khí, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Tôn Hưng đối với cái này không có có phản ứng gì, đối với nơi này bình dân mà nói, có thể trở thành nông gia người là vô thượng quang vinh cùng phú quý, là một bước thông thiên con đường. A, đứa bé này lại có tốt như vậy vận mệnh, thật sự là phúc khí lớn a. Đúng vậy à, đúng vậy à, lúc trước Lao Trần nhận nuôi hắn thời điểm, ta liền nhìn hắn không phải bình thường bé con, quả nhiên có phú quý mệnh. Các thôn dân mang theo lấy lòng chúc mừng lên, cũng có xuất phát từ nội tâm là Tôn Hưng cao hứng, nhưng cũng không thiếu những cái kia trong lòng ghen ghét. Dù sao thôn xóm trừ lão nhân, cùng Tôn Hưng đồng dạng lớn hài đồng cũng có rất nhiều, bọn họ tính tình đều không thế nào dễ nói. Tôn Hưng nghe đến hai người ý tứ, trong lòng cũng là chấn động. Có thể là hắn lại không gấp gáp như vậy, mời hai vị đại nhân đến trong nhà của ta tự thuật làm sao, vị này là ta dưỡng phụ, ta cũng muốn tôn trọng hắn ý tứ. Hai người không có nói không đồng ý, liền cùng Tôn Hưng đồng thời đi đến Trần gia. Bọn họ đã sớm hiểu được Tôn Hưng là một cái dưỡng tử, đối với hắn như vậy lễ độ đối nhân xử thế phương thức, cũng không có quá mức kinh ngạc. Trần Lao đối với cái này cũng là không muốn, dù sao Tôn Hưng là hắn như kỳ vọng để dùng cho hắn dưỡng lao, nhưng là bây giờ cái này chim ưng con tựa hồ trời sinh bất phàm, liền muốn bay mất. Cái này để Trần Lão vô cùng không muốn, Tôn Hưng đối hắn cũng là vô cùng hiếu thuận, giữa hai người đã bồi dưỡng được nồng hậu dày đặc tình cảm. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là đồng ý Tôn Hưng đi nông gia, có một cái tốt hơn tiền đồ. Hai người nói là đến khảo sát, nhưng tại gặp mặt về sau liền đã xác định đem Tôn Hưng thu làm gia đình nhà nông. Dù sao Tôn Hưng niên kỷ như thế nhỏ liền có phi phàm chỗ, cũng coi là một nhân tài. Không quản hắn sau này trưởng thành tới trình độ nào, gia nhập nông gia đối nông gia bản thân mà nói cũng là một phần lực lượng tích lũy. Tôn Hưng thì hỏi một chút dính đến tu luyện, cùng với phương diện lực lượng sự tình. Cái này một giải, hắn mới hiểu được giới này lực lượng chủ lưu không phải là cường hóa thân thể, cũng không phải vận dụng thiên địa vĩ lực, mà là tư tưởng cảnh giới cùng trí tuệ. Cái này có điểm giống nho gia tài hoa chi đạo, trí tuệ cùng tư tưởng cảnh giới càng cao, ý chí càng là cường đại người, có khả năng ở trong thiên địa bồi dưỡng vĩ lực cùng huyền bí thì càng nhiều. Nói ngắn gọn chính là liệu đại gia đối thế giới nhận biết cùng phân tích độ cao, sai lầm trí tuệ cùng thiên địa quy tắc không phù hợp trí tuệ là sẽ không có đủ lực lượng. Tôn Hưng lần này minh bạch, hắn vì cái gì dùng tiếp trước phương pháp tu luyện nhận đến áp chế. Nguyên lai thế giới khác biệt, quy tắc cũng là khác biệt, xuyên biệt phía trước con đường ở cái thế giới này căn bản là đi không được cùng, bởi vì thế giới bản thân quy tắc không cho phép. Tôn Hưng rất sung sướng đáp ứng gia nhập nông gia, đây là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Bất quá hắn cũng có chút vấn đề nhỏ, đó chính là hắn chính mình chân chính thân thế lai lịch nói không rõ ràng, hắn chỉ là đẩy chính mình đối trí nhớ trước kia bị mất, chỉ là một chút quen thuộc vẫn còn ở đó. Tốt tại điểm này, miễn cưỡng nói còn nghe được. Nông gia hai người cho thôn xóm lưu lại một phần càng tốt cây trồng hạt giống, lại cho Trần lão lưu lại chút tiền hàng, cái này mới mang theo Tôn Hưng rời đi. Cứ như vậy, Tôn Hưng chân chính mở ra giới này vận mệnh bắt đầu cái. Chương 975, dân dĩ thực vi thiên. Chương 975, dân dĩ thực vi thiên. Cái này thế giới rất lớn, lớn đến Dương Thăng trong mắt nó đều không thua tại Tam Quốc thế giới tụ quần, một châu một phủ chi địa chính là một cái đại thiên thế giới diện tích lớn nhỏ. Lô Quốc chỉ chiếm cứ một phủ chi địa, lại tại cái này một phủ chi địa bên trong xương quốc. Tôn Hưng đi tới Lô Quốc 108 quận 1 trong Hải Sa quận thuộc Hạ Tử Trúc Thành. Nơi này có một cái nông gia thiết lập nhỏ đường khẩu. Nói là một cái nhỏ đường khẩu, lại tại Tử Trúc trong thành chiếm cứ 1000 mẫu trong thành địa vực. Tử Trúc Thành vô cùng lớn, không có chút nào so địa cầu thế giới dài rộng ngàn dặm thành nhỏ nhỏ. Tôn Hưng tiếp trước gia tộc thành trì, tuy là địa cầu sao bên trên thành nhỏ, nhưng cũng là dài rộng đều ngàn dặm khoảng cách. Tử Trúc Thành so với nó còn hơi lớn một điểm. Trong lòng chờ mong, tại đi tới nông gia phía sau nhanh chóng biến thành bi kịch. Mong đợi ngày tốt lành không có đến, Tôn Hưng ngược lại nên đón nông gia lớp đầu tiên, cũng để cho hắn hiểu được nông gia vì cái gì được xưng là nhà. Lần đầu tiên không tốt thể nghiệm, liền để hắn hiểu được loại này thế lực quy củ nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên đến về sau, liền có chuyên môn nông gia thầy thuốc vì hắn quan sát đánh giá cân nhắc tố chất thân thể. Sau đó hắn liền bị bên trên lớp đầu tiên. Như thế nào dân dĩ thực vi thiên? Cái này lớp đầu tiên trước nay chưa từng có ta sinh động, Tôn Hưng bị trọn vẹn đói bụng 15 ngày. Trong vòng 15 ngày, hắn chỉ có thể uống nước, lại không thể ăn nửa điểm cơm canh. Thân thể tố chất của hắn cũng vừa lúc có thể duy trì 20 ngày sẽ không chết đói. Một đoạn này kinh lịch, nông gia chính là muốn để hắn hiểu được đồ ăn trọng yếu, đói bụng khủng bố. Để hắn hiểu được đồ ăn chân quý cùng trọng yếu, để thân thể cực độ thống khổ đến ký ức dân dĩ thực vi thiên căn nguyên. Đây chính là sinh mệnh bản năng tại khao khát đồ ăn, lại sinh mệnh không thể phản kháng loại này kinh khủng bản năng. Đồ ăn trọng yếu, không phải nguồn gốc từ đạo đức lý tưởng, không phải nguồn gốc từ cái gì tân khổ lao làm, mà là nguồn gốc từ không có đồ ăn lúc đói bụng khủng bố. Cái này một bài giảng, đã để hắn hiểu được đồ ăn trọng yếu, cũng sẽ không để hắn bởi vì quá mức đói bụng mà sinh ra trên thân thể ám thương, từ đó lưu lại phía sau trưởng thành thai hoàng ẩm. Đối với từ trước đến nay đều không có có loại này kinh lịch Tôn Hưng đến nói, cái này bài học quá mức sinh động. Mãi đến đói bụng phía sau bữa thứ nhất thức ăn lỏng đưa tới lúc, hắn mới cảm giác được cái này trước đây xem ra vô cùng khó ăn đồ vật, mới là trên thế giới món ngon nhất mỹ vị. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới biết được đây không phải là cho hắn bên trên bài học, mà là tất cả mới vào nông gia đám tử đệ đều muốn lên bài học, không quản tuổi tác lớn nhỏ, không quản xuất thân làm sao, đều muốn kinh lịch một lần ký ức khắc sâu đói bụng thể nghiệm. Dạng này phương thức giáo dục vô cùng đặc biệt. Nông gia đang truyền thụ lý niệm lúc, tựa hồ chú trọng hơn tại đi chú trọng tại thực, mà không phải cái gì mồm mép bên trên công phu. Khóa thứ nhất là đói bụng, thứ hai khóa chính là tự thể nghiệm làm việc nhà nông. Cái này thứ hai khóa cũng là nhất định phải làm. Tôn Hưng tại nông gia phân đường bên trong ruộng thí nghiệm đổ ngôi giữa được 10 mẫu đất, hắn muốn dùng nhất dụng cụ đơn sơ, loại 3 năm lương thực. Những này lương thực bao gồm ngũ cốc hoa màu một loại, có một vị gia đình nhà nông dạy hắn làm sao loại, công việc trên tay tất cả đều là hắn đến làm. Tôn Hưng cảm giác được trên tay mình công cụ rất bình thường, nhưng đây là bản nguyên cấp thế giới. Trong tay hắn quốc xuất từ nông gia, tự nhiên so sơn thôn đổ vật muốn tốt hơn nhiều. Kiện này bình thường công cụ, tại chỗ này chỉ có thể dùng để quốc, nhưng tại đồng dạng bên trong ngàn đại thiên thế giới, nó nhưng là cấp 10 trở lên thần khí, có thể bộc phát ra bất phàm uy năng. Nhưng ở cái thế giới này, lại chỉ có thể dùng để quốc nghe cái bang. Cái này một loại, trong gần thời gian 4 năm hắn mới đạt tới nông gia tiêu chuẩn, mới tính kết cái này bài học. Đây là hắn ngộ tính đến, mới có thể đạt tới nông gia yêu cầu. Nếu biết rõ nông gia trồng trọt tiêu chuẩn, có thể so với bình thường nông dân trồng trọt còn tinh tế hơn quá nhiều, coi trọng càng nhiều, lúc này mới có thể lấy tân tiến hơn hướng dẫn kỹ thuật những cái kia nông dân. Cái này 4 năm trồng trọt thể nghiệm, hạch tâm vẫn là một câu: dân dĩ thực vi thiên. Đây chính là nông muốn hắn hiểu được, đồ ăn kiếm không dễ. Nông gia chiêu thu đệ tử không hề làm sao dễ dàng, ngay tại ở rất nhiều người tại cái này khóa thứ nhất cùng thứ hai trên lớp không có kiên trì, cuối cùng lựa chọn chính mình từ bỏ. Mà chỉ có một số nhỏ người bởi vì xuất thân nguyên nhân kiên trì được. Cho nên gia đình nhà nông có rất ít đến từ quý tộc, bọn họ bên trong đại bộ phận người đều đến từ bình dân bên trong, thuộc về khao khát tiến thêm một bước nông gia hải tử. Bọn họ mới là cái này khóa thứ nhất, thứ hai khóa bên trong tiếp tục kiên trì số ít người. Đừng nhìn cái này tuyển chọn khắc nghiệt, thế nhưng có khả năng từ khóa thứ nhất, thứ hai khóa phía sau tiếp tục kiên trì người, trên cơ bản đều sẽ trở thành nông gia tư tưởng tán đồng người, nông gia con đường người ủng hộ, cũng là ý chí cực kỳ cứng cỏi người. Dạng này người trở thành gia đình nhà nông, mới sẽ chân chính ủng hộ nông gia, tán đồng nông gia tư tưởng. Mà nông gia tư tưởng hoạch tâm căn cơ, chính là ăn. Cũng có thể hiểu thành dân dĩ thực vi thiên. Phía sau tất cả tư tưởng lý niệm, đều là tại dân dĩ thực vi thiên đạo lý bên trên phát triển mà đến. Dân dĩ thực vi thiên một câu nói kia, chính là nông gia tư tưởng 1+1=2. Nếu là liền câu này đều không theo sâu trong nội tâm nhận đồng, thì sẽ không trở thành nông gia người. Nhưng ngươi cho rằng khóa thứ nhất, thứ hai khóa kết thúc liền xong việc, không, đây chỉ là một bắt đầu. Tôn Hưng đến đây mới hiểu được, nông gia căn bản chính là một cái rộng vào nghiêm gia tính tư tưởng tông môn thế lực, chính là cái cùng chung chí hướng người lựa chọn quá trình. Hắn bên trên thứ ba khóa, chính là đi theo một vị gia đình nhà nông đến nông thôn đi chỉ đạo các nông dân vụ xuân ngày mùa thu hoạch, hoặc là trợ giúp bọn họ giải quyết một vài vấn đề. Tại cái này một trong cả quá trình, hắn có thể ghi chép chính mình thấy, nghi vấn, thế nhưng không thể can thiệp, không thể tham dự. Loại này xuống nông thôn du lịch thức quá trình, chỉ là một cái mở mang hiểu biết quá trình, cũng coi là thể nghiệm tính bài học. Sau đó hắn mới sẽ trở lại nông gia phân đường, học tập chân chính nông gia tư tưởng. Tiếp xuống thứ tư khóa, mới là nông gia tất cả trong khóa học hạnh phúc nhất bài học. Bởi vì cái này bài học gọi là ăn. Tất nhiên hạch tâm lý niệm là dân dĩ thực vi thiên, cái này chẳng những muốn hiểu đồ ăn kiếm không dễ cùng khó khăn, càng phải minh bạch lương thực trồng trọt quá trình, nặng nhất vẫn là ăn chữa đồ ăn bản thân, không phải liền là dùng để ăn nha. Không ăn, cũng liền không cách nào chân chính thể nghiệm một bài thứ. Tôn Hưng những ngày tiếp theo, chứ học tập một chút cơ sở tính đồ vật, chính là tại học tập mỗi một loại đồ ăn có cái nào cách làm, cái nào phương pháp ăn. Làm ra đến khó ăn đồ vật, hắn cần ăn. Làm ra đến cực kỳ mỹ vị đồ vật, hắn cũng cần ăn. Chẳng những muốn ăn, càng phải học được làm. Tại cái này một trong cả quá trình, Tôn Hưng học được rất nhiều đồ ăn đơn giản hoặc là phức tạp cách làm, nếm qua rất nhiều khó ăn hoặc là đồ ăn ngon. Tất cả có khả năng ăn đồ vật, hắn đều cần ăn mấy lần tiến hành thể nghiệm. Nhưng trong quá trình này, mỹ vị đồ vật vẫn là muốn chiếm cứ tuyệt đại đa số bộ 5.7 phần. Ăn cái này bài học, tương đối hạnh phúc. Sau đó hắn lại kinh lịch gần 10 loại chương trình học tập, có cần dài đến 1 đến 2 năm, có chỉ cần học tập mấy ngày. Mỗi một cái chương trình học đều có đủ đặc thù thâm ý toàn bộ quá trình kéo dài gần 30 năm, trong đó Tôn Hưng cũng có kỳ nghỉ trở lại Trần Luân thôn, thăm hỏi Trần lão một phen. Giới này người tuổi thọ 100 cũng là bình thường. Chớ nhìn hắn chỉ là những chương trình học này liền dùng gần 30 năm, nhưng tuổi thọ của hắn lại không cần lo lắng. Nông gia có chuyên môn duyên thọ bảo dưỡng, lấy không tác dụng phụ phương thức thay hắn tiến hành duyên thọ, để hắn 30 năm căn cơ tính học tập có thể chân chính tiến hành. Đến đây, trải qua một tràng vấn tâm thử, xác định hắn không phải là đối đầu cọc ngầm về sau, hắn mới chính thức gia nhập nông gia, trở thành nông gia một phần tử. Giới này thế lực tuyển trọng nghiêm, xem như là để Tôn Hưng thấm sâu trong người. Chương 976, tính tư tưởng lực lượng con đường. Chương 976, tính tư tưởng lực lượng con đường. Nông gia thuộc về tiền kỳ nghiêm ngặt, hậu kỳ tự do loại hình bồi dưỡng lộ tuyến. Tiền kỳ bồi dưỡng chương trình học rất nhiều, muốn đi đến tối thiểu nhất là phải có đại nghị lực, đại dũng khí mới được. Chỉ là hai điểm này, liên đào thải gần 9 thành sơ tuyển giả. Nhưng những chương trình học này lên xong về sau, ngươi chính là tự do tiến lên đi. Bởi vì nông gia là tính tư tưởng môn phái, mỗi người đều muốn tại môn phái cơ sở tư tưởng bên trên mở rộng chính mình nhận biết cùng trí tuệ con đường. Mà đồng dạng sự vật, khác biệt người đều sẽ có cái nhìn khác biệt cùng lý giải, không có khả năng hoàn toàn nhất trí. Bởi vì tư tưởng tính đặc thù, cho nên trưởng thành lộ tuyến cũng là tự do. Môn phái sẽ chỉ cho ngươi một chút cố định nhiệm vụ đi làm, một năm 12 tháng có thể không cần đến thời gian 2 tháng. Thời gian còn lại, nguyện ý đi hoàn thành môn phái phát xuống tự do nhiệm vụ cũng tốt, vẫn là đi làm chính mình nghiên cứu cũng được, toàn bộ nhìn mình cố gắng. Lúc này môn phái tương đối nhiều nhất vì vậy một cái thư viện cùng thủ hộ nhân vật lại sẽ không quá nhiều can thiệp một cái trưởng thành. Tại hoàn thành tất cả chương trình học về sau, Tôn Hưng mới lần thứ nhất tiếp xúc đến nông gia chân chính lực lượng, cũng hiểu được cái này thế giới càng rộng lớn hơn chân thực. Mười lập chí, thành thơi, nội cảnh, ngoại cảnh, thánh đạo. Nông gia tư tưởng loại lực lượng con đường Tôn Hưng đã biết chỉ có cái này ngũ giai. Lập chí là xác định chính mình tư tưởng hạch tâm, tại tư duy trong bể khổ mở ra chính mình hạch tâm tư tưởng hòn đảo. Tâm tư người như là sóng nước lộn xộn khó lường, bản thân cái này liền tạo thành một cái tư duy khổ hải chiều không gian. Mà bởi vì tất cả những thứ này tâm tư suy nghĩ đều là duyên từ người bản thân, cho nên nó cũng mang theo một người là khắc sâu nhất ấn ký. Cái này một mảnh lệ thuộc vào một người bản thân đặc thù tồn tại vực, được xưng là tư duy khổ hải. Sở dĩ kêu khổ hải, ngay tại ở con người khi còn sống, chín thành chín sự tình đều không phải hài lòng mà ra. Không thuận tâm nhiều chuyện, phiền muộn, thống khổ, kiềm chế chờ tâm tình tiêu cực cùng tư duy suy nghĩ cũng liền nhiều. Bọn họ đối với người mà nói tựa như là tạo thành nhân sinh một ly rượu đắng, để người không muốn nhớ lại, trầm luân dâu dậm duy khổ hải một phía. Bởi vì nó là thống khổ, mặt trái, không thuận tâm, cho nên nó cũng được xưng là tư duy khổ hải. Không có kiên định tư tưởng quan niệm người, tiếp xúc cái này tư duy khổ hải, liền sẽ bị tư duy khổ hải vô tận đoán niệm cùng thống khổ ký ức chỗ tra tấn, hoàn toàn ý chí trầm luân, thậm chí trực tiếp tư duy tan vỡ, mất đi tính mạng. Cho nên tại không có cứng cỏi ý chí cùng hạch tâm tư tưởng lúc, tiếp xúc tư duy khổ hải là cực kỳ nguy hiểm hành động. Chỉ có những cái kia tiên thiên khai sáng ra tiên tiến tư tưởng người, mới sẽ nước chảy thành sông tức tiếp xúc đến tư duy khổ hải, trở thành tư tưởng cùng tâm trí bên trên đại năng giả. Lập chí sắp chính mình tư tưởng hoạch tâm là cấn tại tư duy trong bể khổ, để trong bể khổ nhiều ra một tòa cứng cỏi đảo nhỏ. Mà định ra tâm thì là đối với chính mình hoạch tâm tư tưởng một loại kéo dài, để hoàn hóa, không tại cứng nhắc. Trí tuệ bản thân chính là nhất định hạn độ bên trong đối sự vật lý giải cùng nhận biết, bản thân tồn tại tính hạn chế. Cho nên không có thể trở thành cứng nhắc đồ vật, muốn để tư tưởng có đủ hoạt tính, mà không phải giáo điều đồ vật. Bởi vậy một bước này có thể sinh ra khác biệt lý giải cùng nhận biết, đã hạch tâm tư tưởng bên trên dọc theo nhiều cái phương hướng, cho dù nó là mâu thuẫn cũng thành, chỉ cần đừng chỉ có một cái phương diện đã có thể. Sau đó tư tưởng va chạm cùng diễn hóa, để trong đó tràn đầy sức sống, liền gọi là thành hơi. Tức định ra nhiều loại tương lai, định ra một viên sinh động tư duy chi tâm. Lúc này cái này tư duy khổ hải hòn đảo nhỏ bên trên, liền sẽ sinh ra khác biệt tư tưởng thực vật, mà lại là sống thực vật. Nội cảnh chính là đối vô số tư tưởng va chạm cùng trưởng thành về sau, xác định ra bản thân chủ tuyến, nhưng cũng không cần muốn tiêu diệt tư tưởng chi nhánh. Nơi này tư duy vĩ lực bắt đầu hấp thu trong bể khổ yên lặng tư duy suy nghĩ cùng cảm xúc lực lượng, để tư tưởng đảo nhỏ cùng tư duy các thực vật mở rộng trưởng thành, để đi qua vô dụng đồ vật biến thành là hiện tại có thể dùng lực lượng. Bước này người có thể trực tiếp nắm giữ độc tâm thuật năng lực, càng là có thể lấy tư duy ảnh hưởng cái khác người tư tưởng, thậm chí đối nó tạo thành đồng hóa. Nhưng đây chỉ là đối với tầng thứ thấp hơn chính mình người, đối với đồng cấp tồn tại hoặc là ý chí cực kỳ cứng cỏi người là không có sức ảnh hưởng. Một bước này được xưng là nội cảnh, ngay tại ở hấp thu tư tưởng trầm luân lực lượng về sau, người khổ hải thay đổi đến sinh động, giống một cái tràn đầy sinh cơ nội bộ tiểu thế giới, mà không phải một mảnh yên lặng tư duy khổ hải. Ngoại cảnh một bước này là tại hoàn toàn hấp thu luyện hóa tư duy khổ hải trầm luân suy nghĩ cùng cảm xúc lực lượng về sau, toàn bộ tư duy khổ hải trở thành chính mình hoàn toàn không chế đồ vật cảnh giới. Bước này tư duy khổ hải đã hóa thành trí tuệ thế giới, mỗi một cái đăm chiêu suy nghĩ đều sẽ trở thành trí tuệ thế giới vật sống. Trí tuệ thế giới cũng sẽ tại bên ngoài cảnh một bước này dần dần lớn mạnh. Ngoại cảnh người đã có thể lấy tư duy can thiệp ngoại giới, lại khống chế cùng mình tư tưởng cung cấp sự vật. Ví dụ như nông gia liền có thể khống chế bốn mùa biến ảo, xuân hạ thu đông, gió sương tuyết mưa, thực vật vinh khổ đợi chờ. Lực ảnh hưởng lớn nhỏ quyết định ở trí tuệ khổ hải lớn nhỏ. Ngoại cảnh một bước này trên thực tế tương đương với bình thường thế giới 14 giai kim tiên cấp cường giả, nhưng bọn hắn bởi vì trưởng thành tại bản nguyên thế giới, tại bản nguyên thế giới bên trong cũng có khả năng phát huy lực lượng cùng ảnh hưởng mạnh hơn xa bình thường 14 cấp sinh mệnh. Thậm chí cường một chút ngoại cảnh cường giả lực lượng can thiệp hiệu quả đều không kém gì còn lại con đường đại đạo cấp sinh mệnh. Một bước cuối cùng thánh đạo cấp người nhà họ nông vật đã là đại đạo cấp sinh mệnh. Bọn họ đã triệt để thoát khỏi nguyên sơ tư tưởng hạch tâm gò bó, chân chính trở thành một cái đối mọi việc vạn vật phát triển nhà nghiên cứu. Bọn họ đi ra chính mình kiên định nhận biết càng cường đại đạo đường, nhưng dễ vẫn còn tại trí tuệ thế giới bên trong. Bọn họ trí tuệ thế giới liền là chân chính đại thế giới, nhưng cùng ngoại giới thế giới lại hoàn toàn khác biệt. Thánh đạo cấp nhân vật là nông gia chân chính nội tình, tin tức Tôn Hưng chỉ là nghe đến, nhưng lại không biết là cái gì tầng thứ. Đối với cái này một tầng thứ tồn tại nhận biết cùng phân tích, là trong cơ thể hắn dương thắng ý chí căn cứ hắn được đến tin tức, phân tích thôi diễn ra kết quả, từ đó xác định bước này nhân vật là đại đạo cấp sinh mệnh. Nhưng Tôn Hưng bản nhân chỉ biết là thánh đạo cấp tồn tại mạnh đến vô biên, lại không có cụ thể nhận biết. Lập chí, thành hơi, nội cảnh, ngoại cảnh, thánh đạo. Biết những này lực lượng con đường về sau, Tôn Hưng liền hương phấn lên, nhanh chóng thử. Hắn không có làm cái gì yêu, làm 947 cái gì khác loại hành động, trực tiếp đem dân dị thực vi thiên đầu này, thiết lập là chính mình hạch tâm tư tưởng, là gấn dâu dậm duy trong bể khổ biến thành một tòa cứng cỏi đảo nhỏ. Không quản cái gì sinh mệnh, đều là muốn đồ ăn, yếu như con muỗi, cường giả như thiên thần, chỉ bất quá khác biệt tồn tại đồ ăn không giống mà thôi. Xét đến cùng, đều là muốn ăn, lấy ăn làm gốc. Tất nhiên đây là một cái căn bản tính hiện tượng, hắn vì cái gì không thể coi đây là tư tưởng hạch tâm đâu. Đây chính là hoàn toàn sẽ không phạm sai lầm đồ vật. Tôn Hưng cách làm, để Dương Thắng rất là yêu thích, cảm giác được chính mình không có lựa chọn sai người. Đại đạo cường giả đồng dạng cũng là muốn ăn, ăn là năng lượng, là đối mọi việc vạn vật nhận biết tin tức, là khí vận, là trí tuệ, ăn là cao cấp hơn, người bình thường càng khó có thể lý giải được đồ vật. Ăn chữ, chính là sinh mệnh căn bản. Tôn Hưng lấy dân dĩ thực vi thiên là tư tưởng hạch tâm, đã có thể có được nông gia càng lớn tán đồng cùng quan tâm, càng làm cho con đường của mình sẽ không tại cơ sở phương diện liền xuất hiện cái gì không ổn định tình huống. Lựa chọn một sai lầm tư tưởng, mới thật sự là muốn mạng đồ vật. Nếu là có một ngày phát hiện chính mình hạch tâm tư tưởng sai, rất có thể liền sẽ tư duy tan vỡ, tư duy khổ hải hoặc là cao cấp hơn trí tuệ thế giới tan vỡ, trực tiếp dẫn đến vẫn là sự kiện phát sinh. Một bước này, Tôn Hưng đi đến rất đúng. Nông gia làm thế lực lớn nhất, cơ sở tư tưởng là tuyệt đối không tồn tại vấn đề. Chương 977, phong bạo đột đến. Chương 977, phong bạo đột đến. Tôn Hưng trưởng thành rất nhanh, hắn xuyên việt tiến lên cảnh quá chậm, từ trước đến nay đều không có thể nghiệm quá cường giả cảm giác. Đến thế này, đột nhiên phát hiện chính mình có thể trở thành cường giả liền sẽ không thả lỏng ở phương diện này cố gắng. Rất nhanh, hắn liền đến thành thơi một cảnh. Không giống với những người khác tư tưởng phát triển, Tôn Hưng tư duy bởi vì trước đây nhìn thấy rất nhiều thế giới đại biến phía trước sách, từ đó được đến cực lớn khai thác. Bình thường hiện đại xã hội có một chỗ cực tốt, đó chính là nó ở vào một loại chân chính tư tưởng đại tiện thả trạng thái, mọi người tư tưởng là dám có, dám nghĩ, cũng dám tại ghi chép lại. Mà tất cả siêu phàm thế giới thì lại khác, cường giả chấn áp tầng dưới chót, để bọn họ sinh mệnh an toàn đều khó mà được đến cam đoan. Tại dưới tình huống như vậy, chiếm cứ tuyệt đại đa số tầng dưới chót sinh mệnh có trí tuệ bọn họ, chỉ có thể cẩn thận cầu sống, làm sao có thể xuất hiện tư tưởng sinh động, suy nghĩ lung tung thậm chí va chạm ra vô số tư tưởng kia lửa có thể. Siêu phàm lực lượng vĩ lực, áp chế trí tuệ cùng tri thức chân chính vô hạn có thể. Nhân tâm phức tạp, tâm lớn bao nhiêu, thiên địa liền lớn bấy nhiêu. Đáng tiếc là áp chế trạng thái, khiến mọi người tâm căn bản đều lớn không nổi, có khả năng theo đuổi chỉ có tài phú, an toàn cùng quyền thế. Đối với chân chính tư tưởng bên trên đồ vật, không có bao nhiêu người đi thật quan tâm. Cho dù là bản nguyên thế giới, tầng dưới chót người tư tưởng cũng là áp chế. Mà các cường giả tư tưởng mặc dù không nhận áp chế, nhưng cũng sẽ nhận kiến thức của mình cùng trí tuệ ràng buộc, rất khó đột phá. Tôn Hưng thì lại khác, hắn là tiếp xúc qua tư tưởng đại bạo tạc thời kỳ thiên mã hành không tư tưởng. Lấy dân dĩ thực vi thiên xem như cơ sở, cái khác nông gia người muốn chính là trồng trọt cùng cây trồng, nghĩ nhiều nhất làm sao phát triển nông nghiệp. Mà Tôn Hưng tư tưởng nhưng là tiến hành thăng hoa. Hắn cho rằng, dân làm thức ăn là trời bên trong dân, không hề chỉ thế hệ loại bản thân, thậm chí là nhân loại hạn định bên trong tầng dưới chót máy tính. Cái này dân có thể thay mặt chỉ ra chỗ sai thế gian vật vật, bao gồm tất cả sinh mệnh, thậm chí là không phải là sinh mệnh tồn tại. Một ngày này tồn tại đều là có cùng loại với đồ ăn đặc thù nhu cầu. Loại này tồn tại bản thân nhu cầu, liền có thể coi như là đối đồ ăn khao khát. Ví dụ như đem thực vật coi như là dân lời nói, như vậy bọn họ cần chính là ánh mặt trời, thủy, thổ nướng. Đem vỏ cùng hiệu coi như là dân lời nói, như vậy bọn họ cần chính là có thể ăn thực vật, nước. Đem giả hổ lang coi như là dân lời nói, như vậy bọn họ cần chính là thịt. Tất cả những thứ này sinh mệnh tồn tại đều là có nhu cầu, đây chính là Tôn Hưng đối với dân cùng ăn hai chữ mới định nghĩa. Nhưng hắn không chỉ như thế, càng là tiến hành tư duy quyết tán, tất cả sinh mệnh tồn tại đều có thể coi như là có đồ ăn nhu cầu, bao gồm nhỏ nhất, đơn giản nhất virus cùng vi khuẩn loại hình. Tất cả sinh mệnh đều là tồn tại ở dân dĩ thực vi thiên phạm chủ bên trong. Như vậy bởi vậy suy luận, toàn bộ sinh mệnh tạo thành sinh thái chuỗi thức ăn, cũng có thể coi như là một cái sinh mệnh sinh thái luân hồi, bản thân cũng là dân dĩ thực vi thiên đạo lý này điển hình. Lấy dân dĩ thực vi thiên làm cơ sở, tư tưởng nhận biết liền có thể phát triển thành, tất cả sinh mệnh diễn hóa đều quy về dân dĩ thực vi thiên căn cơ. Tại cái này cơ sở bên trên thành thơi tư duy phát triển, liền có thể đem vị trí sinh mệnh diễn hóa phát triển, khái quát tại dân dĩ thực vi thiên giàn khung bên trong. Cái này một tư duy phát tán, Tôn Hưng lập tức đem loại này nhận biết phát triển lạc ấn đến chính mình tư duy trong bể khổ bên trong hòn đảo nhỏ. Toàn bộ hòn đảo nhỏ bên trên lập tức hiện ra tất cả sinh mệnh diễn hóa. Trong đó bao gồm thực vật lớn lên, động vật sinh tồn cùng săn mồi, sinh sôi, sinh thái tuần hoàn luân hồi. Cũng bao gồm tất cả sinh mệnh có trí tuệ lao động cùng cố gắng, thậm chí chiến tranh loại hình văn minh diễn sinh hoạt động, đều có thể tại dân dĩ thực vì thiên đạo lý cơ sở bên trên diễn sinh ra tới. Tư tưởng có bao xa, có nhiều hợp lý, tại tư duy trong bể khổ hiện ra phi phàm cảnh tượng liền có cỡ nào bất phàm. Giờ khắc này, Tôn Hưng đem tất cả sinh mệnh tồn tại vết tích đều lấy chính mình lý giải, là gắn tại chính mình tư duy trong bể khổ. Hắn hoạch tâm tư tưởng lý niệm đảo nhỏ, thì không ngừng mà phát triển, thôn vệ xung quanh khổ hải trầm luân tư duy suy nghĩ, đưa bọn họ tĩnh mịch lực lượng hóa thành hoạch tâm tư tưởng hòn đảo bên trên tất cả hoàn hóa sinh mệnh diễn hóa cùng luân hồi, bao gồm văn minh phát triển bản thân. Tôn Hưng một bước này tiến hành tại suy nghĩ của hắn trong bể khổ. Cái này cũng không có hiện lộ ra, nếu là hắn cái này cách làm hiện lộ ra, đây mới thực sự là khiếp sợ tại thế, thậm chí một cái không tốt, hắn đều sẽ trở thành giới này trừ bỏ nông gia bên ngoài tất cả thế lực công địch. Tôn Hưng trước đây không lâu mới biết được, nơi này là chư tử bách gia thế giới. Toàn bộ thế giới tầng dưới là vô tận vương quốc cùng quý tộc tại thống trị, nhưng chân chính thượng tầng nhưng là cùng loại với nông gia dạng này tư tưởng môn phái, bọn họ hợp xưng là chư tử bách gia, đây là thuộc về chư tử bách gia trong đại bản doanh bản nguyên thế giới. Suy nghĩ của hắn phát triển, tất cả nhân loại hoạt động cùng phát triển đều là tại dân dĩ thực vi thiên cơ sở bên trên triển khai. Nhu cầu liền có thể hiểu thành dân đồ ăn. Điểm này rất mấu chốt. Tại cái này cơ sở bên trên, như vậy quốc gia quản lý, chiến tranh, văn hóa phát triển, tư tưởng phát triển đều tại dân dĩ thực vi thiên đạo lý cơ sở bên trên sinh ra. Nếu là này mà nói, chư tử bách gia đối với tư tưởng theo đuổi cũng là dân dĩ thực vi thiên kết quả cùng hành động, thuộc về dân dĩ thực vi thiên phát triển mà đến hành động. Dùng cái này lại bàn bề, như vậy chư tử bách gia đều coi là nông gia thuộc hạ mới là. Đây là một cái tư tưởng thế giới, tư tưởng có đủ khủng bố vĩ lực thế giới. Nếu là như vậy mà nói, chư tử bách gia tư tưởng cùng lực lượng đều muốn nhận đến nông gia chế ước. thậm chí nông gia có thể trực tiếp từ tư tưởng căn nguyên bên trên áp chế thậm chí là khống chế chư tử bách gia bản thân lực lượng. Mà Tôn Hưng suy luận, không quản từ chỗ nào một phái đến xem, đều là có thể được. Thế giới lấy tư tưởng là lực lượng chi căn, chư tử bách gia lấy tư tưởng làm cơ sở hệ tâm, mà dân di thực vi thiên nông gia cơ sở lại có thể phát triển là chư tử bách gia tất cả hành động giải thích. Nếu là Tôn Hưng ý nghĩ truyền ra ngoài, như vậy toàn bộ chư tử bách gia trừ bỏ nông gia bên ngoài thế lực khác tu hành giả, hoặc là sinh ra nhận biết tan vỡ mà tự hủy, hoặc là liền tại tư tưởng nhận biết bên trên hoàn toàn thần phục với nông gia. Tôn Hưng tư duy quyết tán, đồng thời còn là cấn tại tư duy hạch tâm hòn đảo nhỏ bên trên hành động, để cái khác chư tử bách gia đều sẽ tại trên lực lượng bị hắn ngày khác. Đây là hắn không khuyết tán chính mình tư tưởng kết quả. Cho nên mới nói, Tôn Hưng giữa bất chi bất giác đã trở thành chư tử bách gia nông gia bên ngoài tất cả thế lực thiên địch, càng là sẽ để cho nông gia trở thành chư nhà tổng địch. Đây là lý luận khuyết tán phía sau thiên nhiên kết quả. Trừ phi bọn họ đồng ý tại nông gia phía dưới, hoặc là tìm tới đạo lý chân chính bác bỏ rơi Tôn Hưng tư duy mở rộng đạo lý. Tôn Hưng tư tưởng phát triển đánh xuống một cái tương lai cường hãn cơ sở, chính hắn đều ý thức được điểm này. Cái này để hắn vô cùng hưng phấn, thế nhưng dần dần sắc mặt của hắn nghiêm túc, thậm chí hơi trắng bệnh. Hiển nhiên Tôn Hưng chính mình cũng nghĩ đến điểm này. Tư tưởng của hắn như vậy sinh động, tại buộc vòng quanh định nghĩa của mình cơ sở về sau, tư duy khổ hải sinh động, nghĩ càng nhiều, huống chi còn có Dương Thắng Ngộ tính ra chỉ trong bóng tối hỗ trợ. Hắn nghĩ tới chư tử bách gia bị quản chế tại hắn, hoặc là bị quản chế tại nông gia kết quả. Đó chính là chư tử bách gia ở giữa sinh tử mâu thuẫn bộc phát, mà nông gia đem ở vào hạch tâm bên trong. Giờ khắc này Tôn Hưng tử mà nhớ kỹ một điểm, quyết không đem chính mình tư tưởng phát triển nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm bên cạnh mình người thân cận nhất. Tại không có tuyệt đối chấn áp chư tử bách gia lực lượng phía trước, hắn nhất định muốn giữ vững cái này bí mật. Tư tưởng thứ này sinh ra liền sẽ không biến mất, cho nên hắn quyết định kiên định bí mật. Nhưng trong cơ thể hắn nửa ngủ say Dương Thắng nhưng là kinh hãi đến, chân chính minh bạch cái gì gọi là vận mệnh phong bạo quân cờ. Cho dù là một cái hắn tùy tiện lựa chọn đi ra người xuyên việt, đi tới một cái cực ổn cố bản nguyên thế giới, cũng sẽ hóa thành chân chính hoắc loạn nguồn gốc. Tôn Hưng có sai sao? Không có. Nhưng tư tưởng của hắn quá mức tiến, quá mức sinh động, vì chính mình cường đại lực lượng mà theo đuổi đi ra tiến thêm một bước tư tưởng, lại đã trở thành cái này thế giới hoắc loạn nguồn gốc. Cái này thế giới lực lượng vô cùng cường đại, thế giới phát triển không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, vững chắc trình độ đã không gì sánh kịp, thế giới giai cấp cũng tốt, thế lực ở giữa cũng tốt, đều là vô cùng vững chắc. Nhưng Tôn Hưng vừa đến, liền từ bọn họ lực lượng căn nguyên, cũng chính là trong tư tưởng tìm tới một cái chỗ đột phá, một cái hoắc loạn cùng chiến tranh điểm đột phá. Tư tưởng là giới này căn nguyên bên trên có vấn đề, cho dù chư tử bách ra lại là đoàn kết, cho dù là thế giới ý chí bản thân đều đã khó mà áp chế loại này mâu thuẫn. Tôn Hưng tư tưởng cho dù là thuộc về chính hắn, cũng tương đương với mở ra một cái vẹn đỏ dạ hồ ma, một cái căn nguyên bên trên hoắc loạn vẹn đỏ dạ hồ ma. Tư tưởng một khi xuất hiện, cho dù lúc này Tôn Hưng bị diệt, nó cũng tại thế gian đánh xuống vết tích, sẽ không triệt để biến mất, nó cũng đã là căn nguyên. Toàn bộ thế giới tại cái này một khắc không bình tĩnh. Giới này chư tử bách ra tất cả thánh đạo cấp các cường giả đều tại cái này một khắc không cảm giác được vận mệnh quy tích, bọn họ đối với thiên cơ dự đoán đều mất hiệu lực. Dung Bình thường nói, chính là toàn bộ thế giới thiên cơ triệt để loạn, tất cả mọi người không thể dự đoán chính mình, hoặc là hắn người mệnh, Lý Triệu Truyền. Vận mệnh phong bạo dư âm chính thức giáng lâm tại cái này thế giới. Cho dù là bản nguyên thế giới ý chí bản thân cũng vô pháp cảm ứng được thế giới của mình vận mệnh. Nó duy nhất có khả năng xác định chính là trận này vận mệnh phong bạo sẽ chỉ làm thế giới loạn bên trên một tràng, nhưng sẽ không chân chính thương tới đến bản nguyên thế giới căn cơ, sẽ không để thế giới sinh ra tan vỡ nguy hiểm. Thế giới ý chí càng cao một tầng, chỉ có thể cảm giác được đây là thế giới của mình bị truyền bá tại chư thiên ở giữa chư thiên vận mệnh phong bạo cho liên lụy, sinh ra thế giới của mình bên trong một tràng mạng nhỏ chuyển phong bạo chí. Nhưng cái này vận mệnh phong bạo đến như vậy đột ngột, như vậy không dấu vết, để thế giới ý chí làm đội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không cách nào lý giải nó là thế nào xuất hiện. Sự xuất hiện của nó căn nguyên lại là cái gì? Tất cả những thứ này tình huống, thế giới ý chí đều khó có thể lý giải được. Tốt tại nó sẽ không tạo thành thế giới tan vỡ, thế giới ý chí bản thân vẫn là ổn, lựa chọn đứng ngoài quan sát thái độ. Cái này một lựa chọn, đối với Tôn Hưng đến nói là có lợi. Cho dù là thế giới ý chí cũng không nghĩ tới, lần này hoắc loạn căn nguyên, vậy mà là một cái nho nhỏ người xuyên việt tư duy phát tán, một lần đối lực lượng theo đuổi tư tưởng phát triển. Bởi vì chuyện này quá bất khả tư nghị. Ở thế giới xem ra vẫn là phàm nhân sâu kiến tồn tại, một lần tư tưởng sinh động, vậy mà đưa tới trong thế giới náo động lớn, vẫn là bản nguyên thế giới vận mệnh cấp náo động lớn. Bánh răng vận mệnh bắt đầu vận chuyển, liền không cách nào đình chỉ. Chương 978, siêu nhân trưởng thành. Chương 978, siêu nhân trưởng thành. Tại ý thức được chính mình gây đại họa về sau, Tôn Hưng vô cùng bất an. Hắn nhưng là biết, một chút cường đại bách gia nhà tư tưởng, là có thể thăm dò còn lại tư duy suy nghĩ, đam chiêu suy nghĩ. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn thực lực nếu là thấp kém lời nói, liền có khả năng bị người khác phát hiện chính mình bí mật. Tôn Hưng hoàn toàn không biết, cho dù là chính mình sinh ra cái này tư tưởng, đồng thời chính mình không có kể ra nó ý nghĩ, cũng đủ để tại toàn bộ thế giới đưa tới vận mệnh phong bạo bắt đầu. Đặt ở một chút tiên nhân chân chính thế giới, cái này kêu là nhất nhập lên, đại kiếp sinh. Tôn Hưng biết, hiện tại chính mình chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là thực lực, đầy đủ cao, đầy đủ bảo vệ chính mình, đầy đủ bình tức tất cả vấn đề thực lực. Có thực lực, chính mình mới sẽ không giống hiện tại như vậy bị động. Không có thực lực, chính mình sẽ chỉ là mặc người chém giết sâu kiến, có thể tùy thời thu hoạch bố cục cứu non. Hắn đã đoán được chính mình không đơn giản, xuyên việt không đơn giản. Có lẽ vị này để chính mình xuyên việt nhân vật sau màn, mục tiêu chính là để chính mình nhất niệm lên mà thế giới hỗn loạn bắt đầu. Trong lúc bất chi bất giác, cho dù chính mình chú ý cẩn thận, cũng đã trở thành đại loạn trung tâm. Hắn trước đây nhìn những cái kia xuyên việt cố sự bên trong, người xuyên việt bọn họ đều là phong vân trung tâm, là thế giới biến hóa nguyên nhân gây ra cùng hạch tâm, càng là các cường giả trong tay lớn nhất quân cờ. Hiện tại hắn đống nhiên lý giải loại kia thuyết pháp, mà đối mặt trường hợp này, cho dù hắn rất cầu, cũng không xác định mình có thể cầu đến cuối cùng. Bởi vì cái này phía sau tồn tại, chỉ sợ sẽ không nguyện ý hắn một mực cầu đi xuống. Hắn có lẽ sẽ bị động an bài đi ra, khuấy động thế giới phong vân. Hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn chính là tận khả năng nện vững chắc căn cơ, để cao thực lực. Cảm nhận được Tôn Hưng năm chiêu suy nghĩ, Dương Thắng rất muốn nhảy ra bày tỏ, đây đều là ngươi nghĩ lung tung, ta cũng không có nổi. Ngươi có khả năng khuấy động phong vân chỉ là chính mình nhất niệm nổi lên mà thôi, nhiều nhất 403 là có linh hồn mẫu hạ vị này to lớn cao ngạo tồn tại ở sau lưng đẩy mạnh. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đẩy tay cùng trợ thủ, cũng không có bản lĩnh làm ra như thế lớn chiến trận. Dương Thắng cho dù là nửa ngủ say trạng thái, cũng đã cảm thấy giới này thiên cơ vận mệnh hoàn toàn hỗn loạn, đã hoàn toàn không có phỏng đoán vận mệnh phát triển có thể. Bởi vì tất cả ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, tất cả khó nhất có thể đều sẽ có xuất hiện không nhỏ xác suất. Vạn nhất loại này sự tình, tại giới này vận mệnh hoàn toàn hỗn loạn dưới tình huống, vô cùng có khả năng biến thành duy nhất quá trình. Dương Thắng cũng là cảm giác được cực độ khiếp sợ, thật sự hiểu cái gì gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Cho dù là chính mình lựa chọn người xuyên biệt loạn suy nghĩ một chút liền đưa tới như thế lớn phong vân. Muốn đề cao thực lực, Tôn Hưng càng nghĩ, vẫn là phải từ chính mình xuyên biệt nhìn đằng trước đến một chút sinh động tư tưởng tiến hành phát tán. Không thể trích dẫn, bởi vì cái kia không phải là của mình, phải học tập phân tích phát triển phía sau mới có thể trở thành chính mình tư tưởng. Chính mình bởi vì những tư tưởng này chôn xuống mầm tai họa, nhưng bây giờ còn phải tiếp tục dựa vào những tư tưởng này tăng cao thực lực. Thế giới văn vật, hoa phúc tương y điệp, chính là kỳ diệu như vậy. Tôn Hưng cũng phát giác, tại chính mình cần nhất thời điểm, mỗi ngày luôn có như vậy một đoạn thời gian ngộ tính là siêu cấp bất phàm. Hắn cảm giác được, cái này cũng có thể chính là những cái kia trong tưởng tượng nói tới ngón tay vàng, cũng chính là người xuyên biệt bọn họ ưu thế vị trí. Hắn cần lực lượng, liền cần xác định rõ chính mình tương lai con đường làm sao đi. Tại bất an một ngày sau đó, Tôn Hưng cuối cùng lại lần nữa tìm tới loại kia ngộ tính siêu phàm thời khắc. Hắn cũng bắt đầu lợi dụng giờ khắc này suy tư, chính mình phía sau theo đuổi lực lượng con đường đến cùng làm như thế nào đi, cùng với làm sao đi mới có thể đi càng cao càng xa. Tại ngộ tính tăng lên giờ khắc này, Tôn Hưng cuối cùng kết hợp chính mình nhìn thấy tin tức lớn bùng nổ thời đại tin tức cùng với mọi người ảo tưởng lý niệm, chỉnh lý ra một bộ phận mạch suy nghĩ hoặc là nói là minh xác tương lai làm sao đi. Thứ nhất, cũng chính là bộ phận trọng yếu nhất. Không cần phải nói chính là đang trưởng thành mới bắt đầu đánh xuống một cái vô thượng cao xa cơ sở. Nhỏ đến thực vật lớn lên, lớn đến lập nhà, tinh cầu thành hình, thế giới trưởng thành, đều là tại cơ sở bên trên quyết định tương lai. Cơ sở thế nào, quyết định tương lai thành tựu sẽ cao bao nhiêu bao xa. Cái này lý niệm tồn tại ở mỗi một cái thế giới bên trong, nhưng chân chính đi nhận chân thực dẫm đạp cái này một lý niệm người nhưng là ít càng thêm ít. Tựa như mọi người học tập lịch sử đồng dạng. Ân, ta học được. Đến trên người mình lúc, đến chính mình hành động xử lý lúc, vẫn là đem quên mất không còn một mảnh, tiếp tục lặp lại đi qua sai lầm. Sinh mệnh có trí tuệ, kỳ thật cũng là lặp lại chính mình cả đời sai lầm, rất khó sửa lại sinh mệnh. Chân chính làm đến biết sai mà đổi, mới thật sự là đại trí tuệ, đại nghị lực người. Tôn Hưng tương lai liền quyết định tại trụ cột của hắn thế nào. Đến mức nói cơ sở quá tốt, tăng lên quá chậm không cách nào trưởng thành vấn đề, tại hiện tại Tôn Hưng trên thân là không tồn tại. Đầu tiên nông gia loại này tư tưởng môn phái, thế lực khổng lồ, căn bản sẽ không thiếu tài nguyên, chân chính thiếu chính là có khả năng trưởng thành, trở thành nông gia trụ cột nhân vật nhân tài điểm này hoàn toàn khác với hắn tại địa cầu thế giới lúc tình cảnh. Thứ hai, chính là tư tưởng muốn thuận đi bản tâm. Đây là Tôn Hưng cảm ngộ đến đệ nhị trọng yếu đồ vật, cơ sở quyết định trưởng thành độ cao, mà có thể hay không thuận đi bản tâm trưởng thành, thì quyết định có khả năng đi bao xa. Bọn họ loại này tính tư tưởng con đường, hết sức đặc thù. Xét đến cùng, nó là duy tâm lý trí loại hình trưởng thành con đường. Bởi vì duy tâm, cho nên làm việc cùng lý niệm càng gần sát bản tâm, tư tưởng lực lượng cùng tự thân đặc tính càng là thì gần, độ phù hợp càng cao, đi liền càng xa. Tựa như là chế tạo hợp kim một dạng, tiếp cận một cái nào đó đặc tính độ phù hợp càng cao, hợp kim phối trộn liền càng ưu lương đồng dạng. Tôn Hưng bởi vì nhìn qua thuận đi bản tâm trọng yếu cùng khó khăn, mới biết điểm này. Cũng là tại Dương Thắng cho ngộ tính của hắn gia trì bên dưới, hắn mới ngộ đến điểm này. Hắn không biết là, hắn đại cảm ngộ đến cái này một lúc thời điểm, Dương Thắng vô cùng hài lòng. Nếu là hắn không chú ý đến bản tâm tầm quan trọng, liền chú định đi không được xa. Liền xem như có ngộ tính tăng lên cùng gia trì người bình thường cũng không có khả năng ý thức được điểm này. Tôn Hưng nghĩ đến những này, liền minh xác con đường của mình. Hắn từ dân dĩ thực vi thiên, phát tán đến câu này đạo lý là tất cả sinh mệnh cùng với sinh mệnh có trí tuệ tồn tại cùng diễn hóa cơ sở. Bọn họ tất cả đều có thể từ câu nói này kéo dài mà ra, như vậy nếu là không phải là sinh mệnh tồn tại đâu. Bọn họ có hay không cũng có thể quy về dân dĩ thực vi thiên. Tôn Hưng phát tán tư duy, thiên mã hành không nghĩ đến, dần dần để hắn dọn dẹp ra một chút đầu mối. Hắn nhìn thấy núi cao, nghĩ đến núi cao tạo thành ở chỗ dưới mặt đất vật chất chậm chạp áp lực vận dụng thành hình, bởi vì đè ép mà tạo thành núi cao thung lũng sơ gốc. Như vậy cũng có thể lý giải nó tồn tại là cần đồ ăn, mà núi cái này dân đồ ăn chính là dưới mặt đất tất cả vật chất vận động, bọn họ vận động tạo thành núi, tạo thành bình nguyên, thung lũng chờ chút. Dòng sông xuất hiện, là giữa thiên địa nước mưa hội tụ thành loại hình. Như vậy cũng có thể lý giải dòng sông cái này đặc thù dân là lấy giữa thiên địa hạ xuống mưa tuyết làm thức ăn, không có mưa tuyết tồn tại, dòng sông cũng đem khô cạn. Bầu trời gió là do khí áp khác biệt thành hình, cũng có thể hiểu thành gió lấy khí áp kém làm thức ăn. Mây thì ở trong thiên địa bốc hơi thủy khí làm thức ăn. Sinh mệnh tinh cầu bên trên tất cả tồn tại, bao gồm thời tiết biến ảo, biển cả triều tịch, căn nguyên bên trên đều là bởi vì thái dương mà thành hình, đều có thể nói là ạ hệ thở ánh mặt trời là ăn thế gian tất cả không phải là sinh mệnh tồn tại, đã có tồn tại căn nguyên, tồn tại nhân, như vậy cái này căn nguyên cùng bởi vì cũng có thể hiểu thành thức ăn của bọn họ. Chỉ bất quá cái này một cái ăn quá trình vô cùng thật dài, tại thấp tuổi thọ tồn tại trong mắt phảng phất nó là không đổi, không tồn tại. Trên thực tế nó một mực tại tồn tại. Tất cả không phải là sinh mệnh vật thể diễn biến, bao gồm thế giới tồn tại cùng luân hồi, đem phân loại đến dân cùng ăn liệt kê, đều có thể coi là dân di thực vi thiên. Chỉ là cái này một cái dân bao gồm tiên địa vạn vật, thậm chí là thế giới diễn hóa bản thân. Như vậy bởi vậy giải thích, dân di thực vi thiên có thể kéo dài thế gian vạn vật, cũng là có thể thông. Dù sao xem như tượng trưng hình dung, nó nói là đến thông. Tư tưởng phát tán đến loại này tình trạng, Tôn Hưng cảm giác được tiên địa lập tức vô cùng rộng lớn, phản phất toàn bộ thế giới đều ở trong mắt chính mình có thể thấy rõ ràng, có thể lý giải, có thể dùng chính mình hạch tâm tư tưởng mây giàn cung, lý giải. Hắn tất cả tư duy, không tự chủ được lạc ấn đến hạch tâm tư tưởng tạo thành hòn đảo nhỏ bên trên. Cái này một tòa đảo không chỉ xuất hiện sinh mệnh suy diễn cùng luân hồi, càng là mở rộng đến thế gian tất cả sự vật biến thiên. Phản phất cái này một tòa đảo, liền bao gồm toàn bộ thế giới tất cả bí mật. Đảo nhỏ cấp tốc mở rộng, nuốt sống toàn bộ tư duy khổ hải, làm cho cả 4 triệu khổ hải hóa thành trí tuệ thế giới. Tính tư tưởng lực lượng trưởng thành chính là như thế không giảm đạo lý. Tôn Hưng trực tiếp một bước từ thành thơi phát triển đến nội cảnh tầng thứ, trí tuệ thế giới thành hình lại có thể so với ngoại cảnh cấp tồn tại. Nhưng bởi vì hắn chưa có xác định ra chân chính trưởng thành chủ tuyến, cũng chính là nhất là chủ tuyến con đường, hắn như cũng ở bên trong cảnh cấp bậc. Thế nhưng nội cảnh hắn cũng đã có thể dùng tư duy can thiệp bản nguyên thế giới ngoại giới lực lượng, một bước lên trời, có đủ ngoại cảnh tầng thứ chiến lực. Đồng thời lại bởi vì hắn căn cơ vô hạn cao xa, gần như bao gồm toàn bộ thế giới không phải là sinh mệnh tồn tại cùng luân hồi suy diễn. Cái này để hắn căn cơ vô cùng thâm hậu, căn cơ gia chỉ phía dưới, chiến lược cho dù tại bên ngoài cảnh bên trong cũng đã là tiếp cận trung tầng trình độ. Bởi vì tư tưởng thần kỳ cùng rộng lớn, Tôn Hưng dùng không đến thời gian một tuần, liền hoàn thành một chút thiên tài một chút gia đình nhà nông dùng cuộc đời cảm ngộ mới đi độ cao. Giờ khắc này, hắn trưởng thành nếu là tiết lộ ra ngoài, đủ để khiếp sợ toàn bộ nông gia. Tốt tại Tôn Hưng lựa chọn địa thấp, hắn quyết định dưới tình huống bất đắc dĩ, quyết không bại lộ chính mình lực lượng, trừ phi hắn có tuyệt đối có thể thủ hộ chính mình thực lực. Trở thành vận mệnh phong bạo mắt hắn, ngược lại lựa chọn địa thấp, để tất cả tìm kiếm dị thường đại năng giả bọn họ đều vô ý thức xem nhẹ hắn, cũng vì hắn ở phía sau chân chính nhấc lên phong vân, hóa ra ổn định con đường phía trước. Chương 979, mù mịt dấu dếm. Chương 979, mù mịt dấu dếm. Tôn Hưng lại tại ẩn dấu, nếu là đại đạo cấp các cường giả cẩn thận quan sát, luôn là có khả năng phát hiện dị thường của hắn. Có thể là vừa bọn hắn là giới này vận mệnh phong bạo mắt, là tất cả vận mệnh lực lượng trầm trọng nhất địa phương. Trên người hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng như gió bạo mắt nhất bình tĩnh một dạng, tồn tại cường đại vận mệnh hạch tâm lực lượng. Cái này lực lượng trợ giúp Tôn Hưng tạo thành cùng loại với liễm tức thuật hiệu quả, vẫn là đại đạo cấp liễm tức thuật. Chư tử bách gia thánh đạo các cường giả đã sớm trên thế gian tìm kiếm thiên cơ biến hóa nhân do. Bọn họ không có cách nào tìm tới thiên cơ biến hóa nguyên nhân, nhưng thiên cơ bên trên tìm không được, cũng có thể dùng đần biện pháp, chính là một chút xíu lục soát thế giới nội bộ tất cả dị thường, mặc dù tốn thời gian, nhưng đối với tuổi thọ vô tận đại đạo cường giả đến nói căn bản không khó khăn, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Loại này sinh mệnh tồn tại, cho dù là bị che giấu vận mệnh cảm ứng, nhưng vẫn như cũ có kinh người trực giác. Bọn họ đều có thể xác định, lần này vận mệnh biến hóa dính đến chư tử bách gia toàn bộ, thậm chí là bọn họ những này đại đạo cấp sinh mệnh. Mặc dù chư tử bách gia lão tổ đều đã bởi vì một chút kế hoạch rời đi giới này, nhưng mỗi một nhà đều có vô cùng cường đại cường giả lưu tại chư tử bách gia hoạch tâm chi địa, xem như chư tử bách gia tại bản nguyên thế giới nội tình tồn tại. Lần này vận mệnh phong bạo xuất hiện kinh động đến những này nội tình cấp tồn tại, đúng là bọn họ tại tìm tòi tỉ mỉ dị thường đầu nguồn. Nguyên bản Tôn Hưng là không thể nào tránh thoát loại này dày đặc lục soát, nhưng hắn lại vô cùng may mắn, thành công tránh thoát cái này lần lượt lục soát, để vận mệnh phong bạo bản thân che đậy hắn tự thân dị thường biến hóa. Tôn Hưng tại tăng lên tới nội cảnh cực hạn, trí tuệ thế giới thành hình về sau, cũng không có nóng lòng tiến thêm một bước. Ngược lại dừng lại, mỗi ngày nhìn các loại sách. Tại nông gia cơ sở chương trình học tập xong về sau, bọn họ chẳng những có thể học tập các loại nông gia tiên hiền điển tạ ghi chép, càng là có thể tiến một bước tiếp xúc trừ tử bách gia các phái khác lý luận điển tạ, từ đó suy luận, để chính mình tư tưởng thế giới tiến thêm một bước. Đây là những người khác công tác, mà Tôn Hưng thì không ở chỗ đây. Hắn mặc dù bây giờ cơ sở cực kỳ kiên cố, thực lực cũng là tăng lên đi lên, nhưng tại tri thức rộng lớn độ bên trên nhưng là kém xa giới này trừ tử bách gia tử đệ. Những người này mỗi người đều có thể nói là nhìn chân chính có thể so với thư sơn biển sách mênh mông sách tri thức. Bọn họ tri thức bên bắt trình độ vừa xa Tôn Hưng tưởng tượng. Đây là Tôn Hưng kiên quyết, ưu thế của hắn vẹn vẹn ở chỗ hắn tiếp xúc tin tức lớn bùng nổ thời đại đặc biệt tư duy cùng thế giới quan, lấy một phàm nhân nghiên cứu thế giới góc độ đi nhận biết toàn bộ thế giới, cũng coi là đánh xuống một cái chân thực không giả gấp cố cơ sở. Hiện tại Tôn Hưng rất lý trí, hắn bắt đầu từ nông gia kinh điển bắt đầu, từng bước một nghiên cứu các loại sách. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình nghĩ đơn giản. Xem như một gia đình nhà nông, nhận biết tất cả cây nông nghiệp là một loại cơ sở, đối với cây nông nghiệp tất cả tập tính có một cái hoàn toàn hiểu rõ cũng là cơ sở. Nhưng lại mở rộng đi xuống, bọn họ liền cần nhận biết thế gian tất cả thực vật cùng động vật, mặc dù đại bộ phận người chỉ là sơ bộ hiểu rõ trình độ. Nhưng cái này một cái sơ bộ hiểu rõ, cũng là một cái gia đình nhà nông muốn làm. vì cái gì Tôn Hưng có khả năng tại hài đồng thời điểm phát hiện như vậy có thể nhiều hơn thức ăn cây trồng, không phải nông gia người không có nghiên cứu, mà là bọn họ đem trọng tâm trên cơ bản đặt ở đối tư tưởng nghiên cứu bên trên, hoặc là đối vốn có cây trồng tiến hành cải tạo, đã sáng tạo ra có thể là cao cấp hơn sinh mệnh thức ăn lương thực, như linh mạch, linh gạo, tiên gạo, gạo long nha chờ chút. Bọn họ phần lớn là nghiên cứu tính tư tưởng đồ vật, hoặc là đi tiến hành cây trồng cao cấp thăng cấp công tác. Có rất ít người đi nghiên cứu thiên nhiên hoang dại thực vật đổi thành đồ ăn bộ phận, hoặc là có người nghiên cứu, nhưng đến cùng bọn họ chỉ có thể xem như một loại nông dân bổ sung, căn bản không có khả năng làm món chính đối đãi, cũng không nhận chí khí cao hơn gia đình nhà nông coi trọng. Cũng chính là Dương Thắng ở phương diện này làm ra cố gắng về sau, mới đưa tới nông gia một số người coi trọng, đồng thời đem hắn dẫn vào đến nông gia bên trong. Xem như nội cảnh cao thủ, tuổi thọ tại giới này đã tiếp cận một cái kỷ nguyên, là chân chính trường sinh giả. Nội cảnh phía trước, lập chí cùng thành thời hai cảnh sẽ chỉ tăng lên không đến 1000 năm tuổi thọ, nhưng nội cảnh lại là khác biệt, là hoàn toàn sinh mệnh cao cấp tiến hóa. Tôn Hưng thời gian kế tiếp, chọn vẹn tại nông gia phân đường thư sơn tiểu thế giới trông được gần 100 năm sách. Trong lúc này, hắn cùng cái khác gia đình nhà nông khó tránh khỏi sẽ có giao lưu. Cho dù là hắn lại che giấu mình, tư tưởng của hắn cảnh giới đặc biệt, phương thức tư duy không giống bình thường, cũng là để hắn trở thành một rất chói mắt người. Tại nông gia dạng này thiên tài cùng ý chí cường đại người tập hợp địa phương, Tôn Hưng rất khó che giấu mình. Dần dần, danh tiếng của hắn vang vọng khắp cả nông gia phân đường, còn truyền đến tầng cao hơn trong hai. Nếu không phải bản thân hắn cực kỳ địa thấp, cái này danh khí sẽ truyền càng nhanh. Nhưng hắn vẫn là đưa tới chú ý, nông gia phân đường bên trong tọa trấn ngoại cảnh cường giả chú ý tới hắn, nhìn thấy hắn không tiêu không khô, chuyên tâm nghiên cứu học vấn thái độ, ngược lại càng thêm thưởng thức Tôn Hưng cái này biểu hiện. Vì vậy trong bất chi bất giác, Tôn Hưng liền vào càng nhân vật cao tầng pháp nhãn. 100 năm, Tôn Hưng một mực đang đọc sách, phong phú kiến thức của mình căn cơ. Tư tưởng thứ này hư ảo phiêu miểu, nhưng nó gốc rễ vẫn là duyên từ tri thức, duyên từ một người kiến thức, duyên từ một người đối thế giới nhận biết cùng phân tích. Trong sách liên quan đến loại này tri thức, nhưng là nhiều nhất. 100 năm đọc thư sinh ai, để Tôn Hưng đối với tình huống của cái thế giới này, đối với thế giới rất nhiều sự vật đều có một cái tương đối sâu vào hiểu rõ. Mà cái khác lý luận tính độ vật, đối suy nghĩ của hắn cùng nhận biết càng là một cái cực lớn phát triển. 100 năm thời gian, Tôn Hưng đánh xuống canh một cao càng tốt tri thức cơ sở. Liên tại hắn chuẩn bị tiến thêm một bước, bước vào chân chính ngoại cảnh kỳ giới lúc, hắn đột nhiên đến từ nông gia thượng tầng nhận lệnh. Nông gia vậy mà để hắn tề lỗ hai quốc địa vực cộng đồng tổ chức chư tử bách gia luận đạo đại hội. Hắn thì trở thành cái này nông gia phân đường đại biểu tử đệ một trong. Loại này chư tử bách gia luận đạo đại hội đã là chư tử bách gia ở giữa đám tử đệ một tràng giao lưu thịnh hội, cũng là chư tử bách gia ở giữa một tràng loại nhỏ ẩn hình đọ sức, quyết định cái địa khu lẫn nhau ở giữa thế lực cùng lợi ích phân phối so. Có lẽ những cái kia cao cao tại thượng thánh đạo cấp tồn tại, cũng chính là đại đạo sinh mệnh bọn họ không để ý loại này cấp bậc lợi ích. Nhưng phía dưới lập chí, thành thơi, nội cảnh, ngoại cảnh mấy cái tầng thứ cao thủ cũng phải cần loại này lợi ích để duy trì chính mình trưởng thành. Loại này lợi ích bao nhiêu đối với lực lượng trưởng thành vẫn là vô cùng cần thiết. Luận đạo đại hội lựa chọn tại một tòa to lớn danh sơn bên trong tiến hành. Nơi này là chư tử bách gia nửa đường nhà một tòa đạo tràng vị trí, đạo gia theo đuổi tiêu giao vô vi, bản thân cùng đời tranh chấp không hề quá nhiều, là thích hợp nhất cử hành dạng này hoạt động. Vì cái gì không lựa chọn tại hoàn cảnh càng tốt động thiên phúc địa bên trong tiến hành, chính là vì phòng ngừa mọi người bị không biết đối địch nhân vật cho tận diệt. Chư tử bách gia mặc dù ở phía này bản nguyên thế giới bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn vẫn là tồn tại địch nhân cường đại. Chư tử bách gia địch nhân nhưng là thuộc về Tây Phương Văn Sáng một cái bản nguyên thế giới. Đó là một cái chân chính ma pháp văn minh thế giới, cho nên sẽ có loại này địch nhân, vẫn là vận mệnh phong bạo nổi. Ban đầu ở chư tử bách gia bồi dưỡng Tam Quốc khu thí nghiệm một tràng náo động, đưa tới phương Tây bản nguyên thế giới chú ý, bởi vì bọn họ hình chiếu đi ra đại thiên thế giới, mỗi một người đều bị chư tử bách gia chân chính cường giả cướp đoạt tới, làm thành một cái to lớn khu thí nghiệm. Những tin tức này, Tôn Hưng không hề biết. Nhưng tại Tôn Hưng tại Thư Sơn trông được sách thời điểm, Dương Thắng nhưng là thông qua bí ẩn thủ đoạn từ Thư Sơn chỗ sâu hạch tâm trong ghi chép, tìm tới những tin tức này. Những năm này, chư tử bách gia tiến hành một loại nào đó động tác, một mực cùng phương kia bản nguyên thế giới tồn tại căn bản tính mâu thuẫn. Phương kia thế giới cũng một mực tại chư tử bách gia bản nguyên thế giới chế tạo cùng loại với yêu tộc dạng này trí tuệ văn minh, cũng để cho bọn họ trở thành hiện tại chư tử bách gia nội bộ hoắc loạn nguồn gốc. Nhưng Dương Thắng cảm giác trong đó càng nhiều tình huống là yêu tộc xuất hiện cũng không phải là không diệt được, mà là để dùng cho chư tử bách gia đám tử đệ tiến hành chiến tranh ma luyện. Tại bước vào đến cái này đạo tràng về sau, Tôn Hưng liền cảm thấy giữa thiên địa một cỗ cổ quái khí tức mơ hồ tồn tại. Hắn bởi vì chính mình tư tưởng đem thế giới tất cả biến hóa đều đưa vào đến chính mình nội cảnh hệ thống bên trong, chân thực lực lượng nhưng là chiếu rọi toàn bộ thế giới biến hóa, thế gian tất cả tin tức đều có thể tại mơ hồ sơ bộ phương diện bị hắn cảm giác. Bởi vì cảm giác toàn diện, Tôn Hưng mới có thể phát hiện loại này không bình thường khí tức. Loại này khí tức không phải ẩn tàng tại đơn nhất sự vật bên trong, mà là nuốt ở toàn bộ thế giới biến hóa suy diễn phía sau, là vạn vật vận chuyển phía sau ẩn tàng một loại mù mịt. Tôn Hưng cảm thấy, trận này luận đạo đại hội tuyệt đối xảy ra đại sự. Hắn cảm giác là đúng, thân là thế giới ý chí phân thân Dương Thắng, càng là cảm thấy một loại không bình thường. Nhưng bởi vì thế giới vận mệnh quỹ tích không khả quan đo, hắn cũng chỉ là sơ bộ cảm giác được dị thường tồn tại ở toàn bộ đạo tràng chỗ sâu, lại không xác định đó là cái gì. Dương Thắng có khả năng xác định chính là, tất cả những thứ này rất có thể căn nguyên tại Tôn Hưng. Bởi vì Tôn Hưng đảo loạn toàn bộ bản nguyên thế giới vận mệnh quỹ tích, để không thể thôi diễn, cho nên cũng tới một mức độ nào đó cho còn lại bản nguyên cấp thế giới xâm lấn cái này thế giới cơ hội. Bởi vì thiên cơ vận mệnh bản thân chính là bọn họ xâm lấn đi vào, hoặc là với cái thế giới này nội bộ gia tăng bí ẩn ảnh hưởng tốt nhất cam đoan. phát hiện dị thường, Tôn Hưng lập tức thay đổi đến càng biết điều hơn cẩn thận, đồng thời bắt đầu phòng bị tất cả xung quanh sự vật. Sau đó tại tiến vào nông gia ở nơi này nơi ở tạm thời về sau, Tôn Hưng liền nhanh chóng đích xác định chính mình tương lai chủ tuyến, đó chính là sinh mệnh sinh tử luân hồi. Như vậy, ngay tại ở sinh tử chi đạo bảo mệnh tối cường, mà hắn cần nhất cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Chủ tuyến vừa mới xác định, Tôn Hưng liền một cách tự nhiên bước vào ra ngoài cảnh một. Chương 980, thi triển thủ đoạn luận đạo khúc nhạc dạo. Chương 980, thi triển thủ đoạn luận đạo khúc nhạc dạo. Chư tử bách gia luận đạo đại hội bắt đầu, tiên tiến nhất làm được là bách gia đám tử đệ ở giữa tiếp xúc cùng giao lưu. Chư tử bách gia ưu tú tử đệ tập hợp, tụ hội ra là một mảnh hồ lớn. Hồ nước trong triệt, cần đại gia chính mình các hiện có khả năng, chính mình chuẩn bị luận đạo tư thế. Nếu là liền cửa này đều không qua được, như vậy người này liền căn bản không có tư cách tiến vào luận đạo hội, cũng vô pháp để bản năng tại chư tử bách gia đặt chân. Cái thứ nhất ra sân, cũng không phải là Tôn Hưng suy đoán bên trong đạo gia, mà là danh gia. Danh gia là chư tử bách gia bên trong thích nhất tranh cãi tồn tại, cũng là thích nhất lộ rõ chính mình tồn tại cả một nhà. Bình thường danh gia tử đệ, không hề là chư tử bách gia thích, bọn họ cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng ngươi nếu là bởi vậy xem thường danh gia, vậy ngươi nhưng là sai. Danh gia thủ đoạn lợi hại nhất kỳ thực là thuộc về khái niệm cấp thần thông, có thể nói là ngôn xuất pháp thủy, cũng có thể nói là vạn vật diễn hóa sát xuất lâm thời sửa chữa. Bọn họ thủ đoạn, tại đồng dạng tử đệ mà biểu hiện là lâm thời khái niệm sửa chữa. Bạch mã không phải là ngựa, nước là biển hoa. Cái thứ nhất ra sân danh gia tử đệ, là một người dáng dấp cực kỳ đẹp mắt tiểu nữ, có thiếu nữ độc có nghịch ngợm đáng yêu, phảng phất là một cái không thế nào an phận, thích làm náo động tiểu ma nữ. Nàng ngôn xuất pháp thủy, thực lực hẹn ở vào cái này mới vào nội cảnh tầng thứ. Nhưng nàng cái này một câu, thủ đoạn vận dụng nhưng là có thể so với nội cảnh hậu kỳ cao thủ. Chỉ thấy toàn bộ hồ nước thay đổi, một đóa đóa bọt nước dâng lên, sau đó nhanh chóng biến thành một mảnh các loại đóa hoa hải dương, cuối cùng thiếu nữ này đi lên phía trước, một mảnh biển hoa nâng nàng, đem nàng đưa đến giữa hồ vị trí. Nàng cũng không có chiếm cứ trung ương nhất vị trí, bởi vì nơi đó là luận đạo đám người biện luận giảng đạo địa phương. Nhưng nàng như cũ chiếm cứ trung ương nhất gần phía trước vị trí. Trước mặt toàn bộ biển hoa còn không có hoàn toàn tiêu tán, hiển nhiên nàng đây là cố ý, muốn cho người phía sau lưu lại nan đề, để bọn họ phá nàng luôn xuất phát tùy khái niệm sửa chữa mới có thể đi đến trong hồ tham dự luận đạo. Nàng chiêu này biến ảo toàn bộ hồ nước là biển hoa thủ đoạn, là chân chính vật chất biến hóa thành sinh mệnh. Bất quá Tôn Hưng trong cơ thể Dương Thắng như cũng nhìn ra, đây là một loại lâm thời tính thay đổi, là tạm thời sát xuất cưỡng chế sửa chữa phạm vi đồ vật. Thời hạn vừa qua, toàn bộ biển hoa sẽ lại lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng hồ nước. Nhưng chiêu này bên trong ẩn chứa bí pháp, nhưng là thiếu nữ thủ đoạn thoạt nhìn so không phải giới này đại đạo sinh mệnh đối hoàn cảnh ảnh hưởng còn muốn lợi hại hơn. Đây là địa lợi ưu thế, càng là cái này khái niệm sửa chữa thần thông bản thân bất phàm. Sáng tạo cái này thần thông người bản nguyên lực lượng, mới là cái này thần thông có khả năng thành công chân chính hạch tâm. Nếu là có đại đạo sinh mệnh cùng cái này thần thông so đấu, trên thực tế là tại cùng thần thông người sáng tạo so đấu, cũng không phải là cùng người thi triển so đấu. Có thể hay không đem cái này thần thông phát huy tới trình độ nào, đều xem người thi thuật đối với cái này thần thông lý giải cùng trí tuệ. Hiển nhiên thiếu nữ này ở phương diện này thiên tư bất phàm. Tôn Hưng cũng bị dọa cho phát sợ, thủ đoạn như vậy, hắn cũng có thể dùng ra. Thế nhưng đây là kéo hắn đặc thù cơ sở mới thành, mà thiếu nữ này lại dễ dàng như vậy dùng ra khái niệm cấp lực lượng. Không quản là hắn, vẫn là Dương Thắng, đều hiểu danh gia tuyệt đối không giống người ngoài nói như vậy sẽ chỉ múa mép khua môi, sẽ chỉ tranh cãi. Chỉ bất quá Tôn Hưng nhìn đến là thiếu nữ này, Dương Thắng suy tư thì là danh gia những cái kia những người sáng lập. Danh gia thiếu nữ thủ đoạn, để Tôn Hưng cái này người xuyên việt khiếp sợ, dù sao hắn là biết giới này thế giới áp chế lợi hại, muốn tạo thành thiên địa biến hóa, gia tăng ảnh hưởng độ khó cực lớn, chỉ có tính tư tưởng lực lượng có thể phóng to một chút. Nhưng cái khác chư tử bách gia đám tử đệ lại không kỳ quái, bọn họ đã sớm biết danh gia đặc thù lực lượng. Tiếp xuống ra sân chính là Y Yả gia người, cái này cũng là một nữ tử. Nàng thu áo giỏ trúc, đặt về trong hồ, mỗi một chân rơi xuống đều sẽ để một mảnh biển hoa biến thành hồ nước. Sau đó nàng cứ như vậy đi tới chính giữa vị trí, lựa chọn dựa vào sau địa phương ngồi xuống, sau đó liền lấy ra một bản sách thuốc an tĩnh nhìn lại. Cho nên người đều nhìn đi ra, đây là một cái tính tình lạnh nhạt người. Nàng bộ dáng chỉ là không quen ở sau lưng lãng phí thời gian, hiển nhiên đây là một cái mọt sách si mê thức nhân vật. Vừa rồi nàng thay đổi hoa là nước, là Y Yả gia một loại để vạn vật trả về bệnh hoạn, trở về vốn trạng thái chữa bệnh bí thuật. Rất rõ ràng, tại Y Yả gia nữ tử trong mắt, cái này biển hoa chính là hồ nước một loại bệnh hoạn, mà nàng thì trị tốt trong đó một bộ phận, tìm cho mình đến đặt chân. Y Yả gia nữ tử cứ như vậy ngồi tại trên nước, nhưng y phục lại không có ẩm ướt rơi nửa phần, cũng không có rơi vào trong nước. Mơ hồ trong đó Dương Thắng cảm thấy một loại ý chí, đó là không có sự sống nước đối với thầy thuốc cảm kích, từ đó tự mình để nàng hiện lộ ra trạng thái như vậy. Y Yả gia đi lên về sau, tiếp xuống chính là binh gia tử đệ. Binh gia người cũng sẽ không làm cái gì khách khí. Cái kia tử đệ là một tên mặc tướng quân áo giáp nam đệ tử. Chỉ thấy hắn đọc nhấn rõ từng chữ một cái chữ, giết. Trong chốc lát, toàn bộ hồ nước bên trong phảng phất xuất hiện một cái kinh khủng chiến trường, huyết sát chi khí trải rộng toàn bộ hồ nước, tựa hồ vô số sinh linh ở trong đó huyết tinh mạnh phản, tử chiến. Cuối cùng chỗ người phảng phất đều chết trận trong đó. Còn lại bách gia tử đệ quan sát chiến trường kia, phảng phất nhìn thấy chính mình cũng biến thành một cái trong đó quân sĩ, bị đao chém trúng tên, mâu đâm tốt đánh, chết trận trong đó. Binh gia chi đạo nói là chiến tranh, nhưng hạch tâm cũng chính là chữ, giết. Điểm này, Tôn Hưng thể ngộ sâu nhất. Chư tử bách gia đệ tử bên trong ngộ tính ngông người, cảm giác đây là binh gia tên đệ tử kia đối sự khiêu khích của mình, chỉ có kiến thức khắc sâu người mới có thể cảm giác được trong đó binh gia huyền bí, nhìn thấy binh gia ở chiến trường bên trong hoạch tâm cùng chỗ bất phàm. Cái này một mảnh hồ, tất cả biển hoa trực tiếp bị phá, biến thành một mảnh đặc thù chiến tranh vực. Người khác nhau phản ứng, nói rõ khác biệt người ngộ tính sâu dày, trí tuệ cao thấp, thậm chí ý chí mạnh yếu. Tên này binh gia tử đệ, mới là hiện tại nhất trong chảng tư tưởng cảnh giới cao nhất một cái. Cái kia chiến tranh vực đã thay thế biển hoa trở thành bách gia tử đệ tiến lên luận đạo một cửa ải. Chư tử bách gia luận đạo, cũng có thể nói là từ giờ khắc này đã bắt đầu, lẫn nhau tại sáng tối bên trong nhiều tầng đào hố, tại chỗ sáng đỏ sức, cũng tại trong bóng tối ẩn tính so đấu. Binh gia đi lên, cùng binh gia không thế nào đối phó nhau ra, cũng đi theo tiến lên. Người này bước vào hồ nước, nguyên bản chiến trường lập tức biến thành một đầu từ sách vợ tạo thành đường đi, vô cùng nho ra văn tự huyền bí trong đó hiện ra, nhưng lại rất có lực hấp dẫn phảng phất những cái kia văn tự liền đại biểu trí tuệ, đại biểu cảnh giới, đại biểu lễ. Nếu là ý chí không cứng cỏi người, khả năng sẽ từ đây đối nho ra sinh tổn hướng về chi tâm. Tên này nho ra tử đệ tựa hồ có chút dấu rốt, cũng không có lộ rõ toàn bộ, chỉ là tại chiến tranh trong hồ tạo thành một đầu sách đường, cũng không có phá hư toàn bộ chiến tranh hồ. Binh nho hai nhà tại nhân gian trong triều đình đặt chân khá nhiều, lẫn nhau đại biểu văn võ tranh, tương đối mà nói mâu thuẫn khá nhiều. Pháp không thể thay đổi xoành xoạch. Pháp gia tử đệ cũng lên, hắn cũng không có lộ rõ bao nhiêu kinh hãi người thủ đoạn, chỉ là tạo thành đầu đặc thù luật pháp con đường. Nhưng cũng không có phá hư tất cả chiến tranh vết tích, chỉ là tại cái này con đường xuất hiện về sau, tất cả chiến tranh quá trình thay đổi đến quy củ, phản phất có hay không tự biến thành có thứ tự, có quy. Pháp gia tử đệ làm thật không đơn giản, hắn cũng không có phá chiến tranh, nhưng là chiến tranh ở vào pháp luật quy định hạn định bên trong, để sát phạt quá trình có quy củ. Ở trong đó rõ ràng là đem binh gia tử đệ tư tưởng đưa vào chính mình tư tưởng thống trị phía dưới, cũng coi là một loại khiêu chiến. Nhưng loại này tính tư tưởng đọ sức, lại chỉ là tồn tại cái này hai tên đệ tử lẫn nhau ở giữa, không hề liên quan đến hạch tâm tư tưởng. Nó không giống như là tôn hương tư tưởng như thế, từ hạch tâm bên trên liền thống trị chư tử bách gia, nạp tất cả cho mình sử dụng. Pháp gia bên trên, tiếp xuống thì là nhạc gia. Một trận mỹ diệu âm nhạc, đem pháp nho binh ba nhà xuất hiện tạo thành sát phạt lệ khí quét sạch sành sanh, cái kia chiến tranh cảnh tượng cũng là tùy theo mà phá, toàn bộ hồ nước lại lần nữa phản bốn quy nguyên. Phản phất tất cả trở về nguyên sơ, trở về tự nhiên yên tĩnh tốt đẹp. Đây chính là nhạc gia lợi hại, lấy âm nhạc tin tức can thiệp tất cả, càng là gia chỉ người mọi người tư tưởng cùng ý chí tốt đẹp. Tôn Hưng nhìn thấy là âm nhạc bất phàm, Dương Thắng nhìn thấy nhưng là nhạc gia thần thông bên trong bất phàm tin tức vận dụng huyền bí. Âm nhạc bản chất chính là một loại tin tức truyền lại, một loại tin tức tại tốt đẹp theo đuổi ảnh hưởng. Nó bản chất vẫn như cũng là tin tức cùng tâm linh can thiệp lực lượng. Loại này trên lực lượng lên tới đại đạo phương diện, sẽ như cùng tên nhà khái niệm sửa chữa một dạng, có đủ lớn lao vĩ lực. Tôn Hưng không nhìn thấy phương diện, nhưng hắn cũng nhìn đi ra. Nơi này chư tử bách gia tử đệ, bất luận tư tưởng cảnh giới làm sao, trí tuệ cùng thủ đoạn thần thông, nhưng là không có một cái đơn giản. Sau đó, mặc gia phòng ngự cơ quan, tung hành gia ngang dọc bí thuật, tiểu thuyết gia cố sự thế giới diễn hóa, thương gia kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ giao lưu bí thuật chờ thần thông một cái tiếp một cái xuất hiện. Bọn họ đều hiển lộ ra chỗ bất phàm, càng hiện ra những này bách gia tử đệ tại đạo của chính bọn hắn trên đường bất phàm. Chỉ bất quá có chút bách gia tử đệ mực trông coi tiền bối con đường, như mặc gia, nho gia, pháp gia chờ chút. Có chút bách gia tử đệ thì có chút đi ra chính mình tư tưởng con đường cảm giác, như tiểu thuyết gia, tập gia, âm dương gia chờ chút. Tôn Hưng lựa chọn địa thấp, hắn cũng đi qua hồ nước, chỉ thấy hắn chỗ đặt chỗ, hồ nước biến thành đồng ruộng bùn đất, nhưng tại hắn đi rồi lại yên tĩnh biến mất. Đợi hắn đi đến tương đối chính giữa vị trí lúc, hắn mới để cho hồ nước biến thành một mảnh thủy liên, lý lịp át, ngồi ở bên trên. Hắn địa thấp, cũng không có gây nên những người khác coi trọng, nhưng đưa tới bộ phận cùng đi gia đình nhà nông chú ý, dù sao nông gia người hiểu rõ nhất nông gia thủ đoạn, bọn họ cảm giác đi ra, Tôn Hưng cái này hời hợt một tay thật không đơn giản. Bọn họ mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng làm không được giống như Tôn Hưng như vậy tựa như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng như thường. Đây cũng là Tôn Hưng trưởng thành quá mức đi tiên, gần như không có cùng người luận bàn giao lưu nổi. Hắn không hề biết gia đình nhà nông trưởng thành rất chậm, xem như là giải tích thu được phát một loại học phái. Cái này để hắn cho rằng thủ đoạn mình cùng còn lại bách gia tử đệ so sánh không hề thu hút, cũng sẽ không làm người khác chú ý, nhưng hắn không biết, hắn chiêu này tại gia đình nhà nông trong mắt vô cùng rõ ràng. Chư tử bách gia mỗi một nhà đến người đều rất nhiều, không hề một hai cái, trước hết nhất ra sân đều là tương đối nổi danh đệ tử. Tôn Hưng hành động chẳng những đưa tới nông gia chú ý, càng là đưa tới đối nông gia quen thuộc pháp gia tử đệ, cùng với âm dương gia, đạo gia tử đệ coi trọng. Đặc biệt là phía sau một tên đạo gia nữ đệ tử, nàng không đến tuổi tròn đôi mươi, cũng đã mờ mờ ảo ảo ở giữa trở thành đạo gia tử đệ bên trong nhân vật trọng yếu, những người khác biểu hiện ra đối nàng một loại ẩn tính tôn kính. Nữ đạo nhân đi 1.4 quá mặt hồ, hồ nước hóa sinh là có sinh mệnh thanh liên, một bước một sen, vì nàng sắp nói, trực tiếp đem nàng đưa đến trung ương nhất một cái tương đối tự nhiên hài hòa đặc thù vị trí, đó cũng là nhất phù hợp đạo cảm ngộ vị trí. Loại này vị trí bên trên chênh lệch tiểu nhân không thể dự tính, nhưng chân thực tồn tại đây là Dương Thắng loại này đại đạo cấp sinh mệnh mới có thể phát hiện nhỏ bé ưu thế, nhưng nàng lại bị nữ tử này phát hiện. Vị này nữ đạo nhân, bản thân liền rất bất phàm, tâm linh cảm ứng càng là mẫn cảm. Tên này nữ đạo nhân mơ hồ trong đó cảm giác được, trong chẳng đại gia mặc dù thi triển thủ đoạn, nhưng tên kia tựa hồ kinh lịch bất quá có vẻ như điệu thấp gia đình nhà đông, cũng chính là Tôn Hưng mới là uy hiếp tối cường đại, cho người cảm thụ nhất là thâm bất khả trắc một cái. May mắn là ở trong sân, khoảng cách quá gần, không phải vậy có vận mệnh phong bạo che lấp, nàng căn bản không có khả năng phát hiện Tôn Hưng chỗ khác biệt. Chư tử bách gia bên trong, nữ tử này là bất phàm nhất. Nữ tử này trời sinh đạo tâm vô cùng, thậm chí mơ hồ trong đó cảm giác được một tia đại đạo cấp huyền bí. Đây là một loại chư thiên hiếm thấy đại đạo chi thể, trời sinh thân cận đại đạo huyền bí, dễ dàng cảm ngộ đại đạo huyền bí. Loại này thể chất chỉ có bản nguyên thế giới mới có cơ hội xuất hiện. Cái khác chư thiên vạn giới bên trong, loại này thể chất người xuất hiện cơ hội vô cùng xa vời. Sinh cũng là phát hiện nữ tử này bất phàm, đây là một cái cùng loại với đạo gia hiểu ngộ, cường đại gia gấp mấy vạn không chỉ. Nữ tử này mới là giới này bách gia tử đệ bên trong thiên tài chân chính nhân vật. Chương 981, liên sinh 49. Chương 981, liên sinh 49. Đạo gia nữ tử xuất hiện, cũng đưa tới chúng sinh chú ý cái này nữ đạo nhân sinh đến cực kỳ mỹ lệ, lại khí chất thắng qua tiên nữ xuất trần, nhưng lại thuần dục tự nhiên vẻ đẹp bao hàm, phảng phất là thế gian tất cả quy tắc hóa thân. Như vậy đặc thù nàng, tự nhiên trở thành trong mắt mọi người minh tinh. Đặc biệt là những cái này chư tử bách gia nam đệ tử, hai mắt nhìn hướng nàng lúc đều mang một loại đặc thù ái mộ. Cho dù là Tôn Hưng cũng không thể ngoại lệ, hắn tại chú ý tới nữ tử này lúc, liền bị nàng hấp dẫn sâu đậm. Hắn không biết là, đây là siêu cấp thể chất tồn tại, đối với hạ đẳng sinh mệnh bản năng hấp dẫn, là đạo thuần tự nhiên đối với ngộ đạo đám người hấp dẫn. Vị này đạo gia nữ tử, chính là một cái trời sinh tư tưởng người tu luyện đèn sáng. Là nàng a, liên sinh 49. Nghe nói nàng lúc sinh ra đời thiên địa hiện 49 đạo sen, phàm nhân không thể nhận ra, bách gia đệ tử không thể nhận ra, chỉ có những cái kia thánh đạo tồn tại nhìn thấy. Bọn họ vì tranh đoạt nữ tử này còn phát sinh đấu tranh, cuối cùng vẫn là một vị đạo gia thiên nhân càng hơn một bậc, đến nhận nữ tử này vì đệ tử. Xung quanh chư tử bách gia đệ tử hướng bên người tần tấn các đệ tử giải thích liên sinh 49 quá khứ. Hiện tại bách gia đệ tử đều là các nhà các phái tập hợp một chỗ, đều là ngồi tại trước hết tiến vào người kia sau lưng, lẫn nhau ở giữa cũng có giao lưu, mà nguyên bản đi trước một bước Tôn Hưng vậy mà trong bất chi bất giác trở thành gia đình nhà nông người dẫn đầu. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn 10 tứ cửu, liên sinh 49, khá lắm không phàm nhân danh tự, khá lắm bất phàm người. Tôn Hưng cưỡng ép chế trụ sinh mệnh khát vọng, cảm giác được đạo này nhà liên sinh 49 sợ rằng so với mình cảm giác được còn muốn bất phàm vô số lần. Nàng tuyệt đối là một cái thực lực cùng trời tư, đều vượt xa thường nhân tồn tại. Trong lòng hắn mặc dù khát vọng, nhưng cũng không có cái gì theo đuổi cái này đạo gia thiên nữ ý nghĩ. Lúc này Tôn Hưng chỉ có một ý nghĩ, tận khả năng trên thế giới này sống sót, tận khả năng mà tăng lên chính mình thực lực, tại chính mình bí mật lớn nhất bại lộ phía trước có đủ đầy đủ cường đại, có khả năng tự vệ thực lực. Chư tử bách gia đám tử đệ hội tụ ở đây, mặc dù bọn họ chỉ là cái này một mảnh nhỏ quốc gia địa vực người, cho dù là tinh trung tuyển chọn tinh, vẫn như cũ tập hợp mấy vạn người. Mấy vạn người hội tụ ở đây, khẳng định không có khả năng mỗi người đều có thể đi trung ương giảng đạo diễn đạo. Chỉ có tại hồ nước diễn hóa luận đạo mà biểu hiện bất phàm người, mới có tư cách lên đài giảng đạo. Trước hết nhất ra sân, vẫn là danh gia tên kia tiểu ma nữ đồng dạng đệ tử. Nàng tính cách đến là rất thích hợp bản thân hành động, thích làm náo động, thích xem người khác thưởng thức chính mình biểu diễn, đồng thời tính cách lại có chút hoạt bát khó lường. Nàng kể ra tên của mình nhà chi đạo, nhưng Tôn Hưng nhưng là nghe ra trong đó khác biệt. Hắn cũng là ở phía sau đang dần dần nắm chắc danh gia đạo lý bên trong hạch tâm, hoặc là nói là nữ tử này nắm chắc trọng điểm. Nữ tử này đối với khái niệm hai chữ lý giải, tuyệt đối là đã đến một cái không tầm thường tư tưởng cảnh giới, càng đem sự vật khái niệm thăng lên đến một cái cực cao độ cao. Tôn Hưng cảm giác được mình nếu là phán đoán sẽ không phạm sai lầm lời nói, nữ tử này chiến lược tuyệt đối là kinh khủng. Bởi vì nàng có khả năng lâm thời tính sửa đổi vạn vật khái niệm, càng là có khả năng tùy tiện thay đổi tất cả sự vật tồn tại cơ bản tham số. Ví dụ như đối thủ dưới chân trọng lực, nàng có thể lâm thời sửa chữa là gấp trăm lần trọng lực, cũng có thể đem trọng lực sửa chữa là không, thậm chí đem định nghĩa là mặt trái sức đẩy. Đến mức có khả năng làm tới trình độ nào, liền muốn nhìn nữ tử này tư duy trong bể khổ bị nàng nắm trong tay tư duy lực lượng mạnh yếu. Danh ra khái niệm sửa chữa bản chất, cuối cùng để Tôn Hưng nhận biết đến. Đến đây hắn cũng minh bạch, vị trí tồn tại ở thế gian ở giữa, có truyền thừa chư tử bách gia, mỗi một nhà chân chính nội tình đều là vô cùng kinh khủng. Cho dù là loại bỏ nội bộ bọn họ thánh đạo cấp tồn tại, chỉ là ẩn tàng nội cảnh cùng ngoại cảnh cường giả, đều thủ đoạn phi phàm, lại số lượng không biết. Hiện tại ra sân, chỉ là danh ra một tên tử đệ mà thôi, vì biết bọn họ trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu đệ tử như vậy. Tôn Hưng có thể sẽ không cho là, dạng này thiên tài tại khu vực này bên trong danh gia cũng chỉ có cái này một cái. Kế tiếp là binh gia, bọn họ vẫn như cũ nói chiến tranh. Ra sân binh gia tử đệ có 3 người, cơ sở tư tưởng giống nhau, nhưng mỗi người đối với chiến tranh lý giải góc độ hoàn toàn khác biệt, cũng là hướng về phương hướng khác nhau tiến hành phát triển. Thứ nhất binh gia đệ tử cho rằng binh chính là dùng võ đình chiến, lấy chiến tranh uy hiếp đối thủ, cầu đến chúng sinh chân chính hòa bình. Thứ hai binh gia đệ tử lại cho rằng chiến tranh chính là lợi ích tranh, cần thời điểm liền lấy ra đến, không tồn tại cái gì chiến tranh bên trên đúng sai, chỉ là lợi ích lúc cần phải liền muốn dùng đến thủ đoạn, không còn thiện ác. Thứ ba binh gia tử đệ lại nắm giữ hoàn toàn khác loại cách nhìn. Hắn cho rằng binh chính là chinh phục, là nhân tính đối với cảnh giới cao hơn chinh phục, đối với hắn người chinh phục, đối với xung quanh tất cả tồn tại một loại chinh phục. Chinh phục tất cả, bản thân tự nhiên là ở vào chỗ cao nhất, đến chân chính đại tự tại, đại tiêu giao. Cái thứ ba lý giải 10 phần khác loại, nhưng cũng là một phen đặc thù góc độ đến xem chiến tranh đạo lý. Ba tên binh gia tử đệ luận đạo, ngược lại có điểm giống nội bộ bọn họ con đường luận chứng cùng phân tranh. Nhưng cái này cũng cho trận này luận đạo mang tới sức sống mới, để luận đạo thay đổi đến thú vị. Ví dụ như âm dương gia bên trong hai phái tử đệ, một phái nghiên cứu tinh tướng quy tích, cho rằng nó có lẽ từ lớn cực nhỏ, kéo dài đến vạn vật vận mệnh biến hóa. Một phái khác lại cho rằng nó liền thuần túy tinh quỹ, là chân chính đạo lý diễn hóa. Nó không cần muốn kéo dài, chỉ cần nghiên cứu nó biến hóa bản chất, liền có thể nhìn thấy càng sâu tầng thẳng lý cùng huyền bí. Âm dương gia trừ tinh tướng một phái, còn có một mạch là đại địa phong thủy nhất mạch. Mạch này đệ tử rất địa thấp, chỉ là lên đài nói một lát, nhưng cũng để Tôn Hưng nhìn thấy ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng. Sau đó nhạc gia, tiểu thuyết gia các loại phái đều lên đi giảng đạo. Nông gia bên trong Tôn Hưng cũng không có đi lên ý tứ, vẫn là một tên tương đối nổi danh gia đình nhà nông đi lên giải thích phiên, để Tôn Hưng có khác một phen trải nghiệm. Hắn không ra mặt, ngay tại ở hắn cảm giác lấy lần này luận đạo hội bên trong ẩn tàng mù mịt, không muốn để cho chính mình trở thành cái kia mù mịt xuất hiện lúc bài sóng đả kích đối tượng. Tất cả mọi người đi về sau, cái cuối cùng ra sân, chính là để Tôn Hưng cảm xúc rung động liên sinh 49. Nàng từ đạo gia thiên địa tự nhiên có góc độ giảng đạo. Thế nhưng không giống với những người khác giảng, cho đại gia một loại đối hắn phái nhận biết, càng có hơn một loại tiểu khác lý giải. Nữ tử này giảng đạo nhìn như rõ ràng, nhưng liên quan đến đạo lý nhưng lại cực sâu 810, mơ hồ trong đó có một loại đại đạo cấp thần bí huyền bí ẩn tàng trong đó. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm ở hắn lý giải cùng đạo lý bên trong, nhịn không được đi tìm kiếm nàng cái kia đơn giản phát biểu bên trong ẩn chứa thâm ảo chân bí. Tất cả chư tử bách gia tử đệ đều biết rõ, đây mới là lần này luận đạo một đại cơ duyên. Dù sao nữ tử này lý giải cùng cảnh giới đã đến một cái cực kỳ cao thâm tầng thứ, xa xa vượt qua bọn họ mọi người. Nếu nói giới này có thiên nhân chi tư thuyết pháp, vậy liền không phải là nữ tử này không còn ai. Có lẽ địa phương khác cũng không phải là tồn tại cùng nàng đồng dạng lợi hại người, nhưng nơi này chính là biểu hiện của nàng cao nhất. Tôn Hưng cảm giác được nữ tử này cũng là cảm ứng được lần này luận đạo hội bên trong giấu giếm bóng tối, nhưng như cũng như thế cao điệu, tất nhiên là có ỷ vào mới đúng. Giống hắn dạng này hoàn toàn cần che giấu mình, thậm chí tại nhà mình môn phái đều cần điệu thấp người, bước lên mới là tương đối nguy hiểm. Liên sinh 49 sau khi nói xong, luận đạo cái này một đoạn như vậy kết thúc. Sau đó là chư tử bách ra ở giữa, thậm chí là các nhà nội bộ đám tử đệ lẫn nhau đưa ra nghi vấn của mình, nhìn xem những người khác có thể hay không cho ra đáp án, hoặc là cho ra khác biệt đáp án, cấp cho chính mình tương lai tư tưởng phương hướng làm một cái tham khảo. Kỳ thật đến cái này một đoạn mới thật sự là luận đạo. Toàn bộ đại hội ở hôm nay phân đoạn dần dần gần như hồi cuối, liền tại Tôn Hưng chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng là nghe đến liên sinh 49 bí mật truyền âm. Vị này nông gia huynh đài, ngày mai mặt trời đỏ sơ sinh phía trước, có thể cùng ta đi đỉnh núi một hồi. Tôn Hưng kinh hãi đến, cái này liên sinh 49 vậy mà đối hắn phát hiện thần bí mời.